Chương 137, cuồng vọng tự đại. Chương 137, cuồng vọng tự đại. Đám người thuận nguồn âm thanh nhìn sang, thình lình chính là Tần Huyền. Nếu như là mặt khác kịch độc lời nói, Tần Huyền có lẽ cũng bất lực, nhưng mà Thiên Hạt Độc Chu Vương, vừa lúc cùng lúc trước Nam Cung lão nguyên soái không khác nhau chút nào tình huống, đối với hắn mà nói thì là chưa nói tới sự tình khó khăn cỡ nào. Đương nhiên, Tần Huyền mở miệng còn có hai cái nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhất, Hắc Mạc chi địa cùng Hắc Nguyên chi địa giáp giới, nếu như Hắc Nguyên tôn giả muốn đuổi giết hắn, trực tiếp giết tới Hắc Nham thành vậy liền phiền phức lớn rồi. Chỉ ít, lấy trước mắt hắn căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Nguyên tôn giả truy sát. Tuy nói Hắc Nham thành chủ cùng Hắc Nguyên tôn giả không đối phó, nhưng hắn cũng không dám cam đoan Hắc Nham thành chủ lại bởi vậy mà bảo vệ mình. Bởi vậy, nếu như cứu Hắc Nham thành chủ mẫu thân, liền có thể để Hắc Nham thành chủ thiếu một phần nhân tình, chí ít tại Hắc Nham thành bên trong, an toàn của hắn cũng không thành vấn đề. Mà lại, mượn nhờ Hắc Nham thành chủ đến tìm kiếm mẫu thân cùng muội muội hạ lạc, dễ dàng hơn được nhiều. Ngay từ đầu, chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Tần Huyền mới có thể chủ động cùng Ngô Trinh tiến vào trong phủ thành chủ. Chỉ bất quá, bây giờ còn có nguyên nhân thứ hai. Lão phu nhân cùng Nam Cung lão nguyên soái đều là thân chúng Thiên Hạt Độc Chu Vương cực độc, chúng độc thời gian rất tiếp cận, mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hai người tựa hồ có đặc thù liên hệ. Nếu quả như thật như vậy, Tần Huyền liền không thể không ra tay cứu giúp, dù sao Nam Cung lão nguyên soái tại hắn cùng Vương Thất Triệt để đối lập thời điểm, còn có thể kiên trì cho hắn bậy đứng, phần ân tình này nhất định phải hoàn lại. Khi thấy là một thiếu niên lúc, mọi người nhất thời cười nhạo âm thanh nổi lên bốn phía, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thế mà cũng dám cho lão phu nhân xem bệnh. Thật sự là nghĩ ra túi đầu điên rồi. Lão nô, ngươi dạy ngươi thế nào đệ tử, ngay cả Âu Dương đại sư đều không có biện pháp, hắn một tên tiểu bối làm sao lại có biện pháp đâu? Ôn nào, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lan ra ngoài, đừng ở chỗ này chậm trễ lão phu nhân bệnh tình. Chính là Ngô Trinh đều giật mình nhìn về phía Tần Huyền, đội vàng thấp giọng nói, Tần tiểu hữu, lão phu nhân thân chúng Thiên Hạt Độc Chu Vương kịch độc, liền ngay cả Âu Dương đại sư cũng không có cách nào. Đây chính là dính đến Hắc Nham thành chủ mẫu thân, hơi không cẩn thận, chính là lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cho thành chủ đại nhân bồi tội xin lỗi, tin tưởng thành chủ đại nhân sẽ không trách tội ngươi. Nói xong, Ngô Trinh liền chủ động đối với Hắc Nham thành chủ không người xin lỗi, thật có lỗi, thành chủ đại nhân, nhà ta con cháu nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết lão phu nhân bệnh trạng, còn xin thành chủ đại nhân không nên trách tội với hắn. Hắc Nham thành chủ ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, ẩn chứa nồng đậm sát khí, hừ lạnh một tiếng, lần này bản tôn liền xem ở Ngô đại sư phân thượng tha cho ngươi tiểu bối này một lần, lần sau lại dám can đảm ngông cuồng như thế, bản tôn định không tha cho ngươi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ngô Trinh vội vàng nói tạ ơn, chợt đối với Tần Huyền vội vàng nói, còn không tranh thủ thời gian cho thành chủ đại nhân chịu nhận lỗi. Tần Huyền lại là nhìn thẳng Hắc Nham thành chủ đôi mắt, nói thành chủ đại nhân, vãn bối chưa bao giờ nói dối, nếu mở miệng, đối với lão phu nhân bệnh trạng liền có điều hiểu rõ. Nếu như vãn bối không có đoán sai, trị liệu lão phu nhân trên người Thiên Hạt Độc Chu Vương kịch độc, cần hỏa chi phát tắc, thiên viêm hóa độc đan, thối cốt phạt tủy đan tùy ý một loại, không sai đi. Không sai. Hắc Nham thành chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tần Huyền biết, nếu hắn là Ngô đại sư tư con cháu, biết điểm này cũng đúng là bình thường, đạm mạc nói, chỉ bất quá ngươi có cái này ba loại tùy ý một loại sao? Không có. Tần Huyền lắc đầu. Ngươi đang trêu đùa bản tôn. Hắc Nham thành chủ thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, đám người chỉ cảm thấy trong tẩm cung không khí đều phảng phất bị rút sạch bình thường, cơ hồ không thở nổi. Một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi từ Hắc Nham thành chủ thể nội phóng thích ra, dù là hiện trường cũng có võ vương cảnh các loại cường giả đỉnh cao, giờ phút này cũng như trong biển rộng một chiếc thuyền con, đối mặt với cuồng phong mưa rào cùng kinh đào hải lãng, tùy thời đều muốn lật úp bình thường. Ngô Trinh nhìn về phía Tần Huyền, khẽ thở dài một tiếng, cảm giác rất là thất vọng. Nếu không có, vì sao còn muốn đứng ra đâu? Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì Tần Huyền xuất thủ sửa đổi bù đắp dưỡng hồn đan đan phương duyên cớ, Ngô Trinh cũng sẽ không thấy chết không cứu. Hướng Tần Huyền thấp giọng nói, Tần tiểu hữu, thôi, ta chỉ có thể toàn lực bảo đảm ngươi, về phần ngươi tạo hóa như thế nào, ta không cách nào cam đoan. Nói xong, hắn mặt hướng Hắc Nham thành chủ, nói thành chủ đại nhân, ta chỉ là nói bị đánh gãy. Tần Huyền kéo lại Ngô Trinh, hướng vị này thời khắc nguy cấp còn không có xuất thủ cứu giúp chính mình. Ngô Trinh cảm kích cười một tiếng, tiền bối, đa tạ, bất quá xin yên tâm, vạn bối làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Chợt hắn hướng phía trước bước ra một bước, đối mặt Hắc Nham thành chủ, hoàn toàn không sợ nó kinh khủng võ tôn chi uy, cao giọng nói, cái này ba loại, ta trước mắt đích thật là không có, nhưng ta có thể hiện tại luyện chế ra đến. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, cả tòa tẩm cung đều là lâm vào trong nháy mắt trong yên lặng. Chợt vang lên cười vang cùng quát lớn. Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Một người 20 tuổi chưa đủ tiểu bối mà thôi, có thể trở thành luyện đan sư liền khó lường thiên phú. Nhưng tiểu bối, ngươi cần phải biết rằng, ba loại biện pháp này bên trong, trong đó hai loại chính là đan dược, dù là bình thường nhất thiên viêm hóa độc đan đều là tam giai cao phẩm đan dược, nó độ khó luyện chế, chính là ngươi sư tôn Ngô Trinh bực này tứ tinh luyện đan sư, đều chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Huống chi căn bản không có thiên viêm hóa độc đan đan phương. Tiểu bối, ngươi có biết vô luận là thối cốt phạt tùy đan hay là thiên viêm hóa độc đan đan phương, đều trên cơ bản thất truyền, tối thiểu nhất đừng nói là Hắc Nham thành, chính là toàn bộ đại càn hoàng triều cũng không tìm tới bực này đan phương. Bây giờ tiểu bối quả nhiên là càng ngày càng cuồng vọng, vậy mà trước mặt mọi người như vậy tự đại. Ngô Trinh, ngươi nhìn một cái, ngươi cũng mang đến như thế nào một con cháu, vậy mà như thế sốc nổi. Còn không nhanh lên đem hắn cho đuổi đi ra, có bao xa liền cút bấy xa. Từng cái luyện đan sư sắc mặt ngoan lệ mở miệng quát lớn, âm thầm lại hướng Ngô Trinh đánh lấy ánh mắt. Ở đây đều là đan hội bên trong nhất là hàng đầu một nhóm luyện đan sư, mặc dù đại đa số bình thường đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ân oán, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, tương phản nếu có luyện đan sư xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ còn trái lại trợ giúp. Bởi vậy dưới loại tình huống này, bọn hắn nhìn như là trước mặt mọi người quát lớn để Tần Huyền có bao xa liền cút bấy xa, kỳ thực bên trên muốn nhân cơ hội để Tần Huyền rời xa nơi này, nếu không Hắc Nham thành chủ tức giận đứng lên, vậy nhưng phiền phức lớn hơn rồi. Lô Trinh tự nhiên cũng minh bạch, vừa muốn mở miệng, nhưng mà Hắc Nham thành chủ mặt âm trầm nhìn xem Tần Huyền, trong giọng nói ẩn chứa để thiên địa biến sắc nộ khí, ngươi cũng đã biết, bản tôn cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ ra lừa dối, mà buông tha ngươi. Nếu như ngươi luyện chế không ra, chớ trách bản tôn hạ thủ vô tình. Nghe vậy, một đám luyện đan sư không khỏi hít một tiếng, thương mà không giúp được gì. Đối với cái này, Tần Huyền nét mặt biểu lộ một vòng ý cười, tự nhiên, còn xin thành chủ đại nhân chuẩn bị kỹ càng một ngụm lò luyện đan, vạn bối cái này luyện đan. Nếu như cuối cùng luyện chế không ra, vạn bối chi tính mệnh, tùy ý thành chủ đại nhân tất theo tôn liền. Chương 138, cả sảnh đường chấn kinh. Chương 138, cả sảnh đường chấn kinh. Rất tốt, nếu tiểu hữu tin tưởng như vậy, hy vọng đừng cho bản tôn thất vọng. Người tới, lập tức cho vị tiểu hữu này chuẩn bị kỹ càng một ngụm lò luyện đan. Hắc Nham thành chủ hạ lệnh, không chờ thủ hạ đáp lại, Lô Trinh Nhân tiện nói, thành chủ đại nhân, Ngô Mộ Nhân cũng có lò luyện đan, dùng Ngô Mộ Nhân liền có thể. Vẫn là dùng lão phu a. Người mở miệng lại là Âu Dương đại sư, phất tay ở giữa xuất hiện một ngụm khắc rõ huyền ảo minh văn thanh đồng luyện đan lô, lộ ra phong cách cổ xưa bất phàm, trong lúc mơ hồ phiêu đãng nhàn nhạt đan hương chi khí, hiển nhiên không phải là bình thường lò luyện đan. Khi ngụm này lò luyện đan xuất hiện sát na, trong tẩm cung đông đảo luyện đan sư không khỏi là lộ ra vẻ hâm mộ. Tân Huyền ánh mắt rơi vào trên lò luyện đan, lập tức hai mắt tỏa sáng, lô tốt, xem ra chỉ sợ không phải nhân nguyên bảng cấp lò luyện đan cũng kém không nhiều. Lò luyện đan kỳ thật cũng có bảng danh sách đẳng cấp phân chia, trên đại thể có tam đại bảng danh sách đẳng cấp, thiên nguyên bảng, địa nguyên bảng, nhân nguyên bảng. Thiên nguyên bảng nhất là bất phàm, địa nguyên bảng thứ hai, nhân nguyên bảng kém nhất. Phàm là có thể vào tam nguyên trên bảng danh sách lò luyện đan, đều là trong thiên hạ nhất là không tầm thường lò luyện đan, bất luận cái gì một ngụm, đều là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ, điên cuồng theo đuổi lò luyện đan. Bình thường đạt tới trên bảng lò luyện đan, không những chế tạo vật liệu bất phàm, rèn đúc rất khó, mà lại có thể tốt hơn mà tăng lên luyện đan sư luyện đan xác suất thành công cùng luyện chế ra tới đan dược phẩm giai. Tân Huyền mặc dù đến nhận tại Thái Hư Đan Thánh, nhưng mà tự thân nhưng không có một ngụm lên bảng lò luyện đan. Ngươi thế mà cũng biết nhân nguyên bảng? Âu Dương đại sư hơi kinh ngạc nhìn về phía Tân Huyền, mặc dù thiên địa nhân tam nguyên đan lô bảng cũng không tính là bí mật gì, nhưng đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, cũng không quá rõ ràng. Không nghĩ tới Tân Huyền dạng này một tên tiểu bối, thế mà biết những này, quả thực là để hắn hơi kinh ngạc, đối với Tân Huyền lai lịch, đồng dạng càng phát ra vì chuyện tốt kỳ. Những người khác cũng giật mình nhìn xem Tân Huyền. Tân Huyền mỉm cười, hướng Âu Dương đại sư ôm quyền nói, vạn bối may mắn từ trưởng bối trong miệng biết được một hai. Vị trưởng bối này, tự nhiên chính là Thái Hư Đan Thánh, mà lại Thái Hư Đan Thánh còn có một ngụm huyền diệu vô tận lò luyện đan, nó chuẩn xác phẩm giai, Tần Huyền cũng không biết. Nhưng coi có thể phóng đại đến che khuất bầu trời trạng thái, cùng bị Thái Hư Đan Thánh bực này thượng cổ đệ nhất luyện đan sư nắm giữ, chỉ sợ chí ít cũng là thiên nguyên bảng bên trên tuyệt thế lô tốt. Âu Dương đại sư ánh mắt ý vị sâu xa rơi vào Tần Huyền trên thân, nói tiểu hữu, ngươi nhưng chớ có để cho chúng ta bọn lão gia hỏa này thất vọng. Ngụm này lò luyện đan mặc dù còn không có tiến vào nhân nguyên bảng bên trên, nhưng luyện đan hiệu quả lại là không kém hơn mấy phần, ngươi liền cầm lấy đi dùng đi. Đa tạ đại sư. Tần Huyền cũng không cự tuyệt, tiếp nhận lò luyện đan, lúc này đi tới Hắc Nham thành chủ đã sớm sai người chuẩn bị xong một chỗ trong phòng luyện đan. Bởi vì lo lắng Tần Huyền quá trình luyện đan ngoại ý muốn nổi lên, Nô Trinh, Âu Dương đại sư các loại một đám đại sư đều ôm âm thầm ra tay tương trợ tâm tính lưu lại, Hắc Nham thành chủ tự nhiên cũng muốn nhìn tận mắt. Nếu như tiểu bối này có thể luyện chế ra đan dược, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như luyện chế không ra, hắn đúng vậy để ý trước tiên liền đem đối phương bóp chết tại hiện trường. Đối với cái này, Tần Huyền cũng không ngại, đi vào rộng rãi trong phòng luyện đan, đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi dược liệu đến. Tại tới phòng luyện đan lúc, hắn phải làm phiền đan hội người mang tới luyện chế thiên viêm hóa độc đan cần có dữ liệu. Âu Dương đại sư, Nô Trinh bọn người là Hắc Nham thành đan hội phân bộ đứng đầu nhất luyện đan sư, nhìn thấy dược liệu danh sách thời điểm, cũng đã biết Tần Huyền hơn phân nửa là nắm giữ thiên viêm hóa độc đan đan phương, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là âm thầm dặn dò đan hội nhân viên công tác nhiều mang tới mấy phần dữ liệu. Một khi Tần Huyền luyện chế thất bại, bọn hắn liền tiến lên lấy tay luyện chế đan dược, tin tưởng chỉ cần luyện chế thành công ra chân chính thiên viêm hóa độc đan, Hắc Nham thành chủ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu xuống dưới. Chỉ cần có thể lấy ra thiên viêm hóa độc đan, tin tưởng Hắc Nham thành chủ sẽ không tiếp tục gỡ trách Tần Huyền, mà trước lúc này cũng có thể để Tần Huyền hảo hảo lịch luyện một phen. Sau nửa canh giờ, tất cả dược liệu đều đưa đến, mà lại khoảng chừng 5 phần nhiều. Nhìn thấy như vậy, Tần Huyền liền minh bạch Âu Dương đại sư bọn người suy nghĩ trong lòng, không khỏi sinh ra càng nhiều hảo cảm. Bất quá, hắn cũng sẽ không thất bại. Lửa cháy. Chúng nhân chú mục phía dưới, nương theo lấy Tần Huyền một tiếng quát nhẹ, trong lò luyện đan lập tức liền bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn vượt qua ngàn cấp nhiệt độ hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ phòng luyện đan, nhiệt độ không khí cũng theo đó lên cao đứng lên. Nhất niệm sinh hỏa. Cực kỳ lợi hại hỏa nguyên tố lực tương tác, ít nhất là bát phẩm, không, cửu phẩm, thậm chí cao hơn, bởi vì ngưng tụ ra hỏa diễm thế nhưng là ngàn cấp nhiệt độ cao. Không biết bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua cao như thế hỏa nguyên tố lực tương tác. Tiểu bối này có mấy phần năng lực. Ở đây đông đảo luyện đan sư thấy vậy một màn, nhao nhao kinh hãi, cao như thế hỏa nguyên tố lực tương tác, quả thực là để bọn hắn vì đó cực kỳ hâm mộ. Âu Dương đại sư khẽ bước cằm, khó trách ngông cuồng như thế, cũng là có mấy phần năng lực. Nhưng mà, rất nhanh, sau một khắc làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì Tần Huyền trong mi tâm mở mịt phát quang, phóng xuất ra một cỗ cường đại sóng hồn lực động, trong nháy mắt chính là bao phủ lại toàn bộ phòng luyện đan, kinh sợ một đám luyện đan sư, giật mình trừng to mắt, cực kỳ cường đại hồn lực, chí ít cũng là huyền cảnh cấp độ hồn lực, hay là huyền cảnh bước thứ 5 trở lên. Không, chí ít cũng là huyền cảnh thứ 7 bước thứ 8, cường đại như thế tiên tiên hồn lực, có thể nói là bình sinh hiếm thấy. Tiểu tử này đến cùng thần thánh phương nào, chỉ dựa vào cao như vậy hỏa nguyên tố lực tương tác cùng tiên tiên hồn lực, tiên tiên cơ sở liền siêu việt ở tại chúng ta phía trên. Không, các ngươi đoán sai, kẻ này tiên tiên hồn lực so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn cao hơn, đã đạt tới địa cảnh cấp độ, mà lại, cái này còn không phải cực hạn của hắn chỗ lúc này. Âu Dương đại sư đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lấp lóe, hiếm thấy lộ ra một vòng kinh hãi. Địa cảnh cấp độ tiên tiên hồn lực, dù là chỉ là địa cảnh bước đầu tiên, cũng viễn siêu hắn của ban đầu phía trên không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Mặc dù, tiên tiên hồn lực cũng không hoàn toàn người đại biểu ngày sau hồn lực cực hạn chỗ, nhưng thường thường tiên tiên hồn lực càng cao, đại biểu cho ngày sau hồn lực thành tựu càng cao. Mà hồn lực cũng đại biểu cho luyện đan sư tương lai thành tựu một cái trọng yếu tuyển hạng, không thể thiếu. Địa cảnh cấp độ tiên tiên hồn lực. Nghe vậy, một đám luyện đan sư lập tức mặt hiện vẻ khiếp sợ, chỉ có thân là luyện đan sư vừa rồi hiểu thêm đến tiên tiên hồn lực số lượng đạt tới địa cảnh cấp độ đến tuột cùng đại biểu cái gì. Tựa như cùng võ tu bên trong tại chân võ cảnh đạt đến 80 nhu chi lực trở lên, đều là đại biểu một loại thiên phú cùng căn cơ. Liền ngay cả Hắc Nham thành chủ tấm kia uy nghiêm trên gương mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Lão nô, ngươi cái này con cháu đến cùng từ đâu tới? Chúng luyện đan sư nhao nhao nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặt hiện vẻ khiếp sợ Ngô Trình. Lấy lại tinh thần Ngô Trình, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói không dối gạt các vị, hôm nay ta mới cùng Tần tiểu hữu nhận biết, mà lại nhận biết lý do chính là ta trước sớm không phải tìm được một quyển dưỡng hồn đan không chọn vẹn đan phương a. Lúc đầu muốn mời mấy vị bằng hữu thậm chí Âu Dương đại sư hỗ trợ sửa đổi bù đắp, kết quả phát hiện, vị này Tần tiểu hữu chờ đợi đan hội lấy dược liệu cùng xin mời phòng luyện đan khi nhàn hạ đợi, đã cho sửa đổi bù đắp. Nghe nói như thế, chúng luyện đan sư nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt càng thêm kinh ngạc, có thể sửa đổi bù đắp một loại tứ giai đan phương, đây là cỡ nào thiên tài. Đúng lúc này, một vị luyện đan sư đột ngột kinh hô lên, các ngươi mau nhìn, hắn thế mà đồng dạng thao túng năm loại dược liệu, hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Chương 139, đơn giản gặp quỷ chương 139. Đơn giản gặp quỷ tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, chỉ thấy được Tần Huyền đồng thời lấy hồn lực điều khiển 5 loại dược liệu, trực tiếp đầu nhập tại trong lò luyện đan. Hắn đang làm gì? Đồng dạng ném xuống 5 loại dược liệu, đây không phải tại tìm đường chết ta. Liên xếp như tứ tinh luyện đan sư luyện chế tam giai đan dược thời điểm, đều không dám như vậy. Chờ chút, mau nhìn, vị tiểu hữu này thế mà đồng thời điều khiển hỏa diễm các loại đẳng cấp khác nhau nhiệt độ, ông trời ơi. Nhưng gặp Tần Huyền mặc dù duy nhất một lần ném rơi xuống 5 loại dược liệu, cần biết 5 loại dược liệu đều là khác biệt thuộc tính, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ đẳng cấp đều muốn khác biệt, nhưng mà làm cho người trợn mắt hốt hoồm là Tần Huyền thế mà điều khiển trong lò luyện đan hỏa diễm phát sinh khác biệt trình độ nhiệt độ đẳng cấp, đồng thời phân luyện lấy 5 loại dược liệu. Nhất tâm ngũ dụng, đồng thời thao túng 5 loại dược liệu tiến hành phân luyện, đây là dạng gì thủ pháp luyện đan? Chẳng lẽ là bởi vì hội trưởng lò luyện đan nguyên nhân? Không đối, cho dù là mượn một ngụm gần như nhân nguyên bảng lò luyện đan, cũng nhiều nhất chỉ là làm đến luyện đan dễ dàng hơn một chút mà thôi, kém xa làm đến bước này. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, mà lại nắm giữ lấy phi phàm thủ pháp luyện đan, nếu không bình thường thủ pháp luyện đan căn bản là không có cách đồng thời điều khiển vượt qua 2 gốc trở lên dược liệu tiến hành phân luyện. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám luyện đan sư đều đang kinh ngạc thốt lên liên tục, nhưng mà cho dù bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là như thế nào một loại thủ pháp luyện đan, không khỏi nhìn về phía Âu Dương đại sư, Âu Dương hội trưởng, ngại nhưng nhìn được đi ra hắn sử dụng chính là như thế nào thủ pháp luyện đan. Lão phu cũng nhìn không ra đến, mà lại loại này đặc thù thủ pháp luyện đan, phóng nhãn toàn bộ đại cản hoàng triều, cho dù là vị kia hoàng triều hội trưởng cũng chưa từng có. Âu Dương đại sư lắc đầu, dù hắn cũng lộ ra một vòng kinh hãi, có chút khó có thể tin. Phải biết, đồng thời thao túng nhiều loại dược liệu tiến hành đốt luyện dược dịch, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử, hơi không cẩn thận nhẹ thì dược liệu hủy hết, động một tí nổ lô, hậu quả rất là nghiêm trọng. Mà lại, cái này cần khá đặc thù thuật luyện đan thủ pháp mới có thể hoàn thành. Chỉ ít, lấy Âu Dương đại sư bình sinh thấy, cũng không từng gặp như vậy đặc thù cùng cao thâm thủ pháp luyện đan. Loại này thủ pháp luyện đan, dính đến quá nhiều mặt, rất có thể là dính đến một loại nào đó cao thâm thuật luyện đan truyền thừa. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, trước mắt tên tiểu bối này, lai lịch tựa hồ tương đương không đơn giản. Cùng lúc đó, Tần Huyền mượn nhờ Âu Dương đại sư lò luyện đan tại khi luyện đan, hiển nhiên cũng cảm giác được nhờ vào lò luyện đan nguyên nhân, đối với hỏa diễm thao túng so với Di Vãng càng thêm thuận buồm xuôi gió không ít. Trước kia, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 4 loại dược liệu tiến hành phân luyện, hiện tại, mượn ngụm này gần như nhân nguyên bảng bên trên lò luyện đan, có thể nói trực tiếp tăng lên một đoạn. Quả nhiên, có một ngụm tốt nhất lò luyện đan, có thể ở mức độ rất lớn mà tăng lên luyện đan xác suất thành công. Xem ra, ngày sau có cơ hội, hắn đều muốn tìm tới một ngụm tốt nhất lò luyện đan, tốt nhất cũng là lên trời địa nhân tam nguyên trên bảng lò luyện đan. Tại một đám luyện đan sư sợ hãi thán phục liên tục dưới ánh mắt, vẻn vẹn nửa canh giờ không đến tình huống dưới, Tần Huyền chính là triệt để đem đến tất cả dược liệu đều phân luyện ra từng đoàn dược dịch. Chất chính là bắt đầu khác biệt dược dịch ở giữa lẫn nhau dung hợp, loại này quá trình muốn so lên đốt luyện dược tại thời điểm càng cẩn thận hơn, hơi không cẩn thận, liền sẽ dễ dàng tạo thành dược tính rất nhỏ xung đột, tiến tới phát sinh phản ứng dây chuyền, dẫn đến dược dịch dung hợp thất bại. Bất quá, tại Táng Tiên Tháp bên trong, sớm đã có qua luyện chế thiên viêm hóa độc đan tương quan kinh nghiệm Tần Huyền mà nói, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, từ từ nhắm hai mắt đều có thể dễ dàng luyện chế ra đến. Thuần thục bắt đầu dung hợp. Huống chi có ngụm này lò luyện đan phụ trợ, luyện đan tốc độ càng là tăng lên không ít. Thế là tại mọi người lại một lần nữa dưới ánh mắt khiếp sợ, 4 tổ dược dịch bắt đầu đồng bộ tiến hành dung luyện, mỗi một tổ đều có 2 đoàn dược dịch. đơn giản điên rồi, bốn tổ dược dịch tổ hợp đồng bộ tiến hành. Mấu chốt là tiểu tử này xem ra còn tương đối thành thục bộ dáng. Bực này thủ pháp luyện đan, đến cùng là bực nào người tiên, nếu không cho dù chỉ có cường đại hồn lực, cũng không thể nào làm được mới đối. Mà lại, kẻ này hồn lực thao túng độ chính xác cực cao, nếu không dù là chỉ là một tia sai lầm, liền sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Lịch Thiên như vậy thủ pháp luyện đan, đến cùng là vị nào luyện đan tông sư khai sáng lại đám người khẩn trương dưới ánh mắt, từng tổ dược dịch lần lượt dung hợp thành công, sau đó không chờ bọn hắn thở dài một hơi, liền nhìn thấy Tần Huyền vừa dung hợp thành công trong đó một tổ dược dịch, chợt liền ngửa không dừng vó lấy tay dung hợp mặt khác tổ dược dịch dung hợp. Nói tóm lại, đó là cỡ nào thuận buồm xuôi gió, đơn giản vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Hơn nửa canh giờ sau, tại mọi người đã chấn kinh đến hơi choáng dưới ánh mắt, Tần Huyền đã đem từng đoàn dược dịch thuận lợi dung hợp duy nhất, đồng thời để trong lò luyện đan hỏa diễm lập tức tăng lên tới 2000 cấp trình độ, phần luyện dung hợp dược dịch bắt đầu chậm rãi ngưng hình thành đan. Như vậy đi qua trong chốc lát sau, rốt cục, lúc đầu có thể có hải nhi to bằng cái đầu dung hợp dược dịch đã áp xúc đến chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái trình độ bên trên, đồng thời theo hỏa diễm không ngừng đốt cháy, đan dược mặt ngoài lồi lõm từ từ lộ ra mượt mà đứng lên. Lại lần nữa đi qua một lát thời gian, đan dược triệt để mượt mà xuống tới, toàn thân bày biện ra màu đỏ tươi, ẩn hiện lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, lưu chuyển đan dược mặt ngoài. Một cỗ nồng đậm đan hương khí nương theo lấy đan dược triệt để thành hình, tràn ngập toàn bộ trong phòng luyện đan. Cực kỳ nồng đậm đan hương, phẩm giai chí ít cũng là thượng phẩm. Không chỉ thượng phẩm, đã là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đan dược, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Đem một loại tam giai cao cấp đan dược luyện chế ra đến, đã đúng là không dễ dàng, liền xem như trong chúng ta mấy vị tứ tinh luyện đan sư đều không nhất định có thể lần thứ nhất luyện chế ra đến, hơn nữa còn luyện chế được tuyệt phẩm đan dược. Lúc này, chúng luyện đan sư nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đã không phải là chấn kinh, mà là nhìn xem một loại yêu quái giống như không thể tin thần sắc. Luyện chế ra tam giai cao cấp tuyệt phẩm đan dược, bực này lợi hại thuật luyện đan, đặt ở bọn hắn phía trên đều tuyệt đối là tương đối hàng đầu một thành viên. Nhưng mà, đây chỉ là một mới 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Đơn giản gặp quỷ. Tần Huyền vây tay một cái, Thiên Viêm Hóa Độc đan chính là đã rơi vào chuẩn bị xong một ngụm đan bình bên trong, lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt mang theo một phần mỏi mệt. Dù sao luyện đan vốn là hao tổn tinh lực sự tình, huống chi là luyện chế tam giai cao cấp tuyệt phẩm đan dược, càng là như vậy. Tần Huyền đem đan bình đưa cho Hắc Nham thành chủ, nói: "Thành chủ đại nhân, đây là Thiên Viêm Hóa Độc đan, đủ để hóa giải lao phu nhân thể nội thiên hạt độc chu vương cực độc." Hắc Nham thành chủ lúc này đã không còn đem Tần Huyền coi như là một tên tiểu bối đến đối đãi, mặc dù hắn không hiểu được luyện đan, nhưng từ những luyện đan sư khác thậm chí Âu Dương đại sư đám người trên mặt bản thân nhìn thấy cái kia phát ra từ nội tâm vẻ khiếp sợ, liền có thể biết, trước mắt tên tiểu bối này tuyệt không phải bình thường tiểu bối, không thể lẽ thường độ chi. Hắn nghiêm túc hai tay nhận lấy, đối với Tần Huyền nghiêm mặt nói: "Tiểu hữu, ta là vừa rồi lời nói cảm thấy thật có lỗi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ra mẫu sau khi tỉnh dậy, ta lại hướng tiểu hữu ngỏ ý cảm ơn." Chương 140, thức tỉnh chương 140, thức tỉnh đối với Tần Huyền, đã không còn tự xưng bản tôn mà là bằng vào ta tự xưng, có thể thấy được đối với Tần Huyền thái độ chuyển biến. Tần Huyền cười nói: "Thành chủ đại nhân nhanh cho lão phu nhân phục dụng đi." Tốt. Hắc Nham thành chủ cũng là quả quyết hạng người, lúc này mang theo đan dược chớp mắt liền biến mất. Tần Huyền đem lò luyện đan còn cho Âu Dương đại sư, hướng hắn ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ đại sư mượn lô dùng một lát, để ván bối luyện đan sát suất thành công tăng lên không ít, lúc này mới có thể lần thứ nhất mới luyện đan thành công. Âu Dương đại sư cười ha ha: "Tiểu hữu khiêm tốn, lão phu xem tiểu hữu thuật luyện đan thật không đơn giản, nắm giữ lấy không giống bình thường thủ pháp luyện đan, mà lại luyện chế Thiên Viêm Hóa Độc đan cũng tương đối thành thục. Coi như lão phu không cho mượn lò luyện đan, tiểu hữu cũng có thể thuận lợi luyện chế ra tuyệt phẩm Thiên Viêm Hóa Độc đan." Tân Huyền mỉm cười, cũng không có phủ nhận, một số thời khắc quá độ khiêm tốn không phải một chuyện tốt, huống chi ở đây đều là nhân tình, sao có thể nhìn không ra. "Tân tiểu hữu, ngươi có thể giấu giếm ta thật sâu a?" Lô Trinh đi lên trước, đối với Tần Huyền đoán trách một câu, nhưng mà hai đầu lông mày tràn đầy ý cười. Tần Huyền thuật luyện đan mặc dù vượt qua ngoài tưởng tượng của hắn, bất quá có thể thuận lợi giải quyết, cũng là thở dài một hơi. Tần Huyền náy cười một tiếng: "Xin lỗi, nô tiền bối." "Không cần xin lỗi, ngươi có thể có như thế cao thâm thuật luyện đan, ta thực vì ngươi cảm thấy cao hứng." Nô Trinh lại là cười một tiếng. Cái này khiến Tần Huyền đối với hắn càng có hảo cảm, đây là một cái thuần túy luyện đan sư. Những luyện đan sư khác cũng tới trước, đối với Tần Huyền biểu thị sợ hãi thán phục: "Tần tiểu hữu không biết sư thừa vị nào đại sư. Một tay thuật luyện đan ngay cả ta đều mặc cảm. Nhất tâm ngũ dụng, đồng thời phần luyện năm loại dược liệu, quả thực là cuộc đời hiếm thấy. Tiểu hữu như vậy nhẹ nhàng nhân kỷ, liền có thể thuận lợi luyện chế ra tam giai cao cấp đan dược, hơn nữa còn là tuyệt phẩm cấp độ, luyện đan chi đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Ngày khác sợ là chí ít cũng có thể trở thành một vị lục tinh luyện đan tông sư, thậm chí là thất tinh đan tôn cấp tồn tại. Tiểu hữu, có cơ hội nhất định phải hảo hảo giao lưu một phen thuật luyện đan." Đối với những này trước đây đều âm thầm trợ giúp qua chính mình luyện đan sư, Tần Huyền không tiện cự tuyệt, biểu thị phía sau có thời gian nhất định sẽ giao lưu luyện đan kinh nghiệm. "Tốt, không cần tiếp tục quấy rầy Tần tiểu hữu, lại nhìn xem lão phu nhân tình huống như thế nào." Âu Dương đại sư mở miệng, những luyện đan sư khác tự nhiên không còn quấn lấy Tần Huyền, cùng nhau đi tới lão phu nhân tập cung. Khi mọi người đi tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện lão phu nhân đã chậm rãi tỉnh lại tới. Vị Hắc Nham thành chủ dịu dắt đứng lên, mặc dù vẫn như cũ thân hình tiểu tụy, nhưng hôi hắc trên gương mặt nhiều hơn một chút huyết sắc, chính suy yếu cùng Hắc Nham thành chủ trò chuyện với nhau. Đám người cũng rõ ràng nhìn thấy, tại Hắc Nham thành bên trong nhất ngôn cựu đỉnh thành chủ đại nhân, giờ phút này thần sắc rất là ôn hòa, không ngừng mà phụ họa lao phu nhân lời nói. Khi nhìn thấy Âu Dương đại sư đám người đến, Hắc Nham thành chủ ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, hiếm thấy lộ ra một vòng thân mật chi ý, đối với lão phu nhân ôn thanh đạo: "Mẹ, vị tiểu hữu này chính là luyện chế ra Thiên Viêm Hóa Độc đan cứu được ngài vị thiên tài kia luyện đan sư." Lão phu nhân mặc dù khuôn mặt tiểu thụy, nhưng vẫn như cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, mặt mũi hiền lành, hướng Tần Huyền khẽ bước cằm, ôn hòa nói: "Lão thân đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu hữu nếu có yêu cầu gì, lão thân có thể ở chỗ này thay hắn đáp ứng." Nhìn ra được, lão phu nhân tại Hắc Nham thành chủ trong lòng địa vị rất cao, Hắc Nham thành chủ cũng không ý cự tuyệt. Tần Huyền cũng không từ chối, nói đa tạ lão phu nhân, vãn bối hoàn toàn chính xác có một điều thỉnh cầu, hy vọng thành chủ đại nhân có thể giúp một tay một hai. Hắc Nham thành chủ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Tần Huyền thật đả xả tùy quân lên, chủ động đưa ra yêu cầu. Bất quá cũng tốt, trực tiếp hoàn lại nhân tình, cũng coi là giải quyết xong. Chỉ là hy vọng tên tiểu bối này không cần đưa ra quá phận yêu cầu đi. Hắc Nham thành chủ gật đầu, chỉ bất quá thanh âm có chút lạnh xuống, tiểu hữu có yêu cầu gì, lại nói chính là, chỉ cần bản tôn có thể hoàn thành được, định tất hoàn thành. Âu Dương đại sư, Nô Trinh bọn người tự nhiên nghe được Hắc Nham thành chủ ngữ khí biến hóa, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng chỉ có thể thán một tiếng, đồng dạng hy vọng Tần Huyền không cần đưa ra quá phận yêu cầu. Tần Huyền nghiêm mặt nói: "Thành chủ đại nhân, vãn bối vài ngày trước tại Hắc Nguyên chi địa cưỡi thiên hành đỉnh, gặp tập kích, dẫn đến cùng mẫu thân, muội muội thất lạc, muốn mời thành chủ đại nhân hỗ trợ tìm kiếm một phen người nhà." Nghe vậy, đám người nao nao, chính là Hắc Nham thành chủ cũng không khỏi đến sửng sợ, lại là đơn giản như vậy yêu cầu, hắn nhịn không được nói: "Chỉ đơn giản như vậy, ngươi có thể đổi một yêu cầu khác, chuyện này bản tôn có thể miễn phí giúp ngươi tìm kiếm người nhà." Sao liệu, Tần Huyền lại là lắc đầu cười nói: "Không cần, người nhà đối với ta mà nói, chính là hết thảy. Nếu như thành chủ đại nhân có thể giúp vãn bối tìm tới người nhà, cũng đã là tốt nhất báo đáp." Hắc Nham thành chủ nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần ấy náy chi ý, cùng lúc đó, càng nhiều mấy phần hiền lành chi sắc. Hắn tự thân chính là một cái bảo vệ người nhà người, nếu không cũng sẽ không mời đến nhiều như vậy luyện đan sư là ra mâu trần trị, bởi vậy biết được Tần Huyền cũng là như thế bảo vệ người nhà, đối với tên tiểu bối này càng là bằng thêm không ít hảo cảm, nghiêm mặt nói: "Tiểu hữu, yên tâm, người nhà của ngươi ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới." Vẫn là câu nói kia, cái này không tính là yêu cầu, ngươi mặt khác đưa ra yêu cầu khác đi, điểm ấy là kèm theo. "Thành chủ đại nhân, ta thật không..." Tần Huyền lời còn chưa nói hết liền bị Hắc Nham thành chủ đánh gãy: "Đi, nếu như ngươi còn không có nghĩ kỹ, có thể ngày sau lại hỏi thăm, ta hy vọng ngươi đừng lại cự tuyệt." Đối với cái này, Tần Huyền cười khổ một tiếng, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp nhận. Hắc Mạc chi địa cùng Hắc Nguyên chi địa giáp giới chỗ, trên không, một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh ngay tại rừng sắt ở này. Thiên hành đỉnh bên trong, rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên giường bệnh, đang nằm năm cái bản thân bị trọng thương người, thình lình chính là lấy Mộ Dung Dương cầm đầu lúc trước đội chấp pháp. Đấu tháp chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn một đường tìm kiếm, cuối cùng ở chỗ này ngạc nhiên tìm được mất tích 5 người. Mà lại kinh ngạc phát hiện, 5 người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bất quá bị hắn tìm tới thời điểm, ở vào trạng thái hôn mê. Tại Mục Nam Sơn trước tiên lấy ra đan dược chữa thương đút cho bọn hắn sau, thương thế đã từng bước khôi phục đến đây. Chỉ bất quá tại thăm dò qua trên người bọn họ thương thế sau, Mục Nam Sơn lại là lộ ra một vòng vẻ cổ quái, tự lẩm bẩm: "Một cái thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác 5 người đều như vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phúc họa tương y a?" Nửa ngày sau, mấy bóng người hành không mà đến, thình lình chính là bị hắn chỗ phái đi ra mấy vị võ vương cảnh chấp pháp giả. Khi tiến vào tôn cấp tiên hành đỉnh thời điểm, nhìn thấy Mộ Dung Dương mấy người bị tìm tới sau, vừa mừng vừa sợ, ngay cả là nhìn về phía Mục Nam Sơn: "Điện chủ, ngài là ở nơi nào tìm tới Mộ Dung Dương bọn hắn?" "Ngay ở chỗ này." Mục Nam Sơn bình tĩnh nói, chỉ là trong lời nói mang theo lấy một tia cổ quái. Chương 141, người giật dây. Chương 141, người giật dây. Bởi vì Mục Nam Sơn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, 5 người là thế nào tại tôn cấp thiên hành đỉnh tự bạo bên trong sống sót. Càng mê hoặc là bị nổ tung tôn cấp thiên hành đỉnh khoảng cách nơi đây chí ít vượt qua vạn dặm xa, Mộ Dung Dương mấy người tại thân thụ nặng như vậy thương thế tình huống dưới tới chỗ này. Phải biết, hắn tự mình từng điều tra mấy người thương thế sự nghiêm trọng, dù là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất khó vượt qua vạn dặm. Mà lại quỷ dị chính là, phương hướng vừa lúc liền tại bọn hắn trên đường đi tìm kiếm một đường thẳng tắp. Tất cả đủ loại đều phảng phất quá mức quỷ dị đi. Hắn luôn cảm giác căm thầm, giống như là có một bàn tay vô hình an bài tốt đây hết thảy. "Đúng rồi, các ngươi tiến về Hắc Nguyên chi địa tình huống thế nào?" Mục Nam Sơn hỏi thăm. "Hồi bẩm điện chủ, chúng ta cùng Hắc Nguyên tôn giả tiếp xúc qua, Hắc Nguyên tôn giả nói cũng không hiểu rõ tình hình, nói là vẫn luôn không hề rời đi qua Hắc Nguyên chi địa." Trong đó một vị võ vương cảnh chấp pháp đội trưởng mở miệng. Mục Nam Sơn cười lạnh một tiếng: "Lão gia hỏa này làm sao lại không có chút nào hiểu rõ tình hình đâu? Hắc Nguyên chi địa thế nhưng là địa bàn của hắn, phát sinh to lớn như thế sự tình, hắn không có khả năng cái gì cũng không biết. Xem ra chuyện này rất có thể cùng hắn có không nhỏ quan hệ." Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ ho khan lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy được trên giường bệnh, Mộ Dung Dương hồi tỉnh lại. Mọi người nhất thời ngạc nhiên tiến lên, quan tâm hỏi thăm một phen. Mục Nam Sơn vị này mà sắc điện chủ cũng hiếm thấy lộ ra một vòng nhu hòa: "Mộ Dung Dương, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Mộ Dung Dương vừa mừng vừa sợ, muốn đứng lên hành lễ, nhưng vừa mới thức tỉnh, thân thể rất là suy yếu, cũng bị Mục Nam Sơn ngăn trở, nói không cần hành lễ, lúc trước đều xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Dương khó khăn nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình, nghiêm mặt nói: "Hồi bẩm điện chủ, lúc trước chúng ta phụ trách bảo hộ Huyền Vương trở về Cần Đô, nhưng mà nửa đường lại nhận lấy Hắc Nguyên tôn giả chặn đánh, hắn sẽ tại Hắc Nguyên chi địa phát sinh hết thảy đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra." Nghe tới lại là Hắc Nguyên tôn giả xuất thủ chặn đánh, thiên hành đỉnh bên trong bầu không khí lập tức trầm ngưng xuống dưới, nhất là Mục Nam Sơn càng là thần sắc âm trầm, Thư lệnh nói, rất tốt, xem ra chúng ta đấu tháp chấp pháp điện thật lâu đều chưa từng đi ra lộ diện qua, đến mức có người cho là chúng ta đấu tháp chấp pháp điện rất dễ bắt nạt đâu. Hắc Uyên tôn giả, ha ha, liền xem như đương thời võ tôn thì như thế nào? Thật sự cho rằng ta đấu tháp là tùy ý năm sao? Món nợ này bản điện hôm nay liền muốn hảo hảo mà tính toán. Lấy Mục Nam Sơn cầm đầu một đám chấp pháp điện nhân viên cao tầng đều nổi giận, Hắc Uyên tôn giả thế mà can đảm dám đối với đấu tháp xuất thủ, còn kém chút hại chết Mộ Dung Dương các loại đội chấp pháp. Đáng tiếc, hắn sợ là tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Dương bọn người căn bản cũng không có chết đi. Chật, Mục Nam Sơn trầm mặt đối với Mộ Dung Dương nói, ngươi cũng quá hồ đồ rồi, thế mà không tiếp dẫn bảo tôn cấp thiên hành đỉnh đến kiểm chế lại Hắc Uyên tôn giả. Chỉ bằng hắn, còn không đến mức để cho các ngươi mấy cái hy sinh tính mệnh. Mộ Dung Dương cười khổ nói, sư tôn, lúc đó đệ tử cũng là không có biện pháp. Nếu như không đem Hắc Uyên tôn giả lôi diên ở, một khi đuổi kịp Huyền Vương bọn hắn, Huyền Vương bọn hắn coi như nguy hiểm tính mạng. Huyền Vương hắn nhưng là tuổi trẻ, Mục Nam Sơn đánh gây hắn, thư lệnh nói, nguy hiểm tính mạng liền nguy hiểm, bọn hắn làm sao có thể cùng các ngươi đánh đồng? Bất quá, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, lúc đó tôn cấp thiên hành đỉnh dẫn bạo sau, các ngươi là thế nào sống sót? Một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh bị dẫn bạo, không thua kém một chút nào một vị võ tôn chí cường tự bạo, uy lực to lớn, khoảng cách gần bên dưới, theo lý mà nói, Mộ Dung Dương bọn người căn bản sống không nổi. Liền xem như đương thời võ tôn hơi không cẩn thận, đều sẽ thân tử đạo tiêu. Mộ Dung Dương lắc đầu cười khổ, sư tôn, ta cũng không rõ lắm, lúc đó chúng ta cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tỉnh lại phát hiện đã xuất hiện ở đây. Mục Nam Sơn nhíu mày, nhưng nhìn ra được Mộ Dung Dương cũng không phải là nói giả, hít một tiếng, thật không biết nên nói ngươi không may cũng tốt, may mắn cũng tốt, có lẽ lần này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện xấu đi. Mộ Dung Dương ngạc nhiên, sư tôn, ngài lời này là có ý gì? Những người khác cũng không hiểu. Mục Nam Sơn hít một tiếng, vừa rồi vi sư cho các ngươi mấy cái kiểm tra thương thế thời điểm, phát hiện mấy người các ngươi mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không chí mạng, mà lại có lẽ là lần kia tôn cấp thiên hành đỉnh bạo tạc nguyên nhân, ngược lại để các ngươi thu được một phen để vi sư đều có chút hâm mộ phi phàm cơ duyên, nhất là ngươi, hiện tại xem như tiếp xúc đến võ tôn cảnh bích trướng, hơn nữa còn là một chân bước vào, sợ là không ra 5 năm, liền có thể triệt để bước vào võ tôn lĩnh vực. Mộ Dung Dương sững sờ, chợt lập tức cảm thụ một phen tự thân, sau đó trên mặt khó tả sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể cảm nhận được, chính mình cảm nhận được rõ ràng võ tôn cảnh bích trướng, mà lại trong lúc mơ hồ cảm nhận được võ tôn chi cảnh tồn tại. Cần biết, hắn đã bước vào võ vương cảnh đỉnh phong trọn vẹn 13 năm, trước kia nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được võ tôn cảnh lĩnh vực. Bây giờ cảm ứng được, hiển nhiên đây là đại biểu cho hắn đã tiếp xúc đến võ tôn cảnh, đồng thời có hy vọng đột phá. Không nghĩ tới lần này dẫn bạo tôn cấp thiên hành đỉnh, cửu tử nhất sinh, ngược lại là để hắn thu được cơ duyên to lớn. Mấy vị khác võ vương không khỏi có chút hâm mộ đấu kỵ nhìn về phía Mộ Dung Dương. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đã là võ vương cảnh, tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong vòng 100 năm tu luyện tới võ vương đỉnh phong không thành vấn đề, tiến thêm một bước chính là trùng kích võ tôn cảnh. Nhưng mà, võ tôn cảnh nhìn như cách bọn họ cũng không xa, kỳ thực xa không thể chạm. May mắn, đời này có lẽ có thể tiếp xúc đến võ tôn cảnh lĩnh vực, có cơ hội thành tựu võ tôn hàng ngũ. Không may mắn, liền sẽ cả một đời đều bị kẹt tại võ tôn cảnh trước, thậm chí không cách nào cảm ngộ võ tôn cảnh lĩnh vực, cuối cùng cả đời đều không thể bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Chờ chút, Mục Nam Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói Huyền Vương đến cùng là vị nào võ vương? Vì hắn, các ngươi thế mà không tiếp dẫn bảo tôn cấp thiên hành đỉnh cũng muốn ngăn cản Hắc Uyên tôn giả, mà lại các ngươi lần này tiến về Đại Triệu Vương Triều, không phải muốn bài miễn chu vô danh vương triều tháp chủ vị trí sao? Mấy vị khác võ vương đồng dạng có chút mờ mịt, chưa từng nghe nói Huyền Vương vị này võ vương tên. Hồi bẩm điện chủ nói về chính sự, Mộ Dung Dương cũng đổi giọng xưng hô Mục Nam Sơn là điện chủ, nghiêm mặt nói, Huyền Vương cũng không phải là võ vương, mà là một vị tuổi trẻ vương giả, cầm trong tay phong vương cổ lệnh, hơn nữa còn là thuộc về ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả. Chính là bởi vì Huyền Vương là tuổi trẻ vương giả thân phận, thuộc hạ vừa rồi không tiếc dẫn bạo tôn cấp thiên hành đỉnh, cũng muốn ngăn cản Hắc Uyên tôn giả truy sát Huyền Vương. Cái gì? Tuổi trẻ vương giả? Mục Nam Sơn một nhóm chấp pháp điện cao tầng lập tức biến sắc, bọn hắn thật sâu biết tuổi trẻ vương giả đối với đấu tháp đến tuột cùng đại biểu cái gì, tại đại càn đấu tháp bên trong địa vị không thua kém một chút nào hoàng triều tháp chủ, so với bọn hắn cao hơn. Càng không có nghĩ tới, nho nhỏ một cái đại triệu vương triệu mà thôi, thế mà đản sinh ra một vị tuổi trẻ vương giả. Phải biết cấp độ kia tuyệt thế yêu nghiệt, đặt ở toàn bộ vô tận hoàng châu chi địa, đều là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất cái thế thiên tiêu. Ngươi lần này làm được rất tốt. Mục Nam Sơn trầm giọng nói, tuổi trẻ vương giả không gì sánh được trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, dù là không tiếc hy sinh một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh cũng không quan trọng. Ngươi có biết vị kia Huyền Vương đến tột cùng ở nơi nào? Mộ Dung Dương nói, lúc trước ta đưa Huyền Vương bọn hắn rời đi phương hướng, chính là Hắc Nham thành phương vị. Theo ta được biết, Hắc Nham thành chủ xưa nay cùng Hắc Uyên tôn giả không đối phó, thậm chí có thù hận, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu như Huyền Vương đến Hắc Nham thành, hẳn là sẽ tương đối an toàn được nhiều. Rất tốt. Mục Nam Sơn gật đầu, bất quá ngàn vạn không có khả năng khinh thị chủ quan. Hắc Uyên tôn giả mặc dù thân là đương thời võ tôn, nhưng hắn không nhất định biết Huyền Vương đối với chúng ta đấu tháp tầm quan trọng, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không chặn đường truy sát. Hiện tại hắn cũng không biết mấy người các ngươi còn sống tin tức, nếu như biết Huyền Vương ngay tại Hắc Nham thành, sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy đều nổ cỏ tận gốc, chỉ vì đem hắn từng xuất thủ qua chuyện này triệt để xóa đi vết tích. Nếu như ta không có đoán sai, Hắc Uyên tôn giả chỉ sợ hiện tại đã tự mình chạy tới Hắc Nham thành. Đám người biến sắc, Mộ Dung Dương càng là giật mình nói, hắn không phải cùng Hắc Nham thành chủ không đối phó à? Không, so với cùng Hắc Nham thành chủ không đối phó, hắn lo lắng hơn chính là đến từ đấu tháp trả thù. Mục Nam Sơn trầm giọng nói, cho nên chúng ta bây giờ lập tức khởi hành tiến về Hắc Nham Thành, vô luận như thế nào cũng không thể để Hắc Quyên Tôn giả giết Huyền Vương. Rất nhanh, Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh liền khởi động, lấy một loại để võ vương đều theo không kịp tốc độ kinh khủng, phóng tới Hắc Nham Thành phương vị. Tại Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh rời đi không bao lâu sau, hư không đột nhiên xuất hiện bạt mèo, một đạo thân ảnh giàn mua chậm rãi hiện ra. Thân ảnh kia, thình lình chính là cùng ban đầu ở Vương Đô đưa tiễn Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh, ban cho Nam Cung Ngụy Nhạc, Chu Vô Danh bọn người cơ duyên lão giả thân ảnh không khác nhau chút nào. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh rời đi phương vị, mỉm cười, có đấu tháp đương thời võ tôn tự mình đi đến, thiếu chủ an nguy cũng không thành vấn đề. Lão phu chuyến này bảo hộ mấy tiểu gia hỏa này, cũng coi như kết thúc, nên đi cho chủ mẫu, tiểu thư phục mệnh. Tin tưởng chủ mẫu, tiểu thư biết lão phu cứu mấy người bọn họ, còn ban cho bọn hắn một phần phá cảnh cơ duyên, hẳn là sẽ không bất mãn đi. Thanh âm còn không có hoàn toàn nói xong, lão giả thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Chương 142, Nam Cung năm đó sự tỉnh. Chương 142, Nam Cung năm đó sự tỉnh Hắc Nham Thành. Phủ thanh chủ. Bởi vì lão phu nhân trên người kịch độc bị giải độc không lâu, thân thể trên là hết sức yếu ớt, bởi vậy thức tỉnh một hồi sau liền tiếp theo ngủ mê. Mọi người đi tới phủ thành chủ chính điện, Hắc Nham Thành chủ chính là nói lời cảm tạ đến đây một đám luyện đan sư, cùng Tần Huyền cũng nói chuyện với nhau. Có lẽ là bởi vì người sau luyện chế thành công ra thiên viêm hóa độc đan cứu được gia mẫu, cũng bởi vì đều là bảo vệ người nhà nguyên nhân, bởi vậy Hắc Nham Thành chủ đối với Tần Huyền rất là hiền lành, như giống đối đại chân chính tiểu bối một dạng. Thái độ như thế, quả thực là để không ít luyện đan sư vì đó hâm mộ. Mặc dù bọn hắn ỷ vào luyện đan sư thân phận, tại Hắc Nham Thành chủ địa vị cũng là khá cao, nhưng trừ Âu Dương đại sư bên ngoài, nhưng không có mấy người có thể làm cho Hắc Nham Thành chủ như vậy đối đãi. Một lát sau, lấy Âu Dương đại sư cầm đầu một nhóm luyện đan sư lần lượt cáo từ rời đi. Tần Huyền cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng Ngô Trinh lại cười nói, "Tần tiểu hữu, lão phu nhân vừa giải độc không lâu, Thiên Viêm hóa độc đan chính là ngươi luyện chế ra đến, càng hiểu hơn đặc tính, ngươi cũng lưu lại quan sát một chút lão phu nhân tình huống lại đi thôi." Đang khi nói chuyện, hướng hắn đánh nháy mắt ra dấu, để hắn thừa cơ cùng Hắc Nham Thành chủ tạo mối quan hệ. Nói xong cũng không đợi Tần Huyền đáp lại, liền một đoàn người rời đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Huyền cũng chỉ có thể lưu lại. Cùng Hắc Nham Thành chủ trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Huyền nhịn không được hỏi thăm, "Thành chủ đại nhân, về sau gọi ta Nam Cung thúc đi." Hắc Nham Thành chủ đạo, "Nam Cung." Tần Huyền có chút giật mình nhìn về phía Hắc Nham Thành chủ, trong lòng đối với lão phu nhân cùng Nam Cung lão nguyên soái quan hệ trong đó suy đoán càng phát ra đích xác tin, tất có liên hệ, nếu không tổng không có nhiều như thế trùng hợp đi. "Nam Cung thúc." Tần Huyền lúc này sửa lại xưng hô, Hắc Nham Thành chủ lúc này mới có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi có cái gì chi bằng hỏi cũng được." Tần Huyền nói, "Nam Cung thúc, ta muốn biết năm đó lão phu nhân là thế nào chúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc." Nghe vậy, Hắc Nham Thành chủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên việc này dính đến một chút không muốn người biết cũng không muốn đề cập bí mật, bất quá đối với Tần Huyền cũng không có tiếp tục cẩn giấu đi, nói chuyện này chính là phát sinh ở 20 năm trước, lúc đó ta còn chưa không phải võ tôn, ở vào võ vương đỉnh phong. Chỉ là vây lại nhiều năm, từ đầu đến cuối chưa từng có thể đột phá võ tôn cảnh. Tại một lần ngẫu nhiên cơ hội bên dưới, ta được đến một quyển phá tôn đan đan vương, đây là có thể trợ đỉnh phong võ vương có được vượt qua 3 thành tỷ lệ thuận lợi phá vỡ mà vào võ tôn cảnh đặc thù đan vương. Ta tự nhiên khát vọng sớm ngày bước vào võ tôn cảnh bên trong, mặc dù trên cơ bản đem phá tôn đan tất cả dược liệu đều sưu tập tới, nhưng đến đầu tới vẫn là kém trong đó một loại chủ dược trời nện quả. Về sau, ta thông qua các phương diện đạt được liên quan tới trời nện quả hạ lạc tình báo, hiểu rõ đến viên này trời nện quả, ngay tại hung danh hiển hách Thiên Chu độc cốc bên trong, chỉ có Thiên Hạt độc Chu Vương mới có thể dựng dục ra đến. Vì đạt được viên này trời nện quả, năm đó ta cùng gia mẫu, còn có, nói đến đây, Hắc Nham Thành chủ rõ ràng dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút phức tạp, nói tiếp, lúc trước gia mẫu một vị bạn cũ, cùng nhau đi tới Thiên Chu độc cốc, ý muốn thu thập được trời nện quả. Đáng tiếc được thủ hộ Thiên Hạt độc Chu Vương phát hiện, phát sinh một trận đại chiến. Ngay lúc đó Thiên Hạt độc Chu Vương chính là Lục Gia Yêu Vương, mà lại hắn thực lực dù là đặt ở Lục Gia Yêu Vương bên trong đều xem như trong đó người nổi bật, càng thêm am hiểu kịch độc, huống chi còn có vô số thiên hạt độc nện, chính là ta cùng gia mẫu cũng không phải đối thủ, nếu không có gia mẫu vị bạn cũ kia, gia mẫu vị bạn cũ kia lúc đó cũng là một vị võ vương, mà lại xem như võ vương cảnh bên trong cường giả. Chính là nhờ vào vị này gia mẫu bạn cũ xuất thủ duyên cớ, cuối cùng chúng ta mới lấy thành công thu thập được trời nhện quả. Chỉ là chúng ta cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, lúc đó gia mẫu còn có vị bạn cũ kia đều thân chúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc. Nói đến đây, Hắc Nham Thành chủ liền không khỏi rất là ấy nấy, năm đó nếu không có hắn cần thiết trời nhện quả đến luyện chế phá tôn đan căn bản không cần dẫn đến gia mẫu cùng vị kia gia mẫu bạn cũ thân thụ thiên hạt độc Chu Vương kịch độc. Phía sau, rất hiển nhiên, Hắc Nham Thành chủ thành công mời người luyện chế được phá tôn đan, có thể phá vỡ mà vào võ tôn cảnh bên trong. Chỉ bất quá lão phu nhân cũng bởi vậy thân thụ thiên hạt độc Chu Vương kịch độc tra tấn, không những rất xuống võ vương cảnh tu vi, mà lại nhiều lần đột phát. Nhất là giống như lần này, nếu không có Tần Huyền biết được luyện chế thiên viêm hóa độc đan, kỳ khả duy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Nham Thành chủ cười khổ nói, mặc dù ta thành công phá cảnh nhập võ tôn, nhưng dù là đương thời võ tôn cũng không phải không gì làm không được, ta chỉ có thể lấy võ tôn tu vi cưỡng ép áp chế ra mẫu thể nội thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, cũng không có cách nào chân chính cô chủ. Những năm gần đây, cũng thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nhưng đều không ngoại lệ, cho dù là như Âu Dương đại sư bực này, Ngũ Tinh luyện đan đại sư tự mình xuất thủ, cũng bất lực. Về phần Lục Tinh luyện đan tông sư, hắn lắc đầu, ta tuy là đương thời võ tôn, nhưng Lục Tinh luyện đan tông sư địa vị, nhưng so với bình thường võ tôn còn cao hơn được nhiều, gần như không thua kém đương đại thánh nhân, ta căn bản là không có cách mời đến. Mà theo ta được biết, có thể khu trừ thiên hạt độc Chu Vương kịch độc biện pháp chỉ có 3 cái, hoặc là thối cốt phạt tùy đan, hoặc là thiên viêm hóa độc đan, hoặc là xin mời đương đại thánh nhân xuất thủ, hay là cần nắm giữ hỏa chi pháp tắc người. Nhưng mà thối cốt phạt tùy đan cùng thiên viêm hóa độc đan chính là ta tìm khắp toàn bộ đại cản hoàng triều, thậm chí phụ cận vài tòa hoàng triều đều không thể tìm được tương quan đan phương, có lẽ có thể đủ người luyện chế. Mà thế gian hiện nay thánh nhân địa vị cao thượng gần như không thể gặp. Nói đến đây, Hắc Nham thành chủ chân thành tha thiết mà nhìn xem Tần Huyền, cảm kích nói, nếu không có tiểu hữu ngươi biết được luyện chế thiên viêm hóa độc đan, đồng thời luyện chế thành công đi ra, chỉ sợ lần này ra mẫu nguy cơ sớm tối. Tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu có cái gì nhu cầu, làm ơn phải nói đi ra, chỉ cần ta Nam Cung người nào đó có thể làm được, nhất định sẽ hoàn thành. Cho ngươi tìm kiếm người nhà, điểm ấy không tính xuất hiện, ngươi có thể đưa ra yêu cầu khác, dù là yêu cầu tiếp qua phần một chút, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, vì ngươi hoàn thành. Tần Huyền nhìn ra được, Hắc Nham thành chủ không phải là đang nói giả. Năm đó bởi vì chính mình trùng kích võ tôn cảnh nguyên nhân, dẫn đến lão phu nhân thân thụ thiên hạt độc Chu Vương, bị hành hạ hơn 20 năm, thậm chí một lần sắp chết, thật cảm thấy hổ thẹn. Tần Huyền có thể cứu sống lão phu nhân, để hắn 10 phần cảm kích. Chợt, Hắc Nham thành chủ nói, tiểu hữu, đã ngươi biết được luyện chế thiên viêm hóa độc đan, có thể hay không sẽ giúp thúc ta luyện chế nhiều một viên thiên viêm hóa độc đan? Yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý luyện chế, ngươi có thể có được lần thứ hai yêu cầu cơ hội, ta đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Lại luyện chế nhiều một viên thiên viêm hóa độc đan, sẽ không phải là Tần Huyền nói Nam Cung Thúc muốn bạn bối hỗ trợ luyện chế thiên viêm hóa độc đan, hẳn là muốn giải lao phu nhân bị bạn cũ kia trên người thiên hạt độc Chu Vương kịch độc đi. Không sai. Hắc Nham thành chủ cũng không có phủ nhận, nói hắn lúc trước cũng bởi vì ta nguyên nhân, vừa rồi thân chúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc. Bây giờ nếu tìm được có thể giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, ta không hy vọng người kia bởi vì ta mà chết. Còn xin tiểu hữu có thể lại lần nữa ra tay nhiều một lần. Tần Huyền đột nhiên không biết nên làm sao cùng Hắc Nham thành chủ giải thích, bởi vì nghe được Hắc Nham thành chủ tựa hồ cùng Nam Cung lão nguyên soái quan hệ không tốt lắm dáng vẻ. Nếu không hẳn là đã sớm biết người sau bị hắn giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, mà lại hắn luôn cảm giác Nam Cung lão nguyên soái tựa hồ cũng không biết Hắc Nham thành chủ thân phận. Nếu không lấy Nam Cung lão nguyên soái tính cách, giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc sau cũng không đến mức không nói cho Hắc Nham thành chủ mẹ con hai người, mà là sẽ chọn hỗ trợ lão phu nhân giải khai trên người thiên hạt độc Chu Vương kịch độc mới đối. Trông thấy Tần Huyền muốn nói lại thôi bộ dáng, Hắc Nham thành chủ nói, tiểu hữu có cái gì muốn hỏi, lại hỏi chính là ở trước mặt ta không cần cố kỵ quá nhiều. Tần Huyền hơi chút do dự, vẫn là không nhịn được mở miệng, Nam Cung Thúc trong miệng lão phu nhân kia bạn cũ, phải chăng cũng là họ Kép Nam Cung? Hắc Nham thành chủ sửng sốt một chút, nhìn về phía Tần Huyền, làm sao ngươi biết? Tần Huyền tiếp tục nói, người này tên đầy đủ Nam Cung Ngụy Nhạc. Hắc Nham thành chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi biết hắn? Chương 143, Nam Cung Thanh Thanh chương 143, Nam Cung Thanh Thanh. Tần Huyền không khỏi có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói, không dối gạt Nam Cung Thúc, kỳ thật ta tại cho lão phu nhân giải khai trên thân thiên hạt độc Chu Vương kịch độc trước đó, từng cho một người khác luyện chế thiên viêm hóa độc đan giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, người kia chính là Nam Cung lão nguyên soái. Hắc Nham thành chủ, trong lúc nhất thời, Hắc Nham thành chủ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, trên thế gian thế mà còn có như vậy duyên phận. Trầm mặc sau một hồi, Hắc Nham thành chủ lặng lẽ thở dài một hơi, phản phất nén ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống, lại như là mang theo vài phần phức tạp, thản nhiên nói, nếu tiểu hữu giải khai trên thân người kia kịch độc, như vậy rất tốt, cũng là không cần để tiểu hữu đi một chuyến nữa. Bất quá, Nam Cung Thúc hy vọng Tần tiểu hữu đừng đem Nam Cung Thúc cùng gia mẫu ở tại Hắc Nham thành tương quan tin tức nói cho người kia biết. Văn bối minh bạch, mặc dù Tần Huyền nhìn ra được Hắc Nham thành chủ cùng Nam Cung lão nguyên soái ở giữa tựa hồ có cố sự, nhưng đây là chuyện nhà của người khác, hắn tự nhiên không tốt hỏi thăm. Nhưng hắn hay là bổ sung một câu, Nam Cung Thúc, bây giờ Nam Cung lão nguyên soái một nhà tại Đại Triệu Vương triều tình huống cũng không quá dễ chịu, bởi vì văn bối nguyên nhân nhận lấy Đại Triệu Vương thất nhầm vào. Hắc Nham thành chỉ là nhìn thoáng qua Tần Huyền, nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, bất quá ngươi không cần lo lắng, người kia nếu trên người thiên hạt độc Chu Vương kịch độc giải khai, chứng minh cũng trở về thuộc về võ vương cảnh. Mà lại Nam Cung thế gia có thể cũng không phải là tiểu hữu ngươi nhìn qua như vậy yếu đuối, theo ta được biết, Nam Cung thế gia tại Đại Triệu Vương triều xem như đệ nhất thế gia, bởi vậy, liền xem như Vương thất muốn động Nam Cung thế gia, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành, cần cân nhắc các phương diện phản ứng. Mà lại, đang muốn nói tiếp, lúc này, bị một đạo đáng yêu mà mang theo mấy phần nóng nảy thanh âm trô đánh gãy, "Cha, ta đang tu luyện thời điểm nghe nói mãi mãi đột nhiên bệnh nặng, nàng lão nhân gia hiện tại thế nào? Ngươi cùng những thầy luyện đan này thúc thúc bá bá đàm luận đến thế nào?" Chỉ thấy được một đạo xinh đẹp thân ảnh xông vào, nhìn qua bất quá là 17-18 tuổi tuổi ra mặt, người mặc thiếp thân tiểu nữ kinh trang, hiện lộ ra trước sau lồi lõm ngạo nhân dáng người. Dung mạo cùng Hắc Nham thành chủ có 2-3 phần tương tự, lại càng thêm nhu hòa động lòng người, tư sắc tuyệt hảo, sau khi lộ ra tư thế hiên ngang, nện bước đùi ngọc thon dài trực tiếp đi tới Hắc Nham thành chủ bên người, tâm kia mỹ lệ tiểu nhan bên trên tràn đầy vẻ lo âu. Tân Huyền ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng phát ra đích sắc tin. Hắc Nham thành chủ rất có thể cùng Nam Cung lão nguyên soái có tương đương thân cận huyết thống quan hệ, bởi vì vị này Nam Cung tiểu thư bộ dáng thế nhưng là cùng Nam Cung Giao, Nam Cung Ngộng có 2-3 phần tương tự. Nam Cung Thanh Thanh nhận được tin tức trở về trước tiên, biết được phụ thân tại chính điện sau, trực tiếp thẳng tới, lại không nhìn thấy phụ thân thế mà tại chính điện bên trên cùng Tần Huyền cười cười nói nói, tiểu thiếu mặt trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh nộ, "Cha, mãi mãi hiện tại cũng bệnh nặng, ngươi làm sao còn có thể cùng hắn cười cười nói nói, không có chút nào lo lắng bộ dáng, ngươi là thật không đem mãi mãi bệnh nhìn ở trong mắt." "Đừng quên, lúc trước thế nhưng là mãi mãi vì cho ngươi cướp đoạt trời nện quả mới thân thụ thiên hạt độc Chu Vương kịch độc. Hắc Nham thành chủ ngày thường tương đương uy nghiêm, không thể người thân thiết, nếu không cũng không có khả năng tại tràn ngập vô số tội phạm hung nhân Hắc Nham thành bên trong trở thành chúa tể giả. Nhưng mà đối mặt với nữ nhi thời điểm, vị này đương thời võ tôn lại lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên là cái nữ nhi nô. Bất đắc dĩ nói: Thanh Thanh, bà ngươi trên người kịch độc bị khu trừ, hiện tại đã không sao. Ha ha, mãi mãi làm sao lại không có việc gì đâu. Nói được nửa câu, Nam Cung Thanh Thanh lập tức kinh ngạc đến ngây người ở, khó có thể tin nhìn về phía phụ thân: Cha, ngươi mới vừa nói mãi mãi không sao, đây chính là thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, đã bao nhiêu năm vẫn luôn không có biện pháp, liền xem như Âu Dương đại sư bực này vũ tinh luyện đan đại sư tự thân xuất mã đều chỉ có thể áp chế, làm sao trong lúc bất chợt liền nói trên người kịch độc bị hóa giải. Ngươi không nghe lầm. Hắc Nham thành chủ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nam Cung Thanh Thanh đạt được xác nhận sau, lúc này liền xông ra ngoài, hiển nhiên là đi xác nhận tình huống. Hắc Nham thành chủ bất đắc dĩ cười khổ nói: Thật có lỗi, tiểu hữu, tiểu nữ chính là cái tính tình này, ngươi xin đừng trách. Tần Huyền khoát tay áo, cười nói: Nam Cung thúc nói đùa, Nam Cung tiểu thư rất hoạt bát. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Thanh Thanh mặt mang vui sướng thần sắc trở về, đi vào Hắc Nham thành chủ trước mặt vừa mừng vừa sợ nói: Cha, là vị nào đại sư xuất thủ giải khai mãi mãi trên người kịch độc? Có phải hay không Âu Dương đại sư? Đều không phải là. Hắc Nham thành chủ lắc đầu, đối với nàng giới thiệu bên người Tần Huyền, nói: Giải khai bà ngươi trên thân kịch độc người chính là vị này Tần Huyền Tần tiểu hữu. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng đã là một vị lợi hại luyện đan sư. Bà ngươi độc phát lúc, vị này Tần tiểu hữu luyện chế ra tương ứng giải độc đan, thuận lợi giải quyết bà ngươi trên người kịch độc. Cho nên nói, từ nay về sau, bà ngươi sẽ không bao giờ lại độc phát. Sau đó, thuận đường cho Tần Huyền mỉm cười giới thiệu: Đây là nữ nhi của ta, Nam Cung Thanh Thanh. Tần Huyền hướng Nam Cung Thanh Thanh ôm quyền cười một tiếng: Gặp qua Thanh Thanh tiểu thư. Nam Cung Thanh Thanh lúc này mới lưu ý đến bên cạnh Tần Huyền là cái dạng gì, nhất là thấy người sau tuổi trẻ mà không thua gì mấy vị người đeo đuổi tuấn lãng trên mặt, mang theo 2-3 phần chưa thoát ngây thơ, không khỏi giật mình. Phải biết, phụ thân nàng Hắc Nham thành chủ quyền cao chức trọng, trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người bên ngoài, căn bản không người dám can đảm như vậy bình yên tự nhiên ngồi ở bên người hắn. Còn lại là một người trẻ tuổi. Nếu không có phụ thân chính miệng nói tới, Nam Cung Thanh Thanh căn bản không tin tưởng có thể cho mãi mãi giải được người, sẽ là trẻ tuổi như vậy. Bởi vậy trong nội tâm nàng tương đương hoài nghi, kẻ trước mắt này trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể cho mãi mãi luyện chế ra giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc giải độc đan? Đây chính là ngay cả Âu Dương đại sư đều không thể làm được sự tình. Sợ là lấn thần lừa gạt quỷ, vừa lúc từng chiếm được có thể giải khai thiên hạt độc Chu Vương kịch độc đan dược, cho nên mới giải khai mãi mãi trên người kịch độc. Cha có lẽ là xem ở hắn giải khai mãi mãi trên thân kịch độc phân thượng, không tốt vạch trần mà thôi. Chỉ bất quá, nhìn tình huống, gia hỏa này cùng phụ thân đi được gần như thế, sợ là có mưu đồ, mà lại mưu đồ không nhỏ. Không được, cũng không thể để tiểu tử này đến nhận. Tự cho là hiểu rõ đến đây hết thảy, Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lập tức trở nên bất thiện, chỉ là trở ngại nhà mình lao cha thân phận, cũng không có nói ra đến, mà là suy nghĩ chờ chút tìm một cơ hội để cái này lấn thần lừa gạt quỷ tiểu tử lộ ra chân ngựa đi ra chạy chối chết, dạng này liền không đến mức rơi xuống lao cha mặt mũi. Rất nhanh, Nam Cung Thanh Thanh trong lòng liền có một phen lập kế hoạch, hướng Tần Huyền giơ lên một vòng nụ cười sáng lạ: Ngươi tốt ta, Tần huynh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu mãi mãi ta mệnh. Không biết Tần huynh đến từ chỗ nào? Tần Huyền mặc dù có thể mơ hồ phát giác được đối phương bất thiện, lại không hiểu vì sao như vậy, chi tiết nói Tần mỗ đến từ Đại Triệu Vương Triều. Đại Triệu Vương Triều? Không phải liền là một cái hoàng triều biên giới tiểu vương triều a? Loại địa phương nhỏ này người tới, làm sao có thể có năng lực hóa giải được mãi mãi trên người kịch độc, khẳng định là lừa đảo không thể nghi ngờ. Xem ra, muốn đại lao cha trên thân mưu đồ lớn, ta cũng không thể để cho ngươi đạt được. Nam Cung Thanh Thanh càng phát ra tin tưởng mình suy đoán, nàng tiếp tục giả bộ thiện ý cười một tiếng, nói: Tần huynh nguyên lai đến từ Đại Triệu Vương Triều, khó trách chưa từng thấy. Lúc này, trước sớm dẫn đầu Tần Huyền, Nô Trinh đến đây Hoa Đô thống đột nhiên vội vã đi đến, hướng Hắc Nham thành chủ ôm quyền hành lễ nói: Thành chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng khởi bẩm. Tần Huyền lúc này tức thời ôm quyền nói: Nam Cung thúc, thời gian không còn sớm, vạn bối cũng nên đi. Hắc Nham thành chủ hít một tiếng: Tiểu hữu, hôm nay chiêu đại không chủ đáo. Lúc này, Nam Cung Thanh Thanh con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói tiếp: Cha, ngươi cùng Hoa thúc thúc có chuyện quan trọng thương lượng, nếu như không để cho nữ nhi mang Tần huynh tại ra ngoài đi một vòng đi. Như vậy rất tốt. Hắc Nham thành chủ nhìn về phía Tần Huyền, Hoa Thanh nói: Tiểu hữu, hôm nay nhờ vào ngươi, gia mẫu mới bình yên vô sự, không cách nào rất tốt chiêu đãi ngươi. Nếu như không để ý, đêm nay liền lưu lại một dùng lên thiện đi vừa vặn rất tốt. Tần Huyền cười khổ một tiếng, nói: Đều nói tới đây, còn có thể thế nào, chỉ có thể ôm quyền nói: Vãn bối đa tạ Nam Cung thúc. Thanh Thanh. Hắc Nham thành chủ nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói: Tần tiểu hữu chính là ta phụ thành chủ trọng yếu quý khách, chớ không thể chậm trễ hắn, hiểu chưa? Cha yên tâm, nữ nhi minh bạch. Đợi đến Hắc Nham thành chủ sau khi rời đi, Nam Cung Thanh Thanh hướng Tần Huyền sán lạn cười một tiếng: Tần huynh, mời đi theo ta đi. Tần Huyền tự nhiên nhìn ra được thiếu nữ trong tươi cười mấy phần giảo hoạt, nhìn ra được tựa hồ muốn hảo hảo trêu cợt một phen chính mình. Bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng là không quan trọng, hắn thật muốn nhìn xem thiếu nữ đến tuột cùng muốn làm một chút trò xiết gì. Chương 144, Hắc Dạ quân đoàn chương 144, Hắc Dạ quân đoàn Tần Huyền tại Nam Cung Thanh Thanh dẫn đầu xuống, ngồi xe kéo rời đi phủ thành chủ, một đường đi tới Hắc Nham thành bên trong Tây thành khu. Nơi đây cũng không mặc khác thành khu như vậy cao lầu san sát, mà là chú đóng số lớn Hắc Giáp quân đội, từng cái trên thân tràn ngập mùi huyết tinh, chính là trực thuộc ở Hắc Nham thành chủ quân đội. Lấy Hắc Nham thành tại Đại Càn hoàng triều đặc thù chỗ, có được thuộc về mình tư binh rất bình thường. Mà lại để Tần Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là, Hắc Nham Thành quân đội chỉnh thể chất lượng rất cao, cường đại mà nghiêm nghiêm, cùng Hắc Nham Thành bên trong khắp nơi tràn ngập đạo phạm ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau, phản phất là một đầu phệ người viễn cổ đại hung, bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục mà thôn phệ hết thảy. Cực kỳ cường hãn quân đoàn, sợ sẽ là võ vương tới, đều chưa chắc có thể lĩnh được. Tần Huyền từng chứng kiến Đại Triệu Vương triều quân đội, so sánh một phen trước mắt Hắc Nham Thành quân đội, phát hiện Hắc Nham Thành quân đội trên chỉnh thể mà nói càng mạnh hơn Đại Triệu Vương triều quân đội không chỉ một bậc, có thể cảm ứng được không ít khí tức cường đại. Trong đó không thiếu võ vương. Đương nhiên, về số lượng thì là kém xa Tít Tắc Vương triều đại quân. Có thể nói, đặt ở tùy tiện một phương trong vương triều, đều tuyệt đối là vương giả chi sư. Có thể làm cho Hắc Nham Thành bên trong cũng không náo động phát sinh, xem ra không thiếu chi quân đội này nguyên nhân. Nhưng để Tần Huyền trong lòng có chút nghi ngờ là, Hắc Nham Thành chủ có được như vậy vương giả mục đích của quân đội là cái gì? Hắn cũng không cho là vẹn vẹn chỉ là đến chấn nhiếp trong thành những cái kia đạo phạm đơn giản như vậy. Nhìn thấy bên cạnh Tần Huyền tại đối mặt quân đoàn lúc lộ ra kinh hãi, Nam Cung Thanh Thanh nhịn không được cười đắc ý, chính là muốn để cái này lấn thần lừa gạt quỷ tiểu tử khắc sâu minh bạch đến Hắc Nham Thành cường đại nội tình, mới có thể để cho hắn biết khó mà lui, không dám tiếp tục đối với cha lừa gạt. Nói Tần huynh, cái này chính là ta Hắc Nham Thành Hắc Dạ quân đoàn. Đừng nhìn Hắc Dạ quân đoàn chỉ có mấy vài người, nhưng mà trong quân đoàn mỗi một người đều là chịu đựng vô số huấn luyện tinh anh binh sĩ. Có thể trở thành bách phu trưởng, thiên phu trưởng càng là cường giả số 1, thậm chí mấy vị thống lĩnh đều là chân chính võ vương. Như Hoa Thúc Thúc chính là Hắc Dạ quân đoàn đại đô thống. Trong lời nói, vô tình hay cố ý để lộ ra Hắc Dạ quân đoàn chỗ cường đại. Tân Huyền nhìn thoáng qua mặt mang tốt sắc Nam Cung Thanh Thanh, mặc dù biết đây là đối phương âm thầm quét quang, dường như có mang mục đích khác, bất quá vừa lên đến liền trực tiếp đem bốn liếng đều để lộ ra tới, không thể không nói cái này Nam Cung Thanh Thanh đơn thuần đến có chút xuẩn manh cảm giác, cùng Đại Triệu Vương Đô hai vị kia Nam Cung thế gia thiên kim cùng so sánh, có chỗ chênh lệch. Đương nhiên, từ một phương diện khác cũng nhìn ra được, Hắc Nham Thành chủ đem Nam Cung Thanh Thanh bảo hộ đến thật rất tốt. Nếu không, như thế nào đi nữa, tại Hắc Nham Thành loại này vô số đào phạm tụ tập cá rắn hôn tạp chi địa ngốc lâu, đều không đến mức đơn thuần như vậy. Đóng giữ quân doanh cửa lớn binh sĩ nhìn thấy Nam Cung Thanh Thanh lúc, ngay cả là cùng kính hành lễ, thuộc hạ gặp qua đại tiểu thư. Mang bọn ta tiến về quân doanh diễn võ quảng trường đi. Nam Cung Thanh Thanh mở miệng. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người một đường thuận lợi tiến vào trong quân doanh, không bao lâu liền tới đến một phương khoáng đạt diễn võ quảng trường. Diễn võ giữa quảng trường trưng bày một tấm cự thạch lôi đài. Không ít tuổi trẻ nam nữ ngay tại vây quanh ở nơi đó, cự thạch trên lôi đài có hai người tiến hành luận võ luận bàn. Một người trong đó là Hắc Dạ quân đoàn bên trong nhân vật tinh anh, nhìn qua 3-40 tuổi ra mặt, nhưng khí tức tương đương cường hãn, nghiêm nhiên là đạt đến võ tông cấp bậc, cầm trong tay một cây chiến thương xuất thủ. Mỗi một chiêu đều là tương đương ngoan lệ, nguyên lực mạnh trướng, cả tòa cự thạch lôi đài đều đang chấn động đứng lên. Tới giao thủ thì là một tên nam tử trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn, thần sắc tỉnh táo, mang theo một vòng kiêu căng chi sắc, tay cầm trường kiếm, quanh thân phóng xuất ra cường đại võ đạo khí thế, cùng Hắc Dạ quân đoàn tinh anh ngay tại giao thủ. Luận bàn ở giữa, thỉnh thoảng nhìn thấy nguyên quang chợt hiện, mỗi loại lợi hại võ kỹ đang hiện ra, gây nên mọi người tại đây kinh hô. Lý Hiên thật không hổ là nhị thống lĩnh đệ tử thân truyền, lại có thể cùng Trương Bách Phu Trường so chiêu 30 hiệp. Trương Phu Trường thế nhưng là võ tông cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao, phóng nhan Hắc Nham Thành trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Hiên mấy người mới có thể cùng Hắc Dạ quân đoàn Bách Phu Trường cao thủ cấp bậc so chiêu mà không bại. Lý Hiên quá lợi hại, không hổ là được vinh dự có được võ vương chi tư tuổi trẻ thiên kiêu. Vậy xem người trẻ tuổi bên trong, không thiếu một chút xuân tâm sơ manh thiếu nữ, nhìn về phía Lý Huyền ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ ái mộ. Vừa tới đến Nam Cung Thanh Thanh đồng dạng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vừa đến liền thấy Lý Hiên cùng Trương Bách Phu Trường giáo thủ. Thân huynh, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai mạnh hơn một bậc? Tân Huyền ánh mắt rơi vào trên thân hai người, Bách Phu Trường huyết khí trầm ngưng, cơ sở vững chắc, mà lại công kích ngoan lệ mà không có sức tưởng tượng, tương đương lợi hại. Tới giao thủ vị kia tên là Lý Hiên tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà đồng dạng tu vi vững chắc, cùng Bách Phu Trường giao thủ đứng lên không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đích thật là một vị không tầm thường nhân tài kiệt xuất. Đặt ở Thiên Nguyên Võ phủ bên trong, đều ít nhất là cái địa viện cấp bậc thiên tài đứng đầu, thậm chí có thể vào thiên viện. Tân Huyền nói Trương Bách Phu Trường càng hơn một bậc. Nam Cung Thanh Thanh nhíu xinh đẹp rất bóng ánh quyền tị, nói ta cảm thấy Lý Hiên càng hơn một bậc, sư tôn của hắn thế nhưng là Vương Thế Kiệt thúc thúc, cũng là Hắc Dạ quân đoàn nhị thống lĩnh. Đạt được Vương Thế Kiệt thúc thúc chân truyền, Lý Hiên mặc dù bước vào võ tông cảnh không bao lâu, nhưng lại không kém tại rất nhiều uy tín lâu năm võ tông cường giả. Tân Huyền cười cười, không có giải thích, nhưng ta vẫn cảm thấy vị kia Trương Bách Phu Trường lợi hại hơn một bậc. Mau nhìn, là Thanh Thanh tiểu thư. Thanh Thanh tiểu thư không phải tham viếng lão phu nhân sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nam Cung Thanh Thanh đang muốn truy vấn, lúc này đã có người nhìn thấy Nam Cung Thanh Thanh xuất hiện, lập tức mặt lộ vui mừng tiến lên đón. Trong đó hai cái tư sắc hơi kém sắc nàng mỹ mạo thiếu nữ đi vào bên người, đầu tiên là kỳ quái nhìn thoáng qua đi theo tại Nam Cung Thanh Thanh sau lưng Tần Huyền một chút, cảm giác hắn rất là lạ lẫm, kiềm chế lại hiếu kỳ, quan tâm dò hỏi, "Thanh Thanh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lão phu nhân hiện tại không sao chứ?" Canh đồng Thanh tiểu thư vui vẻ như vậy dáng vẻ, lão phu nhân khẳng định là người hiện tự có thiên tướng, cho nên không sao chứ. Lúc đầu ngay tại quan chiến bên trong mặt khắc niên khinh tuấn ngạn thấy Nam Cung Thanh Thanh đến, tự nhiên không kìm được vui mừng, ngay cả là sải bước đi tiến lên, ánh mắt lửa nóng rơi vào Nam Cung Thanh Thanh trên thân, không chút nào từng che giấu trong mắt ái mộ chi ý, chỉ bất quá cũng tương tự thấy được Tần Huyền thân ảnh, thấy hắn như thế tuổi trẻ tuấn lãng, mà lại là đi theo Nam Cung Thanh Thanh sau lưng đến, không khỏi hiện ra một vòng địch ý lại thêm một cái tình địch sao. Tạ ơn các vị quan tâm, mãi mãi đã không sao. Nam Cung Thanh Thanh vui vẻ nói. Nghe vậy, đám người cũng nhao nhao chúc mừng nói đều nói rồi lao phu nhân người hiền tự có thiên tướng, khẳng định không có chuyện gì. Lao phu nhân không có việc gì vậy cũng tốt. Chợt có người nhìn sang một bên Tần Huyền, vô tình hay cố ý hỏi thăm một câu, Thanh Thanh tiểu thư, không biết vị bằng hữu này là? Lời nói này chính là những người khác muốn biết, ánh mắt mọi người đều đang quan sát Tần Huyền. Nữ tử trẻ tuổi còn tốt, càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, về phần những cái kia thanh niên thì là gần như không tiến hành che giấu nồng đậm ý, hiển nhiên là đem hắn coi là tình địch. Tần Huyền thấy trong lòng lắc đầu cười một tiếng, những tiểu thí hài này vừa nhìn liền biết là ngay tại truy cầu Nam Cung Thanh Thanh. Chợt, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng. Có lẽ là trong khoảng thời gian này đến nay, liên hệ trên cơ bản đều là thế hệ trước, thậm chí không thiếu võ vương thậm chí võ tôn các loại cường giả tuyệt đỉnh, đến mức hắn đều cơ hồ quên đi chính mình vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, so với bọn hắn đều càng nhỏ hơn một chút. Nam Cung Thanh Thanh con ngươi đảo một vòng, thân ảnh về sau lùi lại, thế mà đi tới Tần Huyền bên người, rất là thân cận ngọc lập tại bên cạnh hắn, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nói vị này chính là Thanh Thanh đại ân nhân, cần Thanh Thanh cực kỳ tiếp đãi đâu. Nghe được lời nói này, lập tức, một đám niên khinh tuấn ngạn nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt càng lộ vẻ địch ý cùng vẻ đố kỵ. Vâng. Đúng lúc này, cự thạch trên lôi đài luận bàn kết thúc. Bách Phu Trưởng trên cổ bị một thanh chiến kiếm chống chọi, Lý Hiên thân ảnh trực tiếp mà đứng ngạo nghễ, thản nhiên nói, "Trương Bách Phu Trưởng, đa tạ." Trương Bách Phu Trưởng trên mặt hiện ra một vòng vẻ chán nản, cười khổ nói, "Là thực lực của ta không bằng, hẳn là ngươi đã nhường mới đối." Nói xong, liền quay người nhảy xuống cự thạch lôi đài, đi hướng trong quân ngũ, thân ảnh lộ ra mấy phần cô đơn. Tần Huyền nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Huyền, cười giả dối, "Tần huynh, là ta thắng." Chương 145, ngươi rất nổi danh sao? Chương 145, ngươi rất nổi danh sao? Không biết Thanh Thanh tiểu thư cùng vị bằng hữu này đang đánh cực gì, có thể để cho chúng ta cũng biết một chút. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chính là Lý Hiên mở miệng, hắn từ cự thạch trên lôi đài nhẹ nhàng nhảy lên, chính là phiêu nhiên rơi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Vừa rồi ta đang cùng Tần huynh đánh cược, đến tột cùng là ngươi thắng hay là Trương Bách Phu giải thắng? Ta cược ngươi thắng, Tần huynh cược Trương Bách Phu giải thắng. Kết quả ta thắng. Nam Cung Thanh Thanh đề cập đến chuyện này vẫn là rất vui vẻ. Đám người xôn xao, sau đó xem kịch vui một dạng nhìn về phía Tần Huyền. Thế mà đánh cược Lý Hiên thất bại. Xem ra tiểu tử này phải xui xẻo. Đa tạ Thanh Thanh tiểu thư có thể áp ta thắng. Lý Hiên trên mặt cũng là lộ ra một vòng vui mừng, chợt ánh mắt rơi vào bên cạnh Tần Huyền trên thân, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra các hạ cũng không quá tán thành thực lực của ta, bất quá không quan hệ, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Lý Hiên. Tin tưởng các hạ biết tên của ta sau, hẳn là sẽ tán thành thực lực của ta đi. Nhìn như là bình thản lời nói, kỳ thực trong lời nói mang theo một vòng vẻ ngạo nhiên. Hắn Lý Hiên tên, thế nhưng là tại Hắc Nham thành thậm chí Hắc Mạc chi địa đều tương đương vang dội. Trung quanh, mà Khắc Niên khinh tuấn ngạn lập tức xem kịch vui bình thường nhìn về phía Tần Huyền, không nghĩ tới thế mà chọc phải Lý Hiên trên đầu, tiểu tử này cũng coi là xui xẻo. Lý Hiên thế nhưng là nhị thống lĩnh đệ tử thân truyền, thực lực cường đại, phóng nhãn tại Hắc Nham thành trong thế hệ trẻ tuổi đều gọi được là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, người nào không biết hắn nữa thích Thanh Thanh tiểu thư, truy cầu thật lâu. Như thế rất tốt, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, thế mà dám can đảm cùng Thanh Thanh tiểu thư như vậy thân cận, hơn nữa còn chất vấn Lý Hiên thực lực. Lý Hiên gia hỏa này có thể nhịn không chịu được, khẳng định sẽ đối phó tiểu tử này. Cũng không biết tiểu tử này nghe được Lý Hiên chủ động xưng tên ra có thể hay không trực tiếp dọa đến lùi bước đâu, nếu quả thật như vậy, liền không cần chúng ta những người này ra tay. Nam Cung Thanh Thanh nháy thu thủy đôi mắt sáng, mong đợi nhìn xem Tần Huyền, muốn biết gia hỏa này đến tuột cùng ứng đối ra sao Lý Hiên. Đối mặt Lý Hiên mang theo mấy phần ngạo nghệ cùng ưu việt chủ động xưng tên ra, Tần Huyền không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn rất nổi danh à? Vì cái gì biết tên của hắn sau, liền sẽ tán thành thực lực của hắn? Nhưng Tần Huyền hoàn toàn chính xác không biết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi. Bất quá ngươi thật sự thật lợi hại. Nghe được lúc này ứng, Lý Hiên trên mặt vẻ ngạo nhiên lập tức cứng ngắc ở nơi đó, kinh ngạc nhìn về phía Tần Huyền, nhịn không được nói, ngươi không biết ta? Tần Huyền nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ngươi rất nổi danh a? Diễn võ quảng trường yên lặng mấy hơi thở sau, đột nhiên vang vọng cười vang. Ha ha ha, Lý Hiên có thể có nghe hay không, người ta đúng vậy nhận biết ngươi a. Lý Hiên thật sự cho rằng trong thiên hạ ai cũng biết hắn một dạng, tên tuổi của ngươi nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy vang dội đâu. Lý Hiên, xem ra ngươi không có chút nào nổi danh thôi. Mấy vị khắc niên khinh tuấn ngạn không chút lưu tình giễu cợt Lý Hiên, ngay sau đó liền có một cái khắc niên khinh tuấn ngạn đi lên trước, có lẽ là bởi vì Tần Huyền lời nói để Lý Hiên giảm lớn mặt mũi nguyên nhân, thái độ cũng tương đối hiền lành không ít, nhưng cũng mang theo mấy phần tốt sắc, bằng hữu, ngươi không biết hắn rất bình thường, bất quá ngươi cuối cùng nhận biết ta Trương Huy đi. Tần Huyền lắc đầu, thật có lỗi, cũng không biết. Trương Huy mặt lộ xấu hổ sau khi, cũng nhiều mấy phần nộ khí. Như vậy ta lương cảnh đâu? Không biết. Ta dư hạ, ngươi cuối cùng nhận biết đi. Thật có lỗi, hay là không biết? Thoáng một cái, một đám niên khinh tuấn ngạn hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này đến cùng là ai a? Bọn hắn thế nhưng là Hắc Nham thành thậm chí toàn bộ Hắc Mạc chi địa thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thế mà không biết cái nào. Lý Hiên nhịn không được bổ sung một câu, gia sư Vương Thế Kiệt. Không biết hắn, nhưng tổng hẳn là biết hắn sư tôn Vương Thế Kiệt đi. Vương Thế Kiệt chính là Hắc Nham thành ngũ đại thống lĩnh một trong, càng là một đời võ vương cường giả, thuộc về Hắc Nham thành chủ phía dưới cao cấp nhất cường giả một trong. Chỉ là Tần Huyền mới đến, tự nhiên không biết Vương Thế Kiệt đến cùng thần thánh phương nào, chỉ có thể đàng hoàng nói, thật có lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi cùng nhà ngươi sư, ta cũng không phải là Hắc Mạc chi địa người. Đến từ nơi khác. Thì ra là thế. Một đám niên khinh tuấn ngạn cuối cùng minh bạch, tiểu tử này đến từ nơi khác, căn bản không phải Hắc Mạc chi địa người, không biết mấy người bọn hắn, cũng không biết Vương Thế Kiệt, đúng là bình thường. Chỉ bất quá, không biết đúng vậy nhận biết, có thể dám can đảm cùng Nam Cung Thanh Thanh như vậy thân cận, đây chính là bọn hắn cũng có thể nhìn không thể thành đãi ngộ, tự nhiên có chút đố kỵ, càng sẽ không tùy tiện buông tha Tần Huyền. Lý Hiên hai con ngươi hơi khép, nhìn xem Tần Huyền cùng Nam Cung Thanh Thanh cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, trong lòng lòng đấu kỵ càng là nồng đậm, nói không biết các hạ cùng Thanh Thanh tiểu thư là quan hệ thế nào. Tần Huyền cuối cùng minh bạch, những tuấn ngạn tuổi trẻ này đều là Nam Cung Thanh Thanh người theo đuổi, mà Nam Cung Thanh Thanh thì là muốn trêu cả hắn, cố ý mang chính mình tới nơi này bị bắt làm. Tự nhiên, Tần Huyền cũng không phải loại kia tùy ý bị khi phụ người, lập tức cười, đưa tay chính là trực tiếp trên vòng Nam Cung Thanh Thanh, cái kia biển chuyển không đủ một nắm bờ eo thon, mỉm cười nói, các ngươi nói sao? Tiểu tử, ngươi tìm đường chết, lập tức buông ra Thanh Thanh tiểu thư. Còn không tranh thủ thời gian buông ra Thanh Thanh tiểu thư. Nhìn thấy Tần Huyền thế mà công nhiên ôm lấy Nam Cung Thanh Thanh bờ eo thon, những tuấn ngạn tuổi trẻ này phổi đều muốn tức nổ tung. Nam Cung Thanh Thanh thế nhưng là bọn hắn mong muốn không thể thành nữ thần, ngày thường bọn hắn thậm chí không dám quát lớn nàng một câu, lo lắng để nàng thương tâm, tiểu tử này thế mà trực tiếp liền đưa tay chiếm tiện nghi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lý Hiên càng là kinh sợ không gì sánh được, trực tiếp xông lên đi, một trưởng vô hướng Tần Huyền, nguyên quang lưu chuyển, bắn ra ra uy thế đáng sợ. Lý Hiên xuất thủ, tiểu tử này phải xui xẻo. Lý Hiên thế nhưng là sư thừa ngũ đại đô thống một trong nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt, vị kia gần với Hoa đô thống. Nhị thống lĩnh không chỉ có riêng chỉ là Hắc Nham thành đại quân đô thống, đồng dạng hay là một đời võ vương. Làm nhị thống lĩnh đệ tử thân truyền, Lý Hiên tại trong chúng ta cũng là thân phận hàng đầu người, huống chi hắn tự thân trước đây không lâu cũng bước vào võ tông cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hắc Nham thành trong thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể gọi là hàng đầu nhân tài kiệt xuất. Nhất là Lý Hiên đoạn thời gian trước cũng đã thuận lợi bước vào võ tông cảnh, mà lại nghe nói nắm giữ vượt qua 20 đầu nguyên tượng chi lực, viễn siêu bình thường võ tông. Thấy vậy một màn, mặt khác nam nữ trẻ tuổi lập tức biến sắc, nhưng không có ngăn cản, bởi vì Tần Huyền dám can đảm nhúng chàm Nam Cung Thanh Thanh, có thể nói chạm đến cấm kỵ, không có người sẽ cứu hắn. Đáng chết đăng đồ tử. Nam Cung Thanh Thanh xuất sinh đến nay, trừ phụ thân bên ngoài, chưa từng bị mặt khác phái như vậy thân cận qua, huống chi bị bàn tay trực tiếp vòng tại vòng eo, mắt hạnh trừng trừng Tần Huyền một chút, có thể xấu hổ sau khi cũng có loại không hiểu dị dạng cảm giác. Nhịp tim đều ra tốc không ít. Ngay cả nàng đều không rõ, đây là dạng gì một loại cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng không phải trọng điểm, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Hiên đối với Tần Huyền nổi giận xuất thủ, nàng thế nhưng là biết rõ Lý Hiên thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, bước vào võ tông cảnh thời gian nửa năm, đã ngưng tụ ra 20 đầu nguyên tượng hư ảnh, phóng nhãn tại võ tông cảnh bên trong đều là người nổi bật. Đáng sợ như vậy thực lực, tại Hắc Nham thành trong thế hệ trẻ tuổi càng là số 1 số 2. Như vậy ngoan lệ xuất thủ, nếu không tiến hành ngăn cản, Tần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hiên, tranh thủ thời gian dừng tay, không cần bị thương hắn. Đang độ tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian tránh đi. Nam Cung Thanh Thanh dưới tình thế cấp bách lập tức mở miệng, nhưng mà võ tông cường giả tốc độ quá nhanh, nàng vừa mở miệng, Lý Hiên cũng đã đến Tần Huyền trước mặt, bàn tay kia khoảng cách Tần Huyền lồng ngực không đủ 3 tấc khoảng cách, chưa đầy cái nháy mắt liền có thể vô chúng. Coi như Lý Hiên hữu tâm thu hồi lực đạo cũng căn bản không kịp. Huống chi Lý Hiên căn bản sẽ không thu hồi lại, dưới cơn thịnh nộ, nhất định phải để Tần Huyền bỏ ra khinh nhẫn nữ thần đại giới. Tần Huyền phát giác được Lý Hiên trong đôi mắt chợt lóe lên sát ý, thần sắc hơi trầm xuống, trong nháy mắt xuất thủ. Phanh. Sau một khắc, tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, Lý Hiên bàn tay mắt thấy lập tức liền phải rơi vào Tần Huyền lồng ngực lúc, trong lúc bất chợt, cả người như bị sét đánh bình thường, trong nháy mắt bay ngược ra, trọn vẹn ngã xuống ở trên trăm trượng có hơn, va sụp một mảnh kiến trúc đằng sau, lúc này mới rốt cục dừng lại. Chỉ gặp Lý Hiên suy yếu nằm tại một tòa sụp đổ kiến trúc trong phế tích, há miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, khí tức triệt để bể bại xuống dưới, nóng nhìn Tần Huyền ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi chi ý đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn lập tức liền muốn trọng thương Tần Huyền, sau đó ngay tại trong nháy mắt, chính mình liền bị khủng bố một kích đụng vào phần bụng, bay ngược ra. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là khó nói nên lời đau nhức kịch liệt, nhất là phần bụng, phản phất nội tạng đều bị vỡ vụn mở rộng, khó mà thở dốc. Ngay cả người trong cuộc Lý Hiên đều không thể nhìn ra, như là Trương Huy, Lương Cảnh, Dư Hạ các cái khác niên khinh tuấn ngạn kinh hãi sau khi cũng là không hiểu ra sao, căn bản thấy không rõ lắm vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lý Hiên bị dị bay ngực ra. Nam Cung Thanh Thanh kinh ngạc sau khi nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh Tần Huyền. Mặc dù nàng cũng không có thấy rõ ràng Lý Hiên đến tột cùng là như thế nào bị đánh bay, nhưng luôn cảm giác là cùng Tần Huyền có liên quan. Ba ba ba, lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy được một vị mặt cùng nhau cương nghị nam tử trung niên chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện ở trên quảng trường, tràn đầy thưởng thức nhìn về phía Tần Huyền, cười nói, tiểu hữu cực kỳ lợi hại thân thủ, ta đệ tử kia cũng không phải ngươi kẻ địch nổi. Chương 146, nhị thống lĩnh độ cao đánh giá chương 146, nhị thống lĩnh độ cao đánh giá nhị thống lĩnh. Nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, Trương Huy, Dư Hạ các loại một đám niên khinh tuấn ngạn đội vàng hành lễ, người tới hiển nhiên chính là Lý Hiên sư tôn, Hắc Dạ quân đoàn nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt. Hành lễ sau khi nghe được nhị thống lĩnh đối với Tần Huyền đánh giá sau, nhao nhao mặt lộ vẻ khiếp sợ, vừa rồi lại là Tần Huyền xuất thủ. Phải biết, Lý Hiên thế nhưng là Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bước vào võ tông cảnh, càng là nắm giữ 20 nguyên tượng chi lực, khó tìm địch thủ. Tần Huyền có thể trong nháy mắt đánh bay Lý Hiên, hiển nhiên tuyệt không đơn giản. Nam Cung Thanh Thanh cũng liền là mở miệng, nhưng thái độ lộ ra thân cận rất nhiều, Vương Thúc Thúc. Vương Thế Kiệt yêu chiều hướng nàng nhẹ gật đầu, Thanh Thanh tới cũng không nói một tiếng, Vương Thúc Thúc có thể cùng ngươi tu luyện. Nam Cung Thanh Thanh khả ái thẻ lưỡi, không cần cũng cần, Thanh Thanh chỉ là tới đi một vòng mà thôi. Lý Hiên lúc này mới khó khăn một lần nữa đứng lên, triều nhị thống lĩnh cung kính hành lễ, đệ tử Lý Hiên gặp qua sư tôn. Chợt không phục nhìn về phía Tần Huyền, âm trầm tức giận nói: "Ngươi tốt sinh hèn hạ, vừa rồi thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng xuất thủ, giết ta một trở tay không kịp. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, ngươi để cho ta cảm thấy chơ chẽn." Nghe nói như thế, Trương Huy các loại thế hệ trẻ tuổi cũng tán đồng nhẹ gật đầu, có lẽ chỉ có như vậy, giết Lý Huyền trở tay không kịp, Tần Huyền mới có thể trong nháy mắt đánh bay Lý Huyền. Mặc dù bọn hắn cảm giác sự thật tựa hồ cũng không phải là như vậy, nhưng trước mắt chỉ có như vậy mới có thể giải thích một chút, không phải vậy Tần Huyền như thế nào đem một vị võ tông cường giả cho trong nháy mắt đánh bay. Tần Huyền khẽ nhíu mày, còn chưa mở lời, nhị thống lĩnh lại đột nhiên hướng Lý Hiên gầm thét một tiếng: "Nghiệt đồ, câm miệng cho ta." Tiếng quát như kinh lôi. Lý Hiên động, tự lẩm bẩm: "Sư tôn, ngài làm sao mắng đệ tử?" Trương Huy bọn người đồng dạng kinh ngạc không thôi. "Không mắng ngươi, chẳng lẽ còn muốn tán dương ngươi không biết xấu hổ a?" Nhị thống lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói: "Giết ngươi một trở tay không kịp mới khiến cho ngươi bị bay ngược. Thật sự cho rằng ngươi trở thành võ tông liền có thể vô địch thế hệ trẻ tuổi? Quả nhiên là thật là tức cười. Vị tiểu hữu này thực lực xa so với ngươi càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, vừa rồi ngươi xuất thủ trước đây, có thể vị tiểu hữu này lại có thể trong nháy mắt đi sau mà tới trước, chỉ là bằng vào chiêu này, đã càng thắng ở hơn ngươi phía trên. Huống chi vừa rồi tiểu hữu đánh ngươi một cước, căn bản chưa hết toàn lực, nếu không ngươi bây giờ đã sớm ngũ tạng lục phủ đều nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi, căn bản không phải vị tiểu hữu này kẻ địch nổi." Tiếng rơi xuống, toàn trường sợ hãi. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ rơi vào Tần Huyền trên thân, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Hiên căn bản không phải Tần Huyền kẻ địch nổi, mà lại vừa rồi hay là lưu thủ, không phải vậy có thể trong nháy mắt đánh giết Lý Hiên. Lý Hiên thế nhưng là Hắc Nham Thành trong thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, liền xem như bọn hắn cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng Lý Hiên. Nhưng mà, lời nói này lại là nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt chính miệng nói tới, mà lại Vương Thế Kiệt hay là Lý Hiên sư tôn, càng là một đời võ vương cường giả. Lấy thân phận, căn bản không có khả năng nói giả, đúng là như thế, mới làm cho người cảm thấy chấn kinh. Nam Cung Thanh Thanh đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Tần Huyền, gia hỏa này dĩ nhiên như thế cường đại. Tần Huyền kinh ngạc nhìn về phía nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt, không nghĩ tới đối phương thân là Lý Hiên sư tôn, nhưng không có không công bằng nhà mình đệ tử, ngược lại để hắn hơi có chút hảo cảm. Nhị thống lĩnh cảm ứng được Tần Huyền ánh mắt nhìn chăm chú, hướng hắn mỉm cười, phóng xuất ra tương ứng thiện ý. Lý Hiên sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhưng mà giận mà không dám nói gì, bởi vì lời nói này là sư tôn chính miệng nói tới, nhưng hắn không tin, hắn vẫn luôn tại Hắc Nham Thành thế hệ trẻ tuổi nhất là hàng đầu nhân tài kiệt xuất hàng ngũ, như thế nào kém xa người đồng lứa. Nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt tràn đầy không phục cùng địch ý, chỉ là Tần Huyền căn bản sẽ không đi để ý tới cảm thụ của hắn, chiều nhị thống lĩnh ôm quyền nói: "Vãn bối gặp qua nhị thống lĩnh." Nhị thống lĩnh hướng hắn gật đầu cười một tiếng, mang theo thiện ý: "Tiểu Hữu khách khí. Không nghĩ tới ta sẽ có một ngày còn có thể gặp phải giống như tiểu Hữu thiên phú như vậy hơn người võ đạo thiên kiêu, sợ là có thể cùng Hoàng Cản Võ Phụ Thiên Viện mấy vị kia siêu cấp thiên kiêu luận bàn một hai." Đám người kinh hô, đều biết nhị thống lĩnh đối với Tần Huyền đánh giá rất cao, nhưng không nghĩ tới cao như thế. Hoàng Cản Võ Phụ, như là Thiên Nguyên Võ Phụ tại Đại Triệu Vương triều bình thường, chính là đại cản hoàng triều thứ nhất tu luyện thánh địa. Đồng dạng, Hoàng Cản Võ Phụ cùng Thiên Nguyên Võ Phụ không sai biệt lắm, có thiên địa huyền hoàng tứ đại viện, thiên viện cũng là lợi hại nhất nhất viện, phóng nhãn toàn bộ đại cản hoàng triều, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thế hệ trẻ tuổi có tư cách trong đó. Chỉ bất quá Hoàng Cản Võ Phụ so với Thiên Nguyên Võ Phụ càng hơn không biết phòng chừng là có bao nhiêu, có thể nói là hội tụ toàn bộ đại cản hoàng triều cao cấp nhất một hàng võ đạo thiên kiêu. Như Thiên Nguyên Võ Phụ thiên viện đệ tử, tại Hoàng Cản Võ Phụ bên trong, có lẽ ngay cả địa viện đều không nhất định có tư cách có thể đứng vào hàng ngũ. Lý Hiên càng là chấn kinh. Hắn nhưng là từng tận mắt chứng kiến qua Hoàng Cản Võ Phụ địa viện đệ tử lợi hại, lúc trước hắn hay là thiền cương cảnh lúc, đã là nắm giữ 40 tứ tượng chi lực, có thể nói là trong cùng cảnh giới người nổi bật. Nhưng mà mặc dù như vậy, lại không phải vị kia Hoàng Cản Võ Phụ địa viện đệ tử thập hợp chi tướng, chỉ là không đến 10 hiệp, hắn liền bị bại hoàn toàn. Bắt đầu từ ngày đó, Lý Hiên liền rõ ràng minh bạch đến Hoàng Cản Võ Phụ thiên tài chân chính đáng sợ, cảm nhận được thiên đại chênh lệch. Tân Huyền, thế mà cũng là loại cấp bậc này siêu cấp thiên kiêu, mà lại vẫn là bị sư tôn đánh giá là có thể cùng thiên viện đệ tử luận bàn một hai hoàng triều mạnh nhất thiên kiêu hàng ngũ. Nam Cung Thanh Thanh đồng dạng ngạc nhiên, Tần Huyền thật sự có yêu nghiệt như thế sao? Tần Huyền không thể không cảm thán tại hai đô thống vương Thế Kiệt ánh mắt, không phải bình thường độc ác, thế mà quan sát tại hơi, phát giác ra được hắn một chút nội tình. Đang muốn nói cái gì, đột ngột ở giữa, hắn dùng mình, lòng sinh một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Một cỗ kinh khủng lực lượng bị diệt trong nháy mắt giáng lâm. Bèn, lấy Tần Huyền vị trí phương viên ba trượng bên trong, bao quát bên cạnh Nam Cung Thanh Thanh, hai người thân ảnh lâm vào một mảnh tuyệt đối yên diệt bên trong, đại địa chớp mắt xuất hiện một chỗ hố to. Không tốt. Nhị thống linh tại lực lượng bị diệt phủ xuống thời giờ, trước tiên bắt giác, muốn cứu vớt hai người, nhưng không đổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tính hủy diệt một màn xuất hiện. Thanh Thanh tiểu thư bị giết. Tận mắt nhìn thấy đây hết thể Lý Hiên, Trương Huy bọn người mộng, trước tiên không phải vì chi tức giận, mà là cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Thanh Thanh tiểu thư tại trước mắt bọn hắn thế mà bị giết chết. Không, bọn hắn còn chưa chết. Nhị thống lĩnh mở miệng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa, chỉ thấy được Tần Huyền cùng Nam Cung Thanh Thanh thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại khoảng cách lúc đầu chỗ ở 20 trượng mở chỗ, vì đó sợ hãi thán phục. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn có thể tránh đi tất sát nhất kích, liền xem như đại võ tông cũng không có khả năng tránh đến mở, nhưng Tần Huyền lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Bất quá, hiện tại cũng không phải sợ hãi thán phục những ngày thời điểm, hắn thân ảnh xuất hiện tại Tần Huyền hai người trước người, như lâm đại địch nhìn xem vô thanh vô tức xuất hiện đang diễn võ trên quảng trường một đạo nhìn như phổ thông thân ảnh. Nhưng mà chính là người này, lại làm cho hắn vị này võ vương đều như lâm đại địch, kém chút ở trước mặt hắn giết chết Nam Cung Thanh Thanh cùng Tần Huyền hai người. Mà lại, trước lúc này, Vương Thế Kiệt thế mà không thể nào phát giác được sự tồn tại của đối phương, thậm chí không biết là lúc nào xuất hiện. Hiển nhiên, đối phương tu vi võ đạo càng ở trên hắn, mà lại không phải một chút điểm. Nhị thống linh thanh âm trước nay chưa có xâm hàn lãnh liệt, các hạ thật to gan, dám tại Hắc Nham thành bên trong công nhiên xuất thủ, quả nhiên là không đem ta Hắc Nham thành đặt ở trong mắt đúng không? Đang khi nói chuyện, nhị thống linh trên người võ vương khí thế đã triệt để phóng thích, đem người trước mắt cho khóa chặt lại. Một phương diện khác, võ vương khí thế phóng thích, không chỉ là giằng co đối phương, hay là tại tiến hành cảnh báo. Chương 147, Hắc Nguyên đột kích chương 147, Hắc Nguyên đột kích cùng lúc đó, Tần Huyền nhìn về phía người kia thời điểm, lộ ra trước nay chưa có vẻ kiêng dè. Nếu không có hắn bước vào võ tông cảnh, lại bởi vì tự thân là vạn đạo thần thể cùng hồn lực đủ cường đại nguyên nhân, bởi vậy sinh ra đối với nguy cơ dự cảm, tại đối phương xuất thủ trước tiên, hắn không chút do dự liền trong nháy mắt mở ra song trọng cực cảnh lĩnh vực, đồng thời kích hoạt huyệt đạo tinh thần chi lực, bộc phát ra từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, mang lên bên cạnh Nam Cung Thanh Thanh rời đi. Nếu không, hắn cùng Nam Cung Thanh Thanh vừa rồi đều bị trong nháy mắt giết chết. Quá hiểm, đơn giản cựu tử nhất sinh. Người này, đến cùng thần thánh phương nào? Vì sao muốn giết hắn? Tân Huyền có loại cảm giác, đối phương nhằm vào không phải Nam Cung Thanh Thanh, mà là chính mình. Lý Hiên bọn người giật nảy cả mình, đối phương thế mà dám can đảm ở Hắc Nham thành bên trong xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ gây nên Hắc Nham thành chủ tức giận, trực tiếp giáng lâm võ tôn phần tiên lửa giận phải không? Đó là một tên nhìn như bình thường lão giả, một bộ áo vải, phổ thông không có khả năng lại phổ thông loại kia, đặt ở trên đường phố không chút nào thu hút, nhưng mà như vậy quần áo tại Hắc Dạ quân đoàn bên trong cực kỳ dễ thấy, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý, bao quát nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt ở bên trong, hiện lộ rõ ràng xuất một chút thần nhập hóa ẩn nấp công phu. Liền ngay cả Vương Thế Kiệt đều cực kỳ kiêng kỵ, hơi không cẩn thận, võ vương đều muốn mất hận. Là cái cực kỳ đáng sợ lao yêu quái. Ma Sam lão giả ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, đối với Tần Huyền có thể tránh đi hắn một kích chí mạng, đồng dạng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này thế mà còn có thể dự cảm được lão phu xuất thủ, hơn nữa còn có thể tại công kích triệt để giáng lâm trước đó tránh đi đến. Nói thật, lão phu đích thật là xem nhẹ ngươi, không hổ là tôn giả đều phải giết chết người, hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, cũng bèn bèn như vậy mà thôi. Xem ngươi thủ đoạn, bất quá là nương tựa theo bí pháp nào đó đột nhiên bộc phát ra mà thôi, có thể thi triển một lần, hai lần, chẳng lẽ còn có thể thi triển ba lần, bốn lần, thậm chí vô hạn lần a lão phu muốn giết ngươi, cũng không phải ngươi có thể chống được. Ngược lại là lão phu không nghĩ tới nơi này ngay cả Vương Thế Kiệt đều tới, còn phóng thích võ vương chi uy, cảnh báo bên ngoài, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Đang khi nói chuyện, Ma Sam lão giả đã nhanh chân đi tới. Nói cũng quỷ dị, một bước mà thôi, hắn đã như quỷ mị đi tới Tần Huyền trước người một trượng có hơn, không để ý chút nào cùng người sau trước người còn có nhị thống linh tồn tại, điểm ra một cây tiểu tụy ngón tay, nhìn như bình thường một chỉ, kỳ thực bên trên bảng bạc rộng lượng nguyên lực chất chứa trong đó, điểm hướng Tần Huyền. Một chỉ này điểm ra, để Tần Huyền lương xương đều sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, không chút nào do dự, nếu như bị một chỉ này cho điểm trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các hạ tại bản vương trước mặt xuất thủ, không khỏi quá mức không đem bản vương đặt ở trong mắt đi. Nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, tiến lên một bước, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thước rộng thùng tình kiếm, thần sắc không gì sánh được trầm ngưng, đối với bổ về phía lão giả tiểu tụy một chỉ. Trên thân kiếm, nguyên quang bắn ra, quán chú vào rộng lượng võ vương nguyên lực. Oeng! Sau một khắc, đại kiếm cùng khô chỉ đụng vào nhau. Nhưng mà, kết quả lại ngoài ý muốn bên ngoài, Ma Sam lão giả khô chỉ cũng không có bị phá ra, chỉ là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết máu, chảy tràn ra một sợi tơ máu. Trái lại cầm trong tay đại kiếm nhị thống lĩnh như bị sét đánh, thân ảnh nhất thời đang lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đều tại cứng rắn quảng trường trên sàn nhà bước ra một cái dày hố. Chọn vẹn rời khỏi 17 bước sau, lúc này mới dừng bước, nắm chặt chuôi kiếm rách gan bàn tay, máu tươi chảy xuôi, rất là ngưng trọng nhìn xem lão giả. Quá mạnh, vị này thần bí võ vương chí ít cũng là võ vương cảnh đỉnh phong, thậm chí chạm đến võ tôn lĩnh vực, thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Bất quá, tại lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng thuận lợi đem Tần Huyền, Nam Cung Thanh Thanh hai người cho mang đi ra ngoài. Ma Sam lão giả lại như bóng với hình đi theo tiến lên, một bên xuất thủ, một bên đạm mạc nói, không cần chạy, các ngươi trốn không thoát. Trong ngôn ngữ, đối với mình có cực lớn tự tin. Nhị thống linh chủ động nên kích, võ vương uy thế toàn diện bộc phát, một bên cùng lão giả giao thủ, một bên lạnh nhạt nôn âm thanh, bản vương mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay dám can đảm xông ta Hắc Dạ quân đoàn, ý muốn xuất thủ, vô luận là ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ngươi lợi hại hơn nữa, chờ chút thành chủ tới, ngươi cũng trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, trên người võ vương khí thế liên tục tăng lên, căn bản không thêm vào ẩn tàng. Đại kiếm vẽ hiện ra từng đạo sắc bén kiếm mang, lít nha lít nhít, bổ về phía Ma Sam lão giả. Võ vương giao thủ, cỡ nào kịch liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là băng tiên diệt địa chi uy. Diễn võ quảng trường chính là lấy cứng rắn nham thạch màu đen chỗ trải xây, có thể tiếp nhận Hắc Nham thành đại quân thường ngày tu luyện, tiếp tục nhiều năm chưa từng sụp đổ. Nhưng hai đại võ vương giao thủ lại là để Hắc Nham sàn nhà xuất hiện từng đạo khắc sâu vết rách, sen lẫn chậm rãi lan tràn ra như là mạng nhện một dạng. Mà Ma Sam lão giả thực lực thì là kinh thế hai tụ, phất tay ở giữa liền đem đến nhị thống linh chém vào tới thành trên ngàn trăm đạo đáng sợ kiếm mang, không phải yên diệt chính là đánh bay, không chút nào có thể cẩn thận, chớ nói chi là tổn thương tự thân mảy may. Hiện lộ rõ ràng ra viễn siêu bình thường võ vương tu vi võ đạo. Liền ngay cả nhị thống lĩnh đều liên tục bại lui, bị toàn diện ngăn chặn. Vô dụng, Hắc Nham thành chủ tới không được, nếu không lão phu như thế nào tự mình xuất hiện đâu. Oanh, lão giả thần bí thanh âm đạm mạc vừa dứt bên dưới, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tại Hắc Nham thành bên ngoài mãnh liệt bộc phát, phong vân biến sắc, thậm chí cả tòa Hắc Nham thành cũng hơi rung động đi lên. Nhị thống linh thần sắc cấp biến, nhìn về phía ngoài thành. Đồng dạng, diễn võ trong quảng trường tất cả mọi người trong nháy mắt bị dời đi lực chú ý, ánh mắt nhìn về phía phương đông ngoài thành phương vị. Cực kỳ uy thế kinh khủng, chẳng lẽ là lại có võ vương cử chiến? Rất có thể là võ vương, mà lại không phải bình thường võ vương, cố khí thế kia so với Hắc Nham thành bên trong mấy vị võ vương đều muốn càng mạnh không ít. Không nhất định chỉ là võ vương, nơi này chính là Hắc Nham thành, chính là Hắc Nham thành chủ địa bàn, vị nào võ vương lớn mật như thế, dám can đảm công nhiên đánh tới Hắc Nham thành? Ý của ngươi là, chẳng lẽ lại là võ tôn đột kích? Trương Huy, Dư Hạ mấy người nhìn nhau, lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Tân Huyền nóng nhìn phương đông, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí cơ, là thuộc về Hắc Nguyên tôn giả khí cơ. Hắn tới, chẳng lẽ là vì mình mà đến a? Lúc này, như giống như tiếng sấm giống như thanh âm hùng vĩ bỗng nhiên nổ vang thiên địa gian, Hắc Nguyên, lá gan của ngươi thật là không nhỏ, ngay cả bản tôn địa bàn đều tự mình dám đến. Lúc này thuộc về Hắc Nham thành chủ thanh âm, trong lời nói lộ ra rét lạnh chi ý, làm cho thiên địa gian nhiệt độ đều lặng yên giảm xuống không ít. Võ tôn giận dữ, thiên địa biến sắc, cũng không phải là nói giả. Nhưng gặp ngoài thành, xuất hiện từng đạo núi liền đất trời gió xoáy màu đen, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, trọn vẹn trên trăm đạo nhiều, che đậy một phương thiên giã, Hắc Nguyên tôn giả thanh âm vang vọng thiên địa gian, Nam Cung Thần, bản tôn đến đây không phải cố ý cùng Hắc Nham thành khai chiến, chỉ là hy vọng Hắc Nham thành giao ra một người mà thôi. Hắc Nham thành chủ lạnh lùng nói, Hắc Nguyên, bản tôn những năm gần đây không tìm ngươi, đã coi như số ngươi gặp may, bây giờ không những muốn đích thân xuất hiện tại bản tôn trước mặt, còn muốn cùng bản tôn đòi hỏi một người. Thật coi bản tôn không dám giết ngươi sao? Chương 148, nguyên do chương 148, nguyên do Hắc Nham thành chủ, hai đại đương thời võ tôn giằng co. Võ tôn chi uy một khi phóng thích, phong vân biến sắc. Cả tòa Hắc Nham thành đều tại run rẩy đứng lên. Trong thành vô số người đều đang kinh hoàng. Một khi đẳng cấp kia khác võ đạo chí cường khai chiến, bọn hắn cũng sẽ bị thay bay vào gió. Diễn võ trên quảng trường, Nam Cung Thanh Thanh đang nghe Hắc Nguyên tôn giả thanh âm sau, tấm kia xưa nay đều giảo hoạt mặt trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra một vòng âm trầm tức giận chi sắc. Hắc Nguyên tôn giả năm đó làm hại cha cùng mãi mãi thảm hại như vậy, hiện tại còn dám tới, thật đúng là không sợ cha tự mình ra tay giết hắn lao ra hòa này. Bên cạnh Tần Huyền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Hắc Nham thành chủ cùng Hắc Nguyên tôn giả ở giữa ân oán tựa hồ không chỉ có chỉ là không đối phó đơn giản như vậy, còn dính đến càng sâu lớn thù hận. Hắc Nguyên tôn giả thanh âm cũng lạnh xuống tới, ha ha, Hắc Nham thành chủ tựa hồ quá mức đem chính mình đặt ở trong mắt một chút. Năm đó các ngươi một nhà ba người xuất thủ, cũng chưa từng giết được bản tôn, ngược lại là hai tàn một thương, bây giờ tự nhiên càng thêm không thể nào. Tuy nói, năm đó may mắn để cho ngươi đạt được trời nhảy quả, đồng thời thành công đột phá võ tôn, bất quá nếu muốn giết bản tôn, ngươi còn kém một chút. Phải không? Hắc Nham thành chủ lạnh đến cực điểm thanh âm vang vọng thiên địa gian, hôm nay, bản tôn ngược lại muốn xem có thể hay không giết chết được ngươi. Vâng! Ngập trời võ tôn uy thế ở ngoài thành đại bạo phát, kinh thiên động địa, cả tòa Hắc Nham thành đều đang rung chuyển. Võ tôn cấp đại chiến, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, Hắc Nham thành bên trong có từng đạo cường đại võ vương khí tức phóng lên tận trời. Võ tôn hiện thế, để Hắc Nham thành như lâm đại địch. Nhất là Hắc Nguyên tôn giả cùng Hắc Nham thành chủ rất không hợp nhau loại kia. Thừa dịp nhị thống lĩnh lực chú ý hơi bị rời đi một chút, Ma Sam lão giả thừa cơ xuất thủ, đem nhị thống lĩnh cả người đều bị oanh nhiên đánh bay mở đi ra, va sụp liên miên kiến trúc. Một đối một, dù là thân là võ vương, cũng còn lâu mới là đối thủ của ông lão. Cùng lão phu giao thủ ngươi còn muốn tam tâm lưỡng ý, không khỏi quá mức không đem lão phu đặt ở trong mắt. Ma Sam lão giả thản nhiên nói, chợt nhìn về phía Tần Huyền, cũng không nói nhảm, thân ảnh lấp lóe, vọt tới. Tần Huyền như lâm đại địch, đang muốn lại lần nữa phát động nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, huyền đạo tinh thần, thi triển ra tốc độ nhanh nhất tránh thoát. Vâng. Sau một khắc, Ma Sam lão giả thân ảnh bị cản lại, Hoa Đô thống thân ảnh xoát xuất hiện, cùng đụng nhau một kích, toàn thân sát khí sôi trào mãnh liệt, lạnh lùng nhìn xem Ma Sam lão giả nói, Ma Khô Vương, bản tọa không nghĩ tới ngươi thế mà cũng dám tiến vào Hắc Nham thành bên trong, ngược lại là ngoài ý liệu. Chỉ bất quá, ngươi thật sự coi chính mình liền có thể hoành hành Hắc Nham thành sao? Đám người hít vào một ngụm hàn khí. Ma Khô Vương, đây không phải trăm năm trước uy chấn đại càn một đời võ vương sao? Không nghĩ tới Ma Khô Vương thế mà còn sống, mà lại đáng sợ như thế. Trăm năm trước uy tín lâu năm võ vương, hiện tại chỉ sợ tương đương tiếp cận võ tôn cảnh đi. Ma Khô Vương nhíu mày, không nghĩ tới Hoa Đô thống đều tới, vị này chính là Hắc Dạ quân đoàn đô thống, so với nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt lợi hại hơn không ít, so sánh với hắn lên đều không kém là bao nhiêu. Chỉ là, hắn tự thân xuất mã, há có trở về đạo lý? Lúc này huy động tiểu tụy bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức xuất thủ, giết tiểu tử kia. Lão phu đến kiểm chế lại Hoa Đô thống. Là âm thầm, từng đạo cường hãn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, từ Hắc Dạ quân đoàn bốn bề các phương đồng thời xuất hiện, như thiểm điện địa sát hướng về phía Tần Huyền. Trong đó khoảng chừng tiếp cận 20 vị lớn võ tông cường giả, có thể thấy được đến đây Hắc Nguyên chi địa đội hình là đáng sợ cỡ nào. Mà cái này, Hắc Nham thành thế mà chưa từng chênh lệch đi ra. Hiển nhiên, Hắc Nguyên chi địa lần này là có chuẩn bị mà đến. Hoa Đô thống muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì Ma Khô Vương đi vào hắn trước mặt, đưa tay ở giữa chính là như vực sâu biển lớn bành trướng nguyên lực bành kích đi lên, kiệt kiệt cười một tiếng, liền để lão phu đến xem, những năm gần đây, Hoa Đô thống tu vi võ đạo đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ đi. Sau một khắc, võ vương đại chiến trực tiếp bộc phát, so với vừa rồi còn muốn càng thêm kịch liệt. Bởi vì đây là hai đại đỉnh phong võ vương ở giữa va chạm. Mà lại, Hắc Nguyên chi địa bên trong, hiển nhiên tới không chỉ một vị võ vương, âm thầm còn có mấy vị võ vương xuất hiện, mục tiêu đều rất rõ ràng, chính là Tần Huyền. Lý Hiên bọn người sợ ngây người, thầm nghĩ tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào, thế mà trêu chọc tới nhiều như thế siêu cấp cường giả theo đuổi giết. Trọng yếu hơn là, ngay tại ngoài thành cùng Hắc Nham thành chủ đấu pháp Hắc Nguyên tôn giả, tựa hồ cũng là vì hắn mà đến. Gia hỏa này, đến tột cùng đem Hắc Nguyên tôn giả thế nào, thế mà làm cho toàn bộ Hắc Nguyên chi địa đều cơ hồ khuynh xảo mà tới. Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi, những người này cũng là vì ngươi mà đến sao? Cũng đều là. Tân Huyền cười khổ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới vì giết chính mình, Hắc Nguyên tôn giả thế mà tự mình mà đến. Mà lại, Hắc Nguyên tôn giả vì sao lao sư động chúng như thế, hắn đại khái cũng minh bạch, chắc là muốn tại đấu tháp cường giả tìm tới chính mình trước đó, sớm làm giết mình, hủy thi di tích, không để cho đấu tháp biết tương quan tình huống. Dù sao, liền ngay cả tôn cấp thiên hành đỉnh đều bởi vì duyên cớ mà bị dẫn nổ, Mộ Dung Dương các loại đội chấp pháp càng là sống chết không rõ. Về phần vì sao không lặng lẽ mà đến, Tần Huyền thông qua vừa rồi Hắc Nham thành chủ cùng Hắc Nguyên tôn giả đối thoại, đại khái liền có thể biết, Hắc Nguyên tôn giả sợ là không có nắm chắc tại chui vào Hắc Nham thành nội sát Tần Huyền, còn có thể không bị phát hiện, toàn thân trở ra. Nếu như Hắc Nguyên tôn giả một người đến đây, một khi bị Hắc Nham thành chủ phát hiện, sợ là liền bị triệt để lưu lại. Bởi vì Hắc Nham thành chính là Hắc Nham thành chủ địa bàn, mà lại có được cường hãn Hắc Dạ quân đoàn cùng nhiều vị võ vương cường giả. Mạnh như đương thời võ tôn tới, một khi bị vây diệt, cũng dễ dàng ngã quỵ nơi này. Bởi vậy, Hắc Nguyên tôn giả mới không thể không lao sư động chúng mà đến. Mà Hắc Nguyên tôn giả tự mình hiện thân, kinh động Hắc Nham thành chủ, sợ sẽ là cố ý hiện thân, vì kiềm chế Hắc Nham thành chủ, để cho thủ hạ thừa cơ hành động. Nam Cung Thanh Thanh trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được bắt quái nói Tần Hình, ngươi có phải hay không cho Hắc Nguyên tôn giả đội nón xanh? Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy chạy tới Hắc Nham thành giết ngươi. Tần Huyền đủ số đầu hấp tuyến, nha đầu này trong đầu đều đang nghĩ thứ gì đổ vật loạn thất bát tao. Hắn nói không phải, chuyện này dính đến đấu tháp, nói đến rất phức tạp, về sau có cơ hội sẽ giải thích cho ngươi. Chỉ là rất hiển nhiên, Hắc Nham thành cũng không thiếu võ vương. Chứ một lần nữa đứng lên nhị thống lĩnh bên ngoài, còn có mặt khác bốn vị đô thống giờ khắc này phóng lên tận trời, đều là võ vương cấp bậc, chặn lại Hắc Nguyên chi địa võ vương cường giả, bộc phát ra tương đối kịch liệt võ vương đại chiến. Chỉ bất quá, Hắc Nguyên chi địa trừ võ vương bên ngoài, còn có không ít cường giả thẳng hướng Tần Huyền. Lý Hiên mặc dù hâm mộ đấu kỵ Tần Huyền cùng Nam Cung Thanh Thanh như vậy thân cận, nhưng lúc này cũng biết phân tức, cũng không hổ làm vương thế kiệt đệ tử thân truyền, lúc này đối với trong quân doanh bên dưới đại quân làm cho nói tất cả nhân mã bên trên giết địch. Là, hiện trường đều là Hắc Nham thành bên trong binh lính tinh nhuệ, trước tiên liền tập hợp, phóng tới giết tới địch nhân. Đại chiến ngay tại bộc phát. Lý Hiên, Dư Hạ, Trương Huy các loại tuổi trẻ tuấn ngạo, mỗi một cái đều là Hắc Nham thành cao tầng đệ tử thân truyền, thực lực tương đương không tầm thường, giờ phút này đều nhao nhao chủ động nên kích võ tông cường giả, thể hiện ra thân là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cường tuyệt tu vi. Cứ việc Hắc Nham thành bên này cũng không mệt cường giả, song lần này lại là Hắc Nguyên chi địa hữu tâm tính vô tâm, xuất động không ít đỉnh tiêm cao thủ, mà lại đều là lấy chém giết Tần Huyền làm mục đích. Lúc này, liền có vượt qua 5 vị võ tông dẫn đầu xông phá ngăn cản, giết tới Tần Huyền trước mặt. Chương 149, thuấn sát võ tông, Tần Huyền thực lực sơ hiện ra. Chương 149, thuấn sát võ tông, Tần Huyền thực lực sơ hiện ra. Coi chừng. Nam Cung Thanh Thanh nhắc nhở, cùng lúc đó xuất thủ, khí thế mãnh liệt. Để Tần Huyền có chút kinh ngạc chính là, nha đầu này nhìn qua tương đương tuổi trẻ, mà ở thiên cương cảnh bên trong liền có được 60 tứ tượng chi lực, phá vỡ thất cửu cực hạn, đặt ở thiên nguyên võ phủ đều là thiên viện đệ tử cấp bậc đỉnh tiêm thiên tiêu. Nàng tiến lên đón liền thi triển một loại huyền cấp cao giai võ kỹ, nghịch cảnh phát thượng, chính diện ngăn cản được một vị võ tông cường giả. Không hổ là Hắc Nham thành chủ nữ nhi, làm võ tôn chi nữ, như thế võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Bất quá, còn có 4 vị võ tông cường giả từ mặt khác phương vị giết tới, đồng thời 4 người đều tương đương biết được phối hợp, riêng phần mình thi triển một loại công kích võ kỹ, toàn phương vị bao quát ở Tần Huyền 4 phương tám hướng. Đối mặt với 4 vị võ tông cường giả đồng thời phối hợp công kích, liền xem như Lý Hiên bực này võ vương đệ tử đều muốn luôn cuống tay chân, hơi không cẩn thận, trực tiếp bại vong. Nhưng hiển nhiên, Tần Huyền không phải là Lý Hiên bọn người, thần sắc không thay đổi, trực tiếp thể hiện ra cùng giai vô song tuyệt thế chiến lực. Một bàn tay hướng phía trước nô ra chính là tay không bắt lấy trước người một vị võ tông cường giả chiến thương, cường thế cướp lấy, căn bản không chờ đối phương thời gian phản ứng, lại đồng thời một cước đá ra. Bèn, tên kia bị đoạt đi chiến thương HNC địa võ tông cường giả trực tiếp bị đạp bay trăm trượng có hơn, tại chỗ liền phun ra sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Tần Huyền đem thanh kia chiến thương trong nháy mắt hành đâm, đem bên trái công tới vị thứ hai võ tông cường giả cho đâm xuyên qua trái tim, đóng ở trên sàn nhà. Nói là chậm chạp, kỳ thực bên trên tuần tự đem hai vị võ tông cường giả cho trọng thương, đinh giết không nổi lá chớp mắt mà thôi. Phía bên phải cùng hậu phương võ tông cường giả lúc này mới giết tới bên cạnh hắn. Kiếm đến, Tần Huyền trực tiếp dẫn động quy nguyên kiếm thể huyết mạch chi uy, trong nháy mắt khống chế phía bên phải võ tông cường giả bảo kiếm trong tay cùng hậu phương võ tông cường giả trong tay đại đao đụng vào nhau, đón đỡ ở công kích. Nhân cơ hội này, hắn thân ảnh đột một chuyện, tả hữu hai bàn tay chớp mắt chính là bắt lấy hai vị võ tông cường giả cổ, nặng nghề mà lôi kéo quẳng xuống đất, thình thịch tiếng vang, sàn nhà cứng rắn xuất hiện hai cái hố to. Không chờ trọng thương hai vị võ tông từ choáng váng bên trong tỉnh táo lại, liền hoảng sợ cảm nhận được Tần Huyền trong lòng bàn tay có kinh khủng nguyên lực dâng lên mà ra, vội vàng hô to, "Không, phanh, phanh." Thanh âm im bặt mà dừng. Hai vị võ tông cổ bị nguyên lực triệt để vỡ nát, đầu thân tách rời. Tần Huyền ngươi chờ một chút, chờ ta giải quyết đối phương sau liền giúp ngươi, Nam Cung Thanh Thanh nói được nửa câu, quay đầu liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Tần Huyền vỡ vụn hai vị võ tông cường giả cổ, trực tiếp đánh giết. Hai vị khác võ tông cường giả không phải là bị đâm xuyên trái tim đinh giết trên mặt đất, chính là bị đạp bay trọng thương. Quá nhanh. Từ nàng đối đầu vị kia võ tông cường giả đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi, Tần Huyền liền tuấn sát 4 vị võ tông cường giả. Mà nàng bây giờ còn đang kiềm chế lấy một vị võ tông cường giả, mà lại giết đến khó hòa giải, hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian mới có thể đánh bại, chớ nói chi là trực tiếp đánh chết. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu nhị thống lĩnh Vương Thế Kiệt đối với Tần Huyền đánh giá, sợ là có thể cùng Hoàng Cản Võ Phụ Thiên Viện mấy vị kia siêu cấp thiên tiêu luận bàn một hai. Lúc đó còn cảm thấy nhị thống lĩnh lời này dù sao cũng hơi nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra, thuấn sát 4 vị võ tông cường giả Tần Huyền, chẳng lẽ liền thật không có năng lực này à? Cùng địch nhân lúc giao thủ tuyệt đối không nên phân thần, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, khi Nam Cung Thanh Thanh lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện Tần Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình, tay không cướp đoạt vị kia võ tông cường giả đại đao, trở tay chính là chém đứt đầu của đối phương. Lúc trước còn chỉ là thiên cương cảnh thời điểm Tần Huyền, liền có được nghịch cảnh phạt thượng đánh giết võ tông cảnh cường giả khả năng, huống chi là bây giờ bước vào võ tông cảnh, tu vi cùng chiến lực tăng lên đâu chỉ là một chút điểm. Liền ngay cả Lý Hiên đều không phải là hắn kẻ địch nổi, bình thường võ tông cường giả ở trước mặt hắn càng không phải là đối thủ, đưa tay ở giữa liền có thể giết chết. Cho tới bây giờ, Tần Huyền đã đơn giản vạn đạo thần thể vô địch như thế. Trong cùng cảnh giới, hắn có thể coi là vô địch. Nam Cung Thanh Thanh thất thần gật gật đầu, trong lòng vẫn là Tần Huyền cái kia kinh thế hai tục chiến lực mà rung động. Bên này năm vị võ tông cảnh cường giả được giải quyết, tự nhiên đưa tới chú mục, vô luận là Hắc Nham thành một phương hay là Hắc Nguyên chi địa một phương, đều là vì đó biến sắc, hiển nhiên tận mắt nhìn thấy, đều bị Tần Huyền cái kia kinh khủng sức chiến đấu sợ kinh ngay. Thiếu niên này thực sự quá kinh khủng, nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi cũng còn không tới, thế mà giết võ tông cường giả như giết gà giết chó giống như. Cái này, Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ các loại Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kia xuất mắt thấy sau, há hốc mồm, đều trầm mặc. Đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào đi lên giao thủ, đều cần chí ít 2-30 chiêu sau mới có thể tìm được cơ hội đánh bại một vị võ tông cường giả. Đây đã là rất nhanh, tương đương siêu quần bạt tụy loại kia. Nhưng mà so sánh lên Tần Huyền cái kia cơ hồ trong chớp mắt liền chớp mắt bại võ tông cường giả, thậm chí miểu sát tình trạng, còn lại là đồng thời thuấn sát mấy vị võ tông, thì là chênh lệch rất xa. Nói là cách biệt một trời cũng một chút không đủ. Nhất là Lý Hiên, lúc đầu đối với sư tôn Vương Thế Kiệt đối với Tần Huyền cùng mình đánh giá rất khinh phục, nói là Tần Huyền có tranh phong hoàng cản võ phụ thiên viện đệ tử chi tư, chính mình không phải hắn kẻ địch nổi. Mà lại, làm Nam Cung Thanh Thanh người theo đuổi, tự nhiên càng thêm không nguyện ý tại người trong lòng trước mặt bị mặt khác người đồng lứa vượt trên một đầu. Nhưng hiện tại xem ra, lúc đó Vương Thế Kiệt nói đến một chút sai đều không có. Hắn nghiêm trọng bị đả kích đến. Trương Huy, Dư Hạ các loại tuổi trẻ tuấn ngạn nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Về phần mặt khác Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi nữ nhân tài kiệt xuất, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần cực nóng chi sắc. Siêu phàm như vậy tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, có thể nào không để cho các nàng vì đó tâm động? Cực kỳ yêu nghiệt tiểu bối, năm vị võ tông cường giả đi lên, thế mà ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian liền đánh bại, chiến lược như vậy, không thua kém một chút nào chân chính đại võ tông. Hắc Nguyên chi địa một phương, mấy vị võ vương đem một màn kia đặt ở trong mắt, lập tức mắt hiện nồng đậm sát ý, lúc đầu mục đích của bọn hắn chính là vì giết thiếu niên, bây giờ thấy yêu nghiệt như thế, càng là không thể không giết. Trong bóng tối thụ ý bên dưới, lúc này liền có một vị lớn võ tông cường giả xông phá ngăn cản, thẳng hướng Tần Huyền. Lớn võ tông cường giả khí tức mạnh hơn xa trước sớm năm vị võ tông cường giả phía trên, để Tần Huyền đều cảm thấy cảm giác áp bách, không dám kinh thị. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi đi trước một bước. Tần Huyền nhẹ nhàng một trường, đem Nam Cung Thanh Thanh đưa rời đi nơi đây, một mình đối mặt với lớn võ tông cường giả. Nam Cung Thanh Thanh mặc dù hy vọng lưu lại cùng Tần Huyền kề vai chiến đấu, nhưng cũng biết đại võ tông đáng sợ, nếu như chính mình lưu lại, sẽ chỉ trở thành Tần Huyền vương hữu. Gian do hắn một tiếng cẩn thận một chút, chính là mượn lực nhanh chóng rời đi, tiến nhập Hắc Dạ quân đoàn bên trong. Có Hắc Dạ quân đoàn bảo hộ, an nguy của nàng không thành vấn đề. Thẳng hướng Tần Huyền vị kia lớn võ tông cường giả chính là một tên hình thể gầy gò nam tử đầu trọc, trên mặt có một đời nghiêng dáng dấp dữ tợn vết sẹo, tay cầm đen kịt đại đao, quanh thân lưu chuyển lên lạnh thấu xương sát khí, nhanh chân mà đến. Coi khí tức, viễn siêu tại trước sớm xuất thủ năm vị võ tông cường giả không biết phòng trường là có bao nhiêu, cũng không nói nhảm, tiến lên chính là một đao bổ tới, xuất hiện một đạo trường dài trăm trượng khủng bố đao quang, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Tần Huyền. Tiểu bối, nhớ kỹ ta tên, người giết ngươi trần quỷ. Chương 150, liên trạm đại võ tông. Chương 150, liên trạm đại võ tông cực kỳ đáng sợ đao đạo võ kỹ. Tần Huyền cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, nhưng cũng không e ngại, cũng không từng lùi lại, chỉ muốn biết bây giờ bước vào võ tông sau chính mình, cùng đại võ tông ở giữa chênh lệch có bao nhiêu. Hắc ma kiếm ở trong tay hiện, không nói hai lời, thi triển kiếm đạo võ kỹ. Lưu quan kiếm. Mặc dù cũng không phải là địa cấp võ kỹ, nhưng cũng là một môn huyền cấp cao giai võ kỹ, một kiếm bộ ra, đồng dạng xuất hiện một đạo dài trăm trượng lạnh thấu xương kiếm quang, cùng bách trượng đao mang đụng vào nhau. Bèng. Kiếm mang cùng đao mang đồng thời nổ tung. Ân. Hoàn toàn chính xác có chút năng lực, nhưng bất quá cũng như vậy thôi. Chân quỷ thần sắc chưa biến, cầm trong tay đại đao nhanh chân mà tới, hai cái hô hấp sau đã triệt để tới gần Tần Huyền, lăng lệ đại đao chém thẳng vào Tần Huyền mặt. Cùng lúc đó, ở tại thân bị, càng là hiện ra trọn vẹn 23 con hình thể khôi ngô giống như núi nhỏ bình thường nguy nga voi lớn hư ảnh, đầu sinh một đôi cực đại sừng hiệu, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, cái đuôi giống như rắn, chính là trong truyền thuyết long tượng hư ảnh. Thiên cương cảnh, võ tông cảnh, đại võ tông cảnh nắm giữ lực lượng đều là cụ hiện hóa tượng trạng hư ảnh. Chỉ bất quá, thiên cương cảnh cụ hiện cổ tượng, võ tông cảnh cụ hiện nguyên tượng, đại võ tông cảnh cụ hiện long tượng. Trọn vẹn 23 con long tượng hư ảnh nổi lên, tràn ngập mà mở nồng đậm cảm giác áp bách, để Tần Huyền khí tức đều hơi dừng lại mấy phần. Chợt 23 con long tượng hư ảnh đều chui vào quỷ đầu đại đao bên trong, ngoan lệ bổ về phía Tần Huyền. Trần Quỷ cười gần nói, ta một đao này, tiểu bối ngươi lại có thể thế nào ngăn cản? Đám người biến sắc, một đao này rơi xuống, liền xem như 5-6 tên bình thường võ tông cường giả cùng tiến lên, đều muốn bị một đao này trực tiếp bổ ra hai nửa. Vâng, Tần Huyền cũng không có tránh lui, mà là huy động hắc ma kiếm nên kích mà lên. Hắn muốn biết, mình bây giờ cùng lớn võ tông cường giả cùng so sánh, có bao nhiêu sai biệt. Vâng, hỏa tinh bắn tung tóe. Tần Huyền thân ảnh đang về sau lùi lại 7-8 bước có hơn sau, vừa rồi tan mất lực lượng của đối phương, chỉ cảm thấy hổ khẩu có chút run lên, trong lòng cảm thán, lớn võ tông cường giả lực lượng hoàn toàn chính xác viễn siêu tại võ tông cường giả phía trên. Nhất là trước mắt Trần Quỷ càng là có được 23 con long tượng chi lực, viễn siêu võ tông cường giả không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Bất quá, từ vừa rồi chính diện va chạm cũng có thể thí nghiệm đi ra, lực lượng của đối phương hoàn toàn chính xác càng thắng ở hơn trên hắn một mảng lớn, nhưng mà, cũng không phải là đạt tới loại kia nghiền ép thức tình trạng bên trên. Xét đến cùng, Tần Huyền bước vào võ tông cảnh bên trong nắm giữ nguyên tượng chi lực vượt quá tưởng tượng, đạt đến kinh người 73 tượng chi lực, mà lại nục thân thể phách tại Thái A thần lôi tiếp tục rèn luyện bên dưới, cũng tương tự đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng bên trên, song song điệp ra bên dưới. Cùng đại võ tông cảnh Trần Quỷ chính diện va chạm, cũng mẹn mẹn chỉ là ở vào hạ phong mà thôi. Thế mà ngăn trở đại võ tông một đao mà không sự tỉnh. Mọi người đều kinh, nếu là đổi lại mặt khác võ tông đi lên, một đao này tất nhiên chém nát vũ khí, mà nên trận đánh chết giết, lại bị Tần Huyền sinh sinh ngăn cản xuống. Thực lực như thế, quả thực rất kinh người. Cái này thật chỉ là 20 tuổi không đến thiếu niên sao? Trần Quỷ nhíu mày, chính mình toàn lực dưới một đao, thế mà bị tiểu bối này cho ngăn cản xuống, trong lòng hơi có chút khinh phục, lập tức lại lần nữa bổ ra một đao. Ầm 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 oanh. Tần Huyền huy động hắc ma kiếm, cùng Trần Quỷ cận thân bắt đầu, khoảng cách gần cảm thụ đến đại võ tông cảnh cường giả lực lượng đáng sợ, mỗi một lần đều bị đánh lui, nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa xông đi lên. Nhất thời, hai người vậy mà chiến đến khó hòa giải. Đáng chết, khó trách kinh động tôn giả đều muốn tự mình đến đây giết hắn, tiểu tử này sát thực rất tà môn. Trần Quỷ làm đại võ tông, sống tự nhiên không xuống trên trăm tuổi, đã từng gặp qua không ít võ đạo thiên tiêu. Tự thân có thể tu luyện đến đại võ tông cảnh, lúc tuổi còn trẻ tự nhiên cũng coi là một phương võ đạo thiên tiêu, nhưng chưa từng thấy như vậy tà môn thế hệ trẻ tuổi. Trước mắt tiểu bối này, tuyệt đối 20 tuổi không đến. Hơn nữa còn không phải đại võ tông, nhưng mà một thân chiến lược độ cao, lại có thể chính diện chống lại chính mình, đơn giản yêu tà rất. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Trần Quỷ triệt để động sát ý, quỷ đầu đại đao lập tức bốc cháy lên từng đoàn nóng bỏng liệt diễm, chính là nguyên lực đốt cháy sinh ra, ẩn chứa tương đương đáng sợ lực lượng, nặng nề mà chém vào hướng Tần Huyền, hư lạnh nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta một chiêu này liệt diễm phách. Đối mặt với một chiêu này liệt diễm phách, không cần nghĩ, tất nhiên là một chiêu uy lực mạnh mẽ võ kỹ, chí ít cũng là huyền cấp võ kỹ. Để Tần Huyền cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác. Tự nhiên, Tần Huyền chưa từng e ngại, huy động hắc ma kiếm, trở tay thi triển Viêm Lãng kiếm pháp thức thứ nhất. Ông trực tiếp dẫn dắt tới mênh mông thiên địa nguyên khí, hội tụ ra đáng sợ quần quần hắc viêm kiếm lãng, trong nháy mắt bổ ra một đạo dài trăm trượng đáng sợ hắc viêm kiếm lãng. Thiên địa nguyên khí ngay tại điên cuồng dẫn dắt, là địa cấp võ kỹ. Hắn thế mà nắm giữ địa cấp võ kỹ. Lý Hiên, Dư Hạ bọn người kinh hô. Địa cấp võ kỹ chi chân quý, dù bọn hắn bực này thân phận cũng không từng nắm giữ một môn, dù là đối với võ vương cường giả mà nói, đồng dạng là tương đương chân quý. Nhưng mà, Tần Huyền lại sớm nắm giữ, mà lại coi thuần thục trình độ, hiển nhiên là nắm giữ rất lâu thời gian, để Lý Hiên bọn người rất là hâm mộ đố kỵ. Lại là địa cấp võ kỹ. Trần Quỷ con ngươi co rụt lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Huyền thế mà lại nắm giữ một môn địa cấp võ kỹ. Hắc viêm kiếm lãng cùng liệt diễm phách đầm vang va chạm. Oanh! Nhất thời, hắc viêm cùng liệt diễm nổ tung, hóa thành tầng tầng ngọn lửa nóng bỏng khí lãng khuyết tán ra, che mất mảnh khu vực này. Hỏa diễm khí lãng mãnh liệt, bốn bề ngay tại chiến đấu song phương võ tu nhao nhao lui tránh ra, chính là võ tông cường giả hơi không cẩn thận, dính phân chiến hào, cũng dễ dàng bị đốt cháy trọng thương. Trần Quỷ quanh thân lưu chuyển lên mênh mông nguyên quang, chính là nguyên lực hóa thành nguyên quang áo giáp, đem hỏa diễm khí lãng cho ngăn cản được, hơi khép liếc trong mắt. Như vậy va chạm bên dưới, sợ là tiểu tử kia cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, hiện tại coi như không chết cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, muốn tìm tới nó vị trí chỗ, triệt để chém giết. Ân. Đột nhiên, hắn huyệt thái dương cấp khiêu một chút, bởi vì bén nhạy cảm ứng được, thiên địa gian nguyên khí thế mà lại lần nữa điên cuồng dẫn dắt hội tụ tới. Mà lại, so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm mãnh liệt kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Trần Quỷ trừng to mắt, bởi vì nhìn thấy phía trước quần quần hỏa diễm khí lãng bị tách ra, một đạo thân ảnh quen thuộc tay cầm một thanh đốt cháy quần quần hắc viêm đại kiếm, chỉ phía xa chính mình, lạnh nhạt nôn tiếng nói, Viêm Lãng kiếm pháp thức thứ hai. Đáng chết, lại là địa cấp võ kỹ. Vâng. Trần Quỷ vừa kịp phản ứng, một đạo càng thắng ở hơn trước đây hắc viêm kiếm lãng trong nháy mắt đập vào mặt mà tới, đánh vào sự trí không kịp đề phòng trên người hắn. Hắc viêm kiếm lãng lập tức nổ tung, thậm chí phá vỡ tầng tầng hỏa diễm khí lãng, đốt cháy hư không. Hắc viêm chi nóng bỏng, thậm chí cả đem đến hư không đều đốt cháy đến bắt đầu bặm mèo. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, tại từng đạo dưới ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy được hắc viêm kiếm lãng chậm chậm tản ra, lúc đầu Trần Quỷ vị trí, chỉ còn lại có một bộ hóa thành than cốc thi hải, bên cạnh là một thanh tràn đầy vết rách đại đao, cơ hồ nhìn thấy lúc đầu chân thực bộ dáng. Trần Quỷ, một đời lớn võ tông cường giả, vẫn lạc nơi này. Tê, kích vào hàng khí thanh âm vang không dứt hai, từng đạo ánh mắt khiếp sợ rơi vào Tần Huyền trên thân. Khó có thể tin, cái này 20 tuổi không đến thiếu niên, thế mà chính diện chém giết một vị lớn võ tông cường giả. Phải biết, tại võ tông cảnh có thể tại đại võ tông thủ hạ đi qua mấy chiêu như vậy, đã là tương đương không dễ dàng, cần võ tông cảnh bên trong cường giả mới có thể làm đến. Như Lý Hiên, đã là như thế, có tự tin có thể tại đại võ tông thủ hạ tiếp vài chiêu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Về phần chính diện chống lại, thậm chí chiến bình lớn võ tông cường giả, Lý Hiên bọn người hoài nghi, phóng nhãn thiên tài vô số hoàng càn võ phủ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên viện cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên siêu cấp thiên tiêu mới có thể làm đến. Nhưng có thể hay không chiến bại lớn võ tông cường giả, hay là hay nói, bọn hắn chưa từng thực sự được gặp thiên viện đệ tử, không cách nào phán đoán. Huống chi, đánh giết đại võ tông cùng chiến bại đại võ tông, chính là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, độ khó cao ra không biết bao nhiêu. Dù sao, đại võ tông đánh không lại còn có thể chạy trốn, mà đánh giết đại võ tông thì là vượt quá tưởng tượng sự tình. Tân Huyền nhìn thoáng qua chết tại trước mặt Trần Quỷ, cũng không có bao nhiêu tốt sắc, bởi vì Trần Quỷ chết, càng nhiều hơn chính là một loại chủ quan. Nếu có đề phòng, coi như Tần Huyền muốn giết hắn, cũng không có khả năng như vậy tùy tiện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang cùng Hắc Dạ quân đoàn chém giết mặt khác Hắc Nguyên Chi Địa đại võ tông lúc, mắt hiện sát ý nồng đậm. Nếu Hắc Nguyên Chi Địa dám can đảm chạy tới Hắc Nham thành giết chính mình, hắn Tần Huyền đương nhiên sẽ không để Hắc Nguyên Chi Địa dễ dàng như vậy rời đi, ít nhất phải để Hắc Nguyên Chi Địa cảm thấy đau lòng. Võ Vương cường giả, hắn không có cách nào, nhưng đối phó với đại võ tông, hắn vẫn có niềm tin. Đại võ tông, dù là đối với Hắc Nguyên Chi Địa, cũng là trọng yếu cường giả, giết chết một nhóm sẽ không để cho Hắc Nguyên Chi Địa thường cân độc cốt, nhưng ít ra cảm thấy đau lòng. Với bạn, Tần Huyền cũng muốn biết, nhị trọng cực cảnh lĩnh vực bên dưới, hắn thực lực lại có thể đạt tới trình độ gì bên trên. Chương 151, Điệu Hổ Ly Sơn chương 151, Điệu Hổ Ly Sơn quả nhiên là tốt sinh lợi hại tiểu bối, liền ngay cả Trần Quỷ bực này đại võ tông thế mà đều thua ở trên tay hắn. Bốn bề đang bị Hắc Dạ quân đoàn võ vương cho kiểm chế, Hắc Nguyên Chi Địa võ vương thấy vậy một màn, vì đó nhíu mày, cảm giác sâu sắc kẻ này yêu nghiệt cùng đáng sợ, bọn hắn tự nhiên biết Trần Quỷ cái chết chính là vượt quá chủ quan tình huống dưới, nhưng xét đến cùng, nếu như Tần Huyền thực lực không đủ, căn bản không có khả năng nghịch cảnh phạt thượng, chớ nói chi là giết chết Trần Quỷ. Nhưng đúng là như thế, mới nhất định phải giết tiểu bối này, nếu không một khi trưởng thành, đối với Hắc Nguyên Chi Địa uy hiếp quá lớn. Ma Khô Vương trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vẻ âm trầm, ngay từ đầu lúc xuất thủ không có kịp thời bổ đao xuất thủ, chém giết Tần Huyền, là hắn hiện tại hối hận nhất sự tình. Đáng tiếc, hiện tại đã không có biện pháp, tự thân bị Hoa Đô thống kiểm chế, hắn căn bản là không có cách đối với Tần Huyền xuất thủ. Đang muốn hạ lệnh, để cho thủ hạ cường giả không tiếc hết thảy đều phải giết chết Tần Huyền lúc, lại phát hiện Tần Huyền lúc này thế mà chủ động xông về Hắc Nguyên Chi Địa mặt khác lớn võ tông cường giả. Lập tức, mặt hiện vui mừng, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn muốn đụng lên đi tìm cái chết, không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết chết tiểu tử này. Lúc này, Ma Khô Vương đối với Hắc Nguyên Chi Địa đại võ tông mở miệng: "Ma lão, yên tâm, chúng ta minh bạch." Đang cùng Hắc Dạ quân đoàn một vị đại võ tông cấp bậc thiên phu trưởng giao thủ Tôn Sơn, khi nhìn thấy Tần Huyền thế mà chủ động xông về phía mình lúc, lập tức lộ ra một vòng giữ tợn ý cười. Hắn đầu tiên là cùng thiên phu trưởng liều mạng một cái sau đó mượn lực lui ra phía sau, cầm trong tay lang nha bổng phóng tới Tần Huyền, cười gần nói: "Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dám phóng tới ta chỗ này. Thật sự cho rằng thừa dịp Trần Quỷ trở tay không kịp, giết hắn, liền coi chính mình có năng lực chém giết lớn võ tông cường giả phải không? Coi là thật một người, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch đến, ngươi cùng đại võ tông ở giữa có bao nhiêu chênh lệch." Đang khi nói chuyện, trong tay thô to lang nha bổng nộ phách xuống, trên đồng từng cây bén nhọn răng sói nghiêm nghị, hàn quang chiếu rọi bốn bề. Vị kia thiên phu trưởng thần sắc khẽ biến, vội vàng hướng tiến lên Tần Huyền hét lớn: "Tranh thủ thời gian tránh đi, ngươi không phải hắn đối với." Lời nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy, Tần Huyền cầm trong tay hắc ma kiếm trong nháy mắt cùng Tôn Sơn chính diện đụng vào nhau. Nhưng mà trong tưởng tượng Tần Huyền bị trọng thương hình ảnh chưa từng xuất hiện, tương phản Tôn Sơn cả người đều bay ngược ra, há miệng thổ huyết, kinh hãi mà nhìn xem Tần Huyền. Làm sao có thể? Tu vi võ đạo không chút nào thấp hơn Trần Quỷ, thậm chí càng hơn một bậc Tôn Sơn, thế mà bị chính diện đụng bay. Đơn giản gặp ủy. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở, nhưng mà bọn hắn như thế nào biết, Tần Huyền sơ đạp võ tông cảnh lúc, nguyên tượng chi lực liền đã phá vỡ bát cửu cực hạn, lại đương tựa theo Thái A thần lôi rèn luyện thể phách, chính là không thua gì bình thường đại võ tông, chính là dựa vào cái này duyên cớ, hắn cùng Trần Quỷ lúc giao thủ, cũng bất quá hơi chỗ hạ phong mà thôi. Thi triển đệ nhất trọng cực cảnh lĩnh vực sau hắn, liền đã phản siêu Trần Quỷ loại hình lớn võ tông cường giả, so với càng hơn Trần Quỷ một bậc Tôn Sơn cũng chỉ mạnh không yếu. Huống chi là đệ nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, triệt để siêu việt phía trên. Có thể nói, nhị trọng cực cảnh lĩnh vực trạng thái dưới Tần Huyền, triệt để siêu việt tại Tôn Sơn các loại tầm thường lớn võ tông cường giả phía trên. Ngươi quá coi thường ta. Tần Huyền hàn liệt thanh âm vang vọng tại Tôn Sơn bên thai bên cạnh, nhưng thấy vậy khắc khí tức của hắn cường đại trước nay chưa từng có, tốc độ cũng là như vậy, cầm trong tay hắc ma kiếm, trong nháy mắt đánh tới. Tôn Sơn chỉ tới kịp lấy tay bên trong lang nha bổng tiến hành đón đỡ, sau một khắc, như bị sét đánh, cả người nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, hình thành một cái phương viên mấy trượng hố to, đùi bằng quần quần. Một thanh cuốn sạch lấy quần quần hắc viêm đại kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem Tôn Sơn cho xuyên đấu, linh giết tại trong hố to. Hắc viêm xâm nhập Tôn Sơn nội tạng, trong nháy mắt từ trong ra ngoài, đem Tôn Sơn triệt để hóa thành một cái thiêu đốt hắc viêm hỏa nhân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ diễn võ quảng trường. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắc viêm tiêu tán, Tôn Sơn cũng triệt để đốt cháy thành một bộ than cốc. Toàn trường sợ hãi, kế Trần Quỷ đằng sau, Tôn Sơn cũng bị đánh giết. Liên chạm hai vị đại võ tông, giờ khắc này, không người lại chất vấn Tần Huyền thực lực. Nếu như đánh giết Trần Quỷ, hay là trùng hợp lời nói, như vậy ở trước mặt tất cả mọi người trước lại lần nữa cường thế chém giết Tôn Sơn, cái này không còn là trùng hợp, mà là thực lực hiện ra. Tân Huyền đứng tại Tôn Sơn đốt cháy khét thi hài bên cạnh, rút ra hắc ma kiếm, liếc nhìn Chư Cường, ánh mắt rơi vào mặt khắc hắc bên chi địa lớn võ tông cường giả trên thân, nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười lạnh như băng. Sau đó, đến người nào? Hắc bên chi địa một phương cường giả, đống cảm giác dùng mình. Hắc nham thành bên ngoài, mắt trần có thể thấy, nhìn không thấy bờ vô biên nơi sa mạc. Giờ này khắp này từng tầng động một tí mấy chục trên trăm trượng cao sa mạc sóng lớn phóng lên tận trời, bị hắc nham thành chủ lấy võ tôn chi lực mang theo mà lên, công kích về phía hắc bên tôn giả. Hắc bên tôn giả, đồng dạng mang theo từng luồng nối liền đất trời đen kịt gió xoáy, tới va chạm. Tu vi đến võ tôn cảnh, liền có thể trình độ nhất định nắm giữ thiên địa chi lực. Võ tôn chi chiến, trình độ kịch liệt có thể nói là hơn xa tại võ vương phía trên. Hai đại võ tôn tại hắc nham thành ngoại giao tay, kinh thiên động địa, thiên địa lần lượt chấn động. Cả tòa hắc nham thành đều bởi vì hai đại đương thời võ tôn va chạm mà không ngừng chấn động. Chỉ là cùng là võ tôn, lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau bao nhiêu. Hắc Huyền tôn giả thần sắc âm trầm, mặc dù Hắc Nham thành chủ cũng không có chiếm thượng phong, nhưng hắn trước đây cũng bởi vì tôn cấp thiên hành đỉnh khoảng cách gần dẫn bạo mà người bị thương nặng, đến nay thể nội vẫn có thương thế, thời gian dài giao thủ, để hắn lúc đầu bị áp chế xuống thương thế đều có loại tùy thời tái phát xúc động. Mà lại, nơi này chính là Hắc Nham thành, thuộc về Hắc Nham thành chủ địa bàn, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Cho nên, hắn nhất định phải sáng nay giải quyết Tần Huyền. Vâng. Một lần sau khi va chạm, Hắc Huyền tôn giả thân ảnh lui ra phía sau, nhìn về phía Hắc Nham thành chủ nói: Nam Cung Thần, ân oán giữa ngươi và ta kỳ thật không tính lớn, cha mẹ ngươi hai người mặc dù thân thụ thiên hạt độc chu vương kịch độc, nhưng dù sao còn sống, không cần thiết bởi vì chuyện này quyết định sinh tử. Không bằng việc này xin từ biệt, bản tôn cũng nguyện ý chịu nhận lỗi, như thế nào? Hắc Nham thành chủ nhíu mày, tại trong ấn tượng của hắn, Hắc Huyền tôn giả thế nhưng là một cái tương đương cường thế hạng người, nhất là tự thân càng là một đời võ tôn, ngay cả đại càn hoàng triều đều không muốn tùy tiện trêu chọc, mà lại lẫn nhau không đối phó rất nhiều năm, căn bản không có khả năng lựa chọn cúi đầu. Nếu không, nếu như muốn cúi đầu, đã sớm cúi đầu. Tại sao lại ở thời điểm này lựa chọn đối với hắn cúi đầu, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Hắn có thể không tin Hắc Huyền tôn giả sẽ tùy tiện hướng mình xin lỗi, trong đó nhất định có cấp độ càng sâu lý do chỗ. Tần Huyền, chẳng biết tại sao, Hắc Nham thành não giữa trong biển hiện ra Tần Huyền thân ảnh, hơn nữa lúc trước Tần Huyền cưới thiên hành đỉnh ngay tại Hắc Huyền chi địa rơi vỡ, nói là không quan hệ, hắn cũng không tin. Có thể chỉ là một cái Tần Huyền, cũng không đến mức làm cho Hắc Huyền tôn giả lao sư động chúng như thế mới lạ. Quá quỷ dị. Ha ha, có thể bản tôn cũng không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, chỉ muốn giết ngươi. Hắc Nham thành chủ cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, bốn bề phương viên trăm dặm bên trong thiên địa nguyên khí đều tại bạo động đứng lên, hướng phương vị của hắn hiện lên mà tới. Thiên địa gian, hiện ra một mảnh chói lọi nhiều màu nguyên khí triều tịch, ẩn chứa để võ tôn cũng vì đó động dung đáng sợ năng lượng. Băng thiên thủ. Hắc Nham thành chủ hét lớn một tiếng, trong chớp mắt, mảnh này nguyên khí triều tịch chính là hóa thành một cái chừng 300 trượng bàn tay khổng lồ, ẩn chứa không gì sánh được đáng sợ uy thế, càng là hiện ra từng đạo đáng sợ đại đạo minh văn, chính là chuyên thuộc về võ tôn mới có thể tu luyện ra được võ tôn cấp minh văn, ầm vang chụp về phía dưới Hắc Nguyên tôn giả. Cái kia từng luồng nối liền đất trời đen kịt gió xoáy, trong khoảnh khắc băng tán hóa thành từng đoàn hư vô. Hắc Huyền tôn giả biết Hắc Nham thành chủ chính là thật sự quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, quát lạnh nói: Nam Cung Thần, đã như vậy bản tôn liền phụng bồi tới cùng. Hắc Chi Bi. Theo Hắc Huyền tôn giả tiếng quát vang vọng thiên địa gian, đồng dạng một mảng lớn nguyên khí triều tịch mây tụ mà tới, trong khoảnh khắc hóa thành một mặt kham dư như núi cao nguy nga to lớn đen kịt bia cổ, hiện ra từng mai huyền ảo khó lường đại đạo minh văn, tản ra như sơn tự nhạc khí tức, đón nhận băng thiên đại thủ ấn. Ầm ầm, thiên địa lay động. Phương biên hơn 10 dặm đại địa đều đang rung động đứng lên. Trong sa mạc có từng tầng sóng cắt bị kích động, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhưng mà, để Hắc Nham thành chủ vì đó hơi kinh ngạc là, lúc đầu coi là cần hao phí khí lực lớn mới có thể nát bấy Hắc Chi Bi, thế mà ngăn cản không đến 3 cái hô hấp thời gian, chính là xuất hiện từng đạo vết rách, tiến tới nhanh chóng lan tràn ra cả khối thân bia bên trên. Thanh âm răng rắc vang không dứt hai. Rốt cục, Hắc Chi Bi vẹn vẹn chỉ là kéo dài mười mấy hô hấp thời gian sau, cuối cùng vẫn là không cách nào lại chịu được, triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời nguyên khí điểm sáng. Hắc Uyên lão gia hỏa này làm sao suy yếu nhiều như vậy? Không thích hợp, cho dù Hắc Uyên lão quỷ lại suy yếu, Hắc Chi Bi cũng là địa cấp phòng ngự võ kỹ, không có khả năng như vậy yếu đất mới đối. Hắc Nham thành chủ như mày, mang theo băng thiên đại thủ lớn phá vỡ Hắc Chi Bi xuống, rất nhanh liền thần sắc khẽ biến. Bởi vì Hắc Uyên tôn giả thân ảnh chẳng biết lúc nào biến mất. Trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, thần sắc tràn đầy hàn sương, đáng chết, bị Hắc Uyên lão gia hỏa này cho lừa gạt, chúng hắn kế địa hổ ly sơn, hắn dám thật tiến vào Hắc Nham thành bên trong. Hắc Nham thành chủ thân ảnh khẽ động, chính là trở về phóng tới trong thành. Hắc Chi Mạc. Một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc hướng Hắc Nham thành phương vị phi hành, chính là đấu tháp tôn cấp thiên hành đỉnh. Điện chủ lại phi hành 300 dặm, chính là Hắc Nham thành. Một vị chấp pháp đội trưởng đạo, điện chủ Mục Nam Sơn đứng tại Lạc Địa Thủy Tinh trước, ánh mắt nhìn về phương xa, đã xa xa nhìn thấy một tòa đèn kịt đại thành tọa lạc ở chân trời cuối cùng. Đột nhiên, hắn kinh dị một tiếng, bởi vì cảm nhận được Hắc Nham thành phương vị thình lình có hai cô thật lớn võ tôn chi uy, trong đó một cô hay là thuộc về Hắc Uyên tôn giả. Xem ra thật không ra bản điện ngoài ý liệu, Hắc Uyên tôn giả thật rời đi Hắc Uyên chi địa, tiến về Hắc Nham thành. Xem ra là muốn đuổi tại chúng ta đến trước đó giết chết Huyền Vương. Mục Nam Sơn hai con ngươi hơi khép, hạ lệnh, các ngươi tiếp tục đi đường, phía trước có biến, bản điện đi đầu một bước. Tiếng rơi xuống, hắn đã biến mất tại tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, xuất hiện tại ngoại giới, thân ảnh lóe lên, chính là truy tinh cản nguyệt giống như sông về Hắc Nham thành. Tốc độ nhanh chóng, so với Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh còn nhanh hơn một mảng lớn. Mấy hơi thở sau, Tôn cấp Thiên Hành Đỉnh bên trong mọi người đã không gặp được Mục Nam Sơn bóng lưng. Chương 152, có thể cho lão phu một bộ mặt chương 152, có thể cho lão phu một bộ mặt Hắc Nham thành. Diễn võ trên quảng trường, Tân Huyền sừng sững trên mặt đất, thân ảnh trực tiếp, trong tay Hắc Ma kiếm chỉ xéo mặt đất, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Trước người nằm mấy cỗ thi thể, coi còn không có triệt để tan hết khí tức, thình lình đều là đại võ tông cấp bậc cường giả đỉnh cao. Mà nằm ở tại trước người, có chừng 5 cỗ lớn võ tông cường giả thi thể nhiều. Tăng thêm trước đây Trần Quỷ, Tôn Sơn hai người, Hắc Nguyên Chi Địa đã có 7 vị lớn võ tông cường giả hao tổn ở tại trên tay. Như vậy kinh thế hai tục chiến tích, để song phương cũng vì đó chú mục. Hắc Nham thành một phương này tại rung động sau khi, tự nhiên vì đó mừng rỡ. Lý Hiên các loại một đám Hắc Nham thành tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đã sớm trầm mặc, tại biết mình cùng Tần Huyền ở giữa chênh lệch thật lớn sau, không còn có nửa điểm tương đối chi tâm. Hắc Nguyên Chi Địa một phương thì là không gì sánh được tức giận. Chuyến này giết Tần Huyền còn không có thành công, tương phản đã liên tiếp hao tổn nhiều như vậy đại võ tông cấp bậc cường giả đỉnh cao, Hắc Nguyên Chi Địa có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng mà, có năng lực giết chết Tần Huyền võ vương, đều bị Hắc Nham thành mấy vị đô thống, thống lĩnh các loại võ vương cường giả kiềm chế, không cách nào xuất thủ. Về phần đỉnh tiêm cấp bậc đại võ tông, cũng bị Hắc Dạ quân đoàn bên trong đỉnh tiêm thiên phu trưởng kiềm chế, đồng dạng không cách nào đối với Tần Huyền xuất thủ. Cũng chính là bởi vậy, có được nghịch cảnh phạt thượng chém giết đại võ tông Tần Huyền, đối với Hắc Nguyên Chi Địa tạo thành uy hiếp lớn. Càng xa xôi, bởi vì buộc phát đại chiến, tự nhiên cũng kinh động đến Hắc Nham thành bên trong đông đảo thế lực hoặc nhàn tản võ tu, lần lượt chạy đến diễn võ quảng trường bên này trợ giúp. Làm Hắc Nham thành bên trong bang phái thế lực, bọn hắn tự nhiên muốn chạy đến giúp Hắc Nham thành một phương một thanh, chống lại Hắc Nguyên Chi Địa một phương, nếu như Hắc Nham thành chủ một khi tức giận, muốn sau đó thanh toán, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Dù sao, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng xa đợi Hắc Nguyên Chi Địa sẽ bị tiêu diệt Hắc Nham thành chủ một phương, huống chi đánh giết Hắc Nham thành chủ, càng là không thực tế. Trong đó, liền có Hắc Sơn Bang, cũng có Tam trưởng lão Thiết Bắc cùng Lương Điền năm người chúng. Khi đổi tới diễn võ quảng trường, tận mắt nhìn thấy cái kia đạo đã từng muốn bắt chẹt, lường gạt quen thuộc mà thân ảnh tuổi trẻ, lấy một thanh đen kịt đại kiếm chém giết trước mặt mọi người một vị đại võ tông lúc, đối bọn hắn tạo thành trùng kích không biết cỡ nào to lớn. Lương Điền năm người chúng trừng to mắt, há to mồm tự lẩm bẩm, trời ạ, tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy, ngay cả đại võ tông đều có thể chém giết. Nếu như lúc trước chúng ta nhớ tới lúc trước, bọn hắn thế mà tại Hắc Nham thành bên ngoài đối với Tần Huyền tiến hành bắt chẹt, sau đó còn xin Tam trưởng lão Thiết Bắc tự mình xuất thủ, muốn lấy đại võ tông tu vi bức lợi dụ Tần Huyền giao ra tài phú. Bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, chính là cảm thấy dùng mình. May mắn cuối cùng Tam trưởng lão kịp thời ngăn lại loại hành vi này, nếu không, hôm nay bị đại kiếm chém giết trên mặt đất thi thể, có lẽ cũng có bọn hắn một phần. 7 vị đại võ tông, thế mà bị hắn một người chém giết. Cùng Lương Điền 5 người chúng cùng so sánh, Tam trưởng lão Thiết Bắc trong lòng trùng kích càng lớn, đồng dạng sẽ nghĩ lên ban đầu ở đàn hội bên ngoài một màn kia, liền nhịn không được nuốt một thanh nước bọt, lương xương đều tại phát lạnh. Lúc đó, hắn thế mà như vậy dũng cảm, tự mình uy hiếp một vị có thể liên chạm 7 vị đại võ tông siêu cấp thiên kiêu, quả thực là ăn gan hùm mật báo. Phát giác được mấy người bọn họ có chút sắc mặt tái nhợt, mà cùng nhau giữ tợn, dáng người khôi ngô Hắc Sơn bang chủ cao mày nói, các ngươi thế nào? Mấy người ngay cả là làm ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta chỉ là giật mình tại vị này tuổi trẻ thiên kiêu đáng sợ mà thôi, cũng không biết là vị nào đại nhân vật đệ tử thân truyền. Hắc Sơn bang chủ không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trầm giọng nói, ta cũng không biết, nhưng có thể liên chạm 7 vị đại võ tông, mà lại trong đó vô luận Trần Quỷ hay là Tôn Sơn, so với ta đều chẳng qua là hơi yếu một chút mà thôi. Có thể nói, kẻ này chiến lược hơn xa tại trên ta, phóng nhãn tại đại võ tông bên trong, đều xem như một phương cường giả. Nghe được bang chủ chính miệng đánh giá sau, Thiết Bắc, Lương Điền 5 người chúng nhìn về phía Tần Huyền, kính như thần minh. Liên tục chém giết Hắc Nguyên Chi Địa 7 vị lớn võ tông cường giả sau, Tần Huyền đối với thực lực bản thân cũng có rõ ràng hơn nhận biết, nương tựa theo cực cảnh lĩnh vực, hắn đủ để nghịch cảnh phạt thượng đối phó thậm chí chém giết 30 long tượng phía dưới lớn võ tông cường giả, về phần càng mạnh lớn võ tông cường giả thì là không có nắm chắc. Xét đến cùng, hắn vẫn chỉ là võ tông cảnh mà thôi, mà lại cần phải mượn nhị trọng cực cảnh lĩnh vực cực hạn tăng lên mấy lần chiến lực mới có thể làm đến. Mà lại, tiến vào cực cảnh lĩnh vực không phải là không có tác dụng phụ, nhất là nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, tác dụng phụ càng lớn, hắn không cách nào kéo dài tác chiến. Đương nhiên, hắn còn có huyệt đạo tinh thần lá bài tẩy này cũng không có thi triển đi ra. Đã liên chạm Hắc Nguyên Chi Địa 7 vị lớn võ tông cường giả, dù là không cho Hắc Nguyên Chi Địa thường cân độ cốt, nhưng cũng coi là để bọn hắn đau lòng một phen. Tổn thất 7 vị đại võ tông sau, Hắc Nham Thành cùng Hắc Nguyên Chi Địa đỉnh tiêm phương diện cường giả số lượng đã mất đi cân bằng. Mà lại Hắc Nham Thành ngay từ đầu chỉ là bị Hắc Nguyên Chi Địa giết một trở tay không kịp mà thôi, theo thời gian trôi qua, trong thành càng nhiều cường giả lần lượt chạy đến, Hắc Nguyên Chi Địa một phương tan tác bất quá là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, xem ra không cần ta tiếp tục xuất thủ. Tần Huyền trong lòng âm thầm đạo, đang muốn rời khỏi cực cảnh lĩnh vực, đúng lúc này, Tần Huyền cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có thản nhiên lòng sinh, so với trước đây Ma Khô Vương lúc xuất thủ còn muốn kinh khủng hơn vô số. Không tốt, có người muốn giết ta. Muốn rời đi, nhưng Tần Huyền hoảng sợ phát hiện, căn bản là không có cách động đậy, cả người thân ảnh đều dừng lại ở nơi đó, phảng phất không gian đều bị đông cứng ở võ tôn xuất thủ. Tần Huyền trước tiên chính là muốn đến điểm này. Sau một khắc, Hắc Nguyên tôn giả quen thuộc mà lạnh nhạt vô tình thanh âm lập tức xuất hiện ở trên đỉnh bầu không, "Tiểu bối, ngươi coi thật làm cho bản tôn dễ tìm. Bất quá ngươi ngược lại là có chút năng lực, thế mà chém giết ta Hắc Nguyên Chi Địa 7 vị đại võ tông, rất tốt, hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục đi." Trong lời nói, lộ ra để thiên địa vì đó băng hàn nghiêm nghị sắc ý. Tân Huyền khó khăn ngẩng đầu lên, thình lình liền gặp được Hắc Uyên Tôn giả thân ảnh cao lớn kia xuất hiện tại trước mặt, từ trên cao nhìn xuống chính mình, trong đôi mắt tràn đầy đối với mình hờ hững, nhấc trưởng chính là chụp về phía chính mình đỉnh đầu. Tân Huyền rất muốn dây dưa, nhưng mà căn bản làm không được, bởi vì không gian đều bị triệt để phong tỏa, đó là thuộc về võ tôn trí cường thủ đoạn, bước vào võ tôn cảnh sau, có thể trình độ nhất định khống chế không gian. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản chưa cho những người khác kịp phản ứng, mà lại cũng không có người có thể ngăn cản được, bởi vì đó là võ tôn đang xuất thủ. Tôn giả, có thể cho lão phu một bộ mặt, vung tha Tần tiểu hữu một ngựa. Lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên, chỉ thấy được một đạo thân ảnh giàn mua từ đan hội phương hướng ngự không mà đến, chính là Âu Dương đại sư, xa xa hướng Hắc Uyên Tôn giả nói: "Tôn giả, chỉ cần ngươi nguyện ý tha hắn một lần, tính lão phu thiếu ngươi một phần nhân tình." Chương 153, Phong Vương lệnh cứu chủ. Chương 153, Phong Vương lệnh cứu chủ. Âu Dương đại sư xuất hiện, đưa tới song phương chú mục cùng trận trận xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, một tên tiểu bối mà thôi, thế mà kinh động đến Âu Dương đại sư tự thân xuất mã, đồng thời nguyện ý vì cứu Tần Huyền mà chủ động thiếu một phần nhân tình. Cần biết, Âu Dương đại sư làm ngũ tinh luyện đan đại sư, nó địa vị độ cao, không thua kém một chút nào võ tôn cường giả, thậm chí một ít trình độ bên trên cao hơn một chút. Một phần của hắn nhân tình, không gì sánh được chân quý, ngay cả võ tôn đều mười phần khát vọng có được. Dù sao, nếu như đương thời võ tôn nhận không thể nghịch chuyển tương thế, cũng chỉ có ngũ tinh luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra cấp độ kia có thể cứu vớt võ tôn tính mệnh cao giai đan dược. Nhưng mà, để vô số người vì đó nghi ngờ là, bực này tôn quý luyện đan đại sư, như thế nào vô duyên vô cớ ra mặt đảm bảo Tần Huyền. Nam Cung Thanh Thanh, Lý Hiên, Trương Huy, Dư Hạ các loại thế hệ trẻ tuổi đồng dạng ngạc nhiên không thôi, bọn hắn thừa nhận Tần Huyền võ đạo thiên phú siêu tuyệt, có thể Âu Dương đại sư vì sao muốn ra mặt. Hắc Uyên Tôn giả lông mi ngưng lại, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này Âu Dương đại sư thế mà lại chủ động đi ra, thỉnh cầu hắn buông tha Tần Huyền một ngựa. Âu Dương đại sư Âu Dương Sơn, là ngũ tinh luyện đan đại sư, tự nhiên đại cản hoàng triều người trên cơ bản đều biết hắn, hắn vị này Hắc Uyên chi địa lãnh chúa đồng dạng nhận biết, thậm chí từng có một phen gặp nhau. Mà lại, mặc dù Âu Dương Sơn làm Hắc Nham thành đan hội phân hội hội trưởng, nhưng mà cũng không có cùng Hắc Uyên Tôn giả trở mặt. Nếu như đổi lại lúc khác, Hắc Uyên Tôn giả thật đúng là sẽ cho Âu Dương Sơn một bộ mặt, tha Tần Huyền một ngựa, còn có thể thu hoạch một phần luyện đan đại sư nhân tình, cớ sao mà không làm? Đáng tiếc, hiện tại không được. Thật có lỗi, Âu Dương đại sư, kẻ này bản tôn tất sát. Hắc Uyên Tôn giả lắc đầu, một phen để Âu Dương đại sư vì đó biến sắc. Hắc Uyên, ngươi muốn chết, cho ta lập tức dừng tay. Hậu phương chạy tới Hắc Nham thành chủ lập tức hét to, tiếng quát chấn động cả tòa Hắc Nham thành trên không. Đáng tiếc, liền xem như Hắc Nham thành chủ cũng không đuổi kịp, khoảng cách quá xa. Hắc Uyên Tôn giả quay đầu nhìn về tại phía xa ngoài thành Hắc Nham thành chủ lộ ra một vòng cười lạnh, đã chậm. Bàn tay đột nhiên đập vào Tần Huyền trên đỉnh đầu. Oanh! Nguyên lực bộc phát, lấy Tần Huyền làm trung tâm toàn bộ diễn võ quảng trường mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, tiên diệt chi lực khuấy động lên tầng tầng khói bụi, chấn động nửa tòa Hắc Nham thành. Không, Nam Cung Thanh Thanh kinh hô. Tần Huyền chết. Mặc dù hâm mộ đấu kỵ Tần Huyền, nhưng giờ khắc này, Lý Hiên lại cảm giác không thấy nửa điểm thông quái, tương phản có loại phẫn nộ cảm giác. Hắc Nham thành một phương, vô số người vì đó tiếc hận, một vị có thể chém ngược 7 vị đại võ tông siêu cấp thiên tiêu như vậy vẫn lạc. Không, Tần Huyền còn chưa chết đột nhiên, Hoa Đô thống mở miệng, lập tức tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ thấy được, sụp đổ trong hố sâu, đôi bằng chậm rãi tiêu tán, đám người trong tưởng tượng Tần Huyền phấn thân toái cốt một màn cũng không có xuất hiện, mà là hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một viên thần bí cổ lệnh, lưu chuyển lên mở mịt mà thần bí vầng sáng, đem Tần Huyền cả người đều bao trùm, cũng đem Hắc Uyên Tôn giả cái này võ tôn một kích cho ngăn cản được. Đối mặt với tình cảnh quái dị như vậy, hiện trường vô số người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bao quát song phương võ vương cường giả ở bên trong, không khỏi là biến sắc. Đây rốt cuộc là như thế nào một viên cổ lệnh, lại có thể ngăn cản được đương thời võ tôn hủy diệt nhất kích? Phải biết, một kích này rơi xuống, chính là võ vương đều chỉ có bỏ mình đạo tiêu một đường. Phong Vương cổ lệnh thả ra bảo hộ màn sáng bên dưới, Tần Huyền thở dài một hơi, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế mà cần Phong Vương cổ lệnh bảo vệ mình. Lúc trước, tại Phong Vương thần điện bên trong, Nạp Lan Quynh Thành từng nói, Phong Vương cổ lệnh có được không ít đặc thù công hiệu, cần Tần Huyền chính mình thăm dò cẩn thận. Về sau, Tần Huyền đối với Phong Vương cổ lệnh tiến hành qua nhiều lần thăm dò, trong đó một loại công hiệu mà có thể bảo hộ cầm lệnh tuổi trẻ vương giả, có thể kích hoạt Phong Vương cổ lệnh bên trong lực lượng đặc thù tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, cỗ này bảo hộ lực lượng không cách nào vĩnh cửu, không cách nào bảo hộ tuổi trẻ vương giả quá nhiều lần, lại đủ để ngăn chặn đương thời võ tôn một đoạn thời gian công phạt. Chỉ là, mỗi một lần ngăn cản võ tôn công kích đều sẽ hao tổn không ít lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều lần. Trong lúc mơ hồ, đang ngồi người đều có thể cảm ứng được viên kia thần bí cổ lệnh thượng lưu truyền một sợi chí cao vô thượng uy nghiêm khí cơ, dường như vô thượng đại đế lưu lại cổ lệnh. Hắc Uyên Tôn giả thần sắc đặc biệt khó coi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên này cổ lệnh không giống bình thường, đôi mắt hơi khép, nhưng khi chân chính thấy rõ ràng viên này cổ lệnh sau, dù hắn kiến thức rộng rãi, giờ khắc này trên mặt đều lộ ra khó nói nên lời chấn kinh, thậm chí một phần nhỏ không thể thấy mà kinh hãi. Phong Vương cổ lệnh. Lấy tầm mắt của hắn, như thế nào không biết đây là Phong Vương cổ lệnh. Thế nhưng là, Phong Vương cổ lệnh chỉ có thế hệ trẻ tuổi Phong Vương người mới có tư cách có được, lại cần trải qua Phong Vương thí luyện. Tân Huyền không phải liền là một cái đến từ Đại Triệu Vương Triệu bực này vắng vẻ tiểu vương triều chi điệu tiểu bối a, hắn làm sao lại có được bực này Phong Vương cổ lệnh? Chẳng lẽ hắn là tuổi trẻ vương giả? Một đoạn thời khắc, ý nghĩ này hiện ra trong đầu hắn. Cùng lúc đó, hồi tưởng lại lúc trước Mộ Dung Dương vì bảo vệ tốt Tần Huyền, không tiếc dẫn bạo tôn cấp thiên hành đỉnh từng màn cũng nổi lên. lúc đó còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải liền là một tên tiểu bối mà thôi sao? Đến mức để đấu tháp chấp pháp điện đều không tiếc dẫn bạo một chiếc quý giá không gì sánh được tôn cấp thiên hành đỉnh, liền vì ngăn cản hắn tiếp tục đuổi giết Tần Huyền, đáng ra không? Nhưng mà giờ phút này cũng hiểu được tới, tuổi trẻ vương giả tại đấu tháp bên trong địa vị không thua gì hoàng triều tháp chủ, thậm chí trong lúc mơ hồ cao hơn, tự nhiên đáng giá. Không, không có khả năng, Tần Huyền một cái địa phương nhỏ tiểu bối, làm sao lại là tuổi trẻ vương giả đâu? Hắc Huyền tôn giả căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thật này, bởi vì nếu như Tần Huyền thật là tuổi trẻ vương giả, như vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Nếu như chỉ là chặn giết đấu tháp đội chấp pháp, chỉ cần đầy đủ thành ý, xem ở hắn đương thời võ tôn về mặt thân phận, có lẽ còn có thể đánh đổi khá nhiều mà bỏ qua đi. Nhưng nếu như chặn giết chính là một vị tuổi trẻ vương giả, như vậy thì đã triệt để khiêu khích đấu tháp, hậu quả xa còn nghiêm trọng hơn vô số lần. Đáng chết Triệu Lăng Vân, thế mà không có nói cho hắn biết cái này chuyện trọng yếu như vậy. Nếu như lúc trước biết Tần Huyền chính là tuổi trẻ vương giả, hắn là điên rồi mới dám đối với Tần Huyền xuất thủ. Hắc Huyền tôn giả trong lòng gào thét, cho dù thân là võ tôn, giờ phút này đều không thể bảo trì chấn định tâm cảnh, hận không thể phóng tới đại Triệu Vương triều giết chết Lăng Vân tôn giả. Tên khốn kiếp đáng chết này, thế mà lừa gạt hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, sự tình đã tới nay, đã không có thay đổi khả năng. Hắc Huyền tôn giả cúi đầu nhìn về phía dưới bị Phong Vương cổ lệnh bảo vệ được Tần Huyền, nảy sinh vô tận sát ý coi như Tần Huyền là thật tuổi trẻ vương giả, nhưng chỉ cần giết, liền không có chứng cứ, ai cũng sẽ không biết. Hắn muốn triệt để đem Tần Huyền cho bóp chết ở đây. Vâng. Hắc Huyền tôn giả tâm tư chớp mắt đột ngột chuyển trăm ngàn lần, giờ khắc này triệt để xác nhận hành động, lại lần nữa ra tay, lấy võ tôn chi năng, cường thế đánh vào Tần Huyền trên thân. Trong chớp mắt, Phong Vương cổ lệnh liên đối được bảo hộ Tần Huyền triệt để bị đánh vào sâu trong lòng đất, cứng rắn diễn vo quảng trường mặt đất triệt để sụp đổ, xuất hiện một cái vượt qua bách trượng đường kính, sâu đạt bách trượng đáng sợ hố to. Cái này chính là võ tôn chi uy. Nhưng mà hố to chỗ sâu, Tần Huyền y nguyên bình yên vô sự, bị Phong Vương cổ lệnh thả ra màn sáng bảo vệ được. Mà lấy đương thời võ tôn tu vi, khi không cách nào dễ dàng vỡ vụn Phong Vương cổ lệnh bảo hộ vòng sáng. Chỉ bất quá, bảo hộ vòng sáng quang mang ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên căn bản là không có cách ngăn cản mấy lần, liền sẽ bị triệt để đánh xuyên. Hắc Huyền tôn giả như thế nào buông tha bực này cơ hội, xâm nhập hố to chỗ sâu nhất, không ngừng mà xuất thủ. Ầm 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 oanh, lần lượt đánh kích, mỗi một lần cũng có thể làm cho cả tòa Hắc Nham thành cũng vì đó chấn động, từng đạo thô to vết nứt lấy diễn vo quảng trường làm trung ương, không ngừng mà lan tràn ra địa phương khác. Nửa tòa Hắc Nham thành, cơ hồ chìm lún xuống dưới. Đây hết thảy, nhìn như là chậm chạp, kỳ thực bên trên lấy võ tôn chỉ năng, bất quá là ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian. Lúc này, Hắc Nham thành chủ lúc này mới từ ngoại giới đổi tới đến, thẳng hướng hố to chỗ sâu, kinh sợ không gì sánh được. Hắc Huyền lão quỷ, bản tôn hôm nay muốn giết ngươi. Nam cung thần, cho bản tôn cũng ngay. Hắc Huyền tôn giả trở tay cùng Hắc Nham thành chủ đối hám một kích, đại địa lay động, từng đạo càng thêm thô to vết rách trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra cả tòa cổ thành. Hắc Nham thành chủ thân ảnh không lùi, bước nhanh đến phía trước chính là thi triển võ tôn công phạt. Hắc chi ảnh. Hắc Huyền tôn giả lập mắt hét lớn, thể nội xông ra một đạo đen kịt tàn ảnh, trong nháy mắt cùng Hắc Nham thành chủ đụng vào nhau. Hiển nhiên, đây là cùng loại với phân thân võ kỹ, có được không thua gì võ tôn cấp khác thời gian ngắn sức chiến đấu, thuận lợi ngăn cản được Hắc Nham thành chủ công phạt. Chỉ bất quá, mặc dù có chưa không kém gì võ tôn sức chiến đấu, nhưng ngăn cản lực kém xa tích tắc, cùng Hắc Nham thành chủ va chạm một cách sau, tàn ảnh cơ hồ muốn nổ tung, lộ ra phai nhạt rất nhiều, tùy thời đều muốn biến mất. Hiển nhiên căn bản không ngăn cản được hai ba lần. Chỉ là, đối với Hắc Huyền tôn giả mà nói đầy đủ. Hắc Nham thành chủ há có thể không rõ, muốn nghĩ cách cứu viện Tần Huyền, nhưng bị Hắc Chi ảnh cho cuốn lấy, dưới loại tình huống này, dù là chỉ là một hai cái hô hấp, đối với võ tôn chí cường mà nói đều đủ để phá vỡ Phong Vương cổ lệnh bảo hộ màn sáng, đánh giết Tần Huyền. Hắc Huyền tôn giả ánh mắt rơi vào bảo hộ màn sáng quang mang cực kỳ ảm đạm Tần Huyền trên thân, nhe răng cười một tiếng, "Tiểu bối, hôm nay bản tôn giết ngươi, ai cũng cứu không được." Đại thủ đột nhiên đập xuống bên dưới. Tần Huyền trong lòng thở dài, biết Phong Vương cổ lệnh bảo hộ màn sáng còn lại lực lượng căn bản ngăn cản không nổi, từ bỏ chống cự, ở trong lòng mở miệng nói, "Tiền bối, mời xuất thủ đi." Nhưng mà, trong tưởng tượng cái kia không gì làm không được lực lượng chưa từng xuất hiện, chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tựa hồ nghe đến một thanh âm, "Tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may, làm sao mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có người đi ra không chờ." Tần Huyền nghĩ rõ ràng lời nói này là có ý gì, Phong Vương cổ lệnh bảo hộ màn sáng triệt để bỡ nát mở. Vâng, cái kia ẩn chứa bị thành diệt quốc chi lực bàn tay đột nhiên rơi xuống. Cái kia vô cùng kinh khủng một trường, để Tần Huyền hoài nghi mình sẽ bị trực tiếp vanh kích đến phấn thân phái cốt, triệt để hình thần câu diện. Nhưng lại tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, một cái bàn tay thon dài cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột ngột xuất hiện, như chậm thực nhanh, hoàn toàn đón nhận Hắc Huyền tôn giả bàn tay. Nương theo mà tới, còn có một đạo tràn ngập tuyệt đối lanh ý thanh âm bỗng nhiên vang vọng thiên địa gian, "Hắc Huyền lão quỷ, nếu như là bản điện cứu hắn đâu?" Vâng, thiên địa chấn động. Chương 154, chấp pháp điện chủ, Mục Nam Sơn. Chương 154, chấp pháp điện chủ, Mục Nam Sơn. Hai trưởng và chạm, trong khoảnh khắc, thiên diêu địa động. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy bành trướng khí lãng gợn sóng trong nháy mắt quyết tán mà ra, đem đến cách đó không xa đông đảo võ tu tất cả đều lật tung quét bay ra ngoài. Trên đại địa, từng đạo kinh khủng hơn vết nứt lan tràn ra, giống như là phát sinh địa chấn bình thường. Toàn bộ diễn võ quảng trường triệt để sụp đổ xuống, trở thành một chỗ hố sâu to lớn, đường kính vượt qua 300 trượng. Nhưng Hắc Huyền tôn giả võ tôn một kích, bị ngăn cản xuống tới. Gần trong gang tấc Tần Huyền, bình yên vô sự. Bá, Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Huyền sau lưng cái kia đạo thẳng tắp anh vĩ uy nghiêm thân ảnh bên trên. Có thể chính diện ngăn cản được Hắc Uyên Tôn giả một trường người, tất nhiên cũng là một vị đương thời võ tôn. Sau khi thấy rõ ràng người tới chân diện mục thời điểm, lại là từng cái yết hầu khó khăn phun trào, nuốt một thanh nước bọt, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng khó có thể tin. Vị đại nhân vật này, làm sao lại tới? Hắc Uyên chi địa một đám cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi, bao quát Ma Khô Vương ở bên trong, giờ phút này đều không chịu được tê cả da đầu, vị này chủ làm sao trong lúc bất chợt liền xuất hiện tại Hắc Nham thành bên trong? Mà lại, coi chủ động hiện thân bảo hộ Tần Huyền, trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm xấu. Đang bị Hắc Chi ảnh cho cuốn lấy Hắc Nham thành chủ, nhìn thấy người đến thời điểm, cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vị này thế mà đích thân đến. Nghe được cái kia đạo thanh lãnh mà uy nghiêm thanh âm nam tử, Tần Huyền nhịn không được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy được một tấm uy nghiêm không thiên vị gương mặt, làm cho lòng người sinh một loại nguồn gốc từ tại tâm linh tín nhiệm cảm giác, lộ ra lạ lẫm sau khi lại còn có một loại đặc thù cảm giác quen thuộc. Loại này đặc thù cảm giác quen thuộc, không phải thật sự nhận biết trước mắt cái này nam tử uy nghiêm, mà là tại trên thân nó cảm nhận được một loại cảm giác đã từng quen biết, như là lúc trước Mộ Dung Dương bình thường. Trong nháy mắt, Tần Huyền chính là minh ngộ tới, người tới chỉ sợ là đến từ Càn Đô đấu tháp chấp pháp điện chấp pháp giả, mà lại coi có thể cùng Hắc Uyên Tôn giả chính diện va chạm không rơi vào thế hạ phong, cũng chỉ có thân là đương thời võ tôn vị kia điện chủ nhân vật. Phản phất ấn chứng ý nghĩ của hắn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được diễn võ trên quảng trường, có người nhìn thấy người đến sau khi xuất hiện, nhịn không được nhỉ non một câu, đấu tháp chấp pháp điện đại điện chủ, Mục Nam Sơn. Theo đạo này nhỉ non âm thanh rơi xuống, Hắc Nham thành bên trong lập tức vang lên trận trận hít vào hàn khí thanh âm. Đến đây võ tôn chí cường, thình lình chính là đấu tháp chấp pháp điện điện chủ Mục Nam Sơn. Hắn tại sao lại tự mình mà đến, đồng thời hiện thân ngăn cản Hắc Uyên Tôn giả đánh giết Tần Huyền? Rất nhanh, trong lòng tất cả mọi người hiện ra một cái kinh người suy nghĩ, nhìn về phía Tần Huyền trong ánh mắt, lập tức nhiều hơn mấy phần cực kỳ hâm mộ chi ý, có thể làm cho đấu tháp chấp pháp điện chủ đứng ra, Tần Huyền cùng quan hệ chỉ sợ tương đương không cạn, thậm chí có thể là quan hệ thầy trò. Lý do này, hợp lý nhất. Khó trách có thể đánh bại ta, mà lại có thể nghịch cảnh phạt thượng chém đại võ tông, nguyên lai là đấu tháp chấp pháp điện chủ đệ tử, mà lại hẳn là còn tương đương nhận chấp pháp điện chủ thương yêu đệ tử đi nơi xa, Lý Hiên không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ có giải thích như vậy mới là thích hợp nhất. Dư Hạ, Trư Huy các loại Hắc Nham thành tuổi trẻ tuấn ngạn cũng là cực kỳ hâm mộ. Chớ nhìn bọn họ trên cơ bản không phải võ vương đệ tử chính là dòng dõi, nhưng mà cùng đương thời võ tôn đệ tử thân truyền cùng so sánh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Nhất là vị này đương thời võ tôn, hay là đấu tháp chấp pháp điện điện chủ, phóng nhãn tại đại càn hoàng triều võ tôn chí cường bên trong, vị này mục điện chủ cũng là tương đương có chấn nhiếp lực một vị. Không chỉ có bởi vì đủ mạnh, mà lại bối cảnh cũng giống như thế. Đấu tháp, thế nhưng là để đại càn hoàng thất cũng không dám tùy tiện trêu chọc quái vật khổng lồ. Dạng này một vị chấp pháp điện chủ đệ tử thân truyền, chính là võ vương gặp chi đô muốn khách khí đối đãi. Âu Dương Sơn nhìn thấy Tần Huyền bình yên vô sự sau khi, cũng là sợ hãi than một tiếng, lắc đầu, nguyên lai Tần tiểu hữu còn có thân phận này, xem ra hẳn là mục điện chủ đệ tử thân truyền. Hắc Uyên Tôn giả còn muốn động Tần tiểu hữu, đều muốn cố kỵ ba phần, an toàn của hắn không thành vấn đề. Nhưng mà, dù là Âu Dương Sơn cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng là việc quan hệ phong vương cổ lệnh, đại can hoàng triều gần như không thể gặp, tăng thêm hắn thường xuyên say mê tại luyện đan, căn bản không biết phong vương cổ lệnh, nếu không liền sẽ không cho rằng như thế. Mục Nam Sơn tự mình hiện thân, để Hắc Uyên Tôn giả con ngươi thích chặt, trong nháy mắt như là kiếm mang. Có thể nào nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, đấu tháp chấp pháp điện điện chủ Mục Nam Sơn tự mình xuất hiện, đồng thời xuất thủ ngăn trở hắn. Trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ Mục Nam Sơn đến đây mục đích, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài, giả bộ không biết mà âm trầm tức giận nói: Mục điện chủ, ngươi đây là cớ gì? Không để ý đến Hắc Uyên Tôn giả, Mục Nam Sơn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tần Huyền trên đỉnh đầu viên kia lưu chuyển lên nhàn nhạt huyền quang phong vương cổ lệnh, xác nhận không sai, đích thật là phong vương cổ lệnh không thể nghi ngờ, lập tức lộ ra một vòng nhu hòa thần sắc. Hướng Tần Huyền khẽ bước cằm, xin lỗi nói: Huyền Vương, hết sức xin lỗi, là ta tới chậm. Tần Huyền lắc đầu, lộ ra một vòng dáng tươi cười, điện chủ có thể đến đây cứu ta một mạng, đã mười phần cảm kích, không cần xin lỗi đâu. Đám người chấn động vô cùng, nghe hai người đối thoại, căn bản không phải trong tưởng tượng sư đồ, mà lại đường đường một đời võ tôn, đấu tháp chấp pháp điện chủ tôn sư Mục Nam Sơn thế mà hướng Tần Huyền xin lỗi, đơn giản không thể tưởng tượng. Tần Huyền thân phận, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Mục Nam Sơn nụ cười trên mặt càng sâu, vị này tân tấn tuổi trẻ vương giả so với trong tưởng tượng càng dễ bàn hơn nói, cũng không có mặt khác tuổi trẻ vương giả như vậy không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Rất tốt. Huyền Vương, cho ta đi đầu xử lý chuyện này. Mục Nam Sơn cùng Tần Huyền nói một câu. Tốt. Tần Huyền bị Mục Nam Sơn một thanh bảo hộ ở sau lưng, coi như Hắc Uyên Tôn giả muốn xuất thủ cũng không có biện pháp, nhất định phải vượt qua hắn ngăn cản. Phúc. Lúc này, Hắc Chi ảnh bị Hắc Nham thành chủ đỡ nát, nhanh chân mà tới, hướng Mục Nam Sơn gật đầu ra hiệu, Mục điện chủ. Nam cung thành chủ. Mục Nam Sơn đồng dạng gật đầu ra hiệu, trợn ánh mắt rơi vào Hắc Uyên Tôn giả trên thân, đạm mạc mà vô tình. Hắc Uyên Tôn giả, ngay cả ta đấu tháp Huyền Vương điện hạ cũng dám chặn giết, không thể không bội phục đảm lượng của ngươi thật rất lớn. Xem ra ngươi bây giờ đã ngay cả ta đấu tháp đều không để tại trong mắt. Không đối, ngươi đã sớm không đem đấu tháp đặt ở trong mắt, nếu không sao dám chặn giết ta đấu tháp chấp pháp điện tôn cấp thiên hành đỉnh, còn dẫn đến một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh bị dẫn nổ, càng muốn đem hơn đội chấp pháp người đều bị thi diệt tích đâu. Trong lời nói mang theo vài phần niệm ai chi ý toàn thành xôn xao, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Hắc Uyên Tôn giả, bọn hắn căn bản không biết còn có chuyện này. Không thể không nói, Hắc Uyên Tôn giả là gan thật là đủ lớn, ngay cả đấu tháp chấp pháp điện tôn cấp tiên hành đỉnh cũng dám chặn đường, thậm chí dẫn bạo, đây không phải triệt để đắc tội đấu tháp sao? Liền ngay cả Hắc Nguyên chi địa một đám cường giả đều là dùng mình. Tôn giả là gan thật là quá lớn đi, ngay cả đấu tháp cũng dám khiêu khích. Hắc Nguyên tôn giả thần sắc khẽ biến, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Mục Nam Sơn căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, đạm mặt nói, công nhiên chặn giết ta đấu tháp tôn cấp thiên hành đỉnh, càng là muốn cấp giết một vị vương giả nhân vật, đáng chém. Tiếng rơi xuống, một cỗ khủng bố vô địch võ tôn uy thế toàn diện bộc phát ra, trong khoảnh khắc chính là quét sạch cả tòa Hắc Nam thành. Cùng lúc đó, Mục Nam Sơn trong tay xuất hiện một thanh khắc họa đầy màu xích kim đường vân đen nhánh chiến thương, đồng dạng nở rộ kinh thế hai tộc khí cơ, trực tiếp đâm về Hắc Nguyên tôn giả. Thất đoàn chiến binh, đáng chết, đây là thanh kia thí tôn thương. Hắc Nguyên tôn giả thần sắc đại biến. Chính như lục đoàn chiến binh là võ vương cấp chiến binh, thất đoàn chiến binh thì là võ tôn cấp chiến binh. Là lấy thất đoàn chiến binh chân quý, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt đại nửa võ tôn cường giả đều không có cấp bậc bực này chiến binh. Nhất là, Hắc Nguyên tôn giả nhận ra chiến mâu này thương đáng sợ, chính là đại danh đỉnh đỉnh thí tôn thương, tăng thí giết qua đương thời võ tôn tuyệt thế chiến thương. Nghe nói, thanh kia thí vương thương chính là lúc trước rèn đúc thí tôn thương luyện khí tông sư, tại rèn đúc thí tôn thương sau còn lại phế liệu, thuận tay rèn đúc đi ra. Hắc Nguyên tôn giả trong lòng biết thí tôn thương đáng sợ, nhất là tức thì bị Mục Nam Sơn chỗ cầm trong tay xuất thủ, tuyệt đối có thể uy hiếp được đương thời võ tôn tính mệnh. Lúc này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hai tay kết ấn, vận chuyển mênh mông võ tôn cấp nguyên lực, càng là phát họa bốn bề mấy chục hơn trăm dặm thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt mây tụ mà đến, trước người hội tụ thành một mặt cao ba trượng đen kịt bia cổ. Mặt này đen kịt bia cổ, thình lình cùng trước đây không lâu ở ngoài thành ngăn cản Hắc Nham thành chủ băng tiên đại thủ lớn Hắc Chi Bi giống nhau như lúc, chỉ bất quá xa thì nhỏ hơn nhiều, lại càng thêm cô đọng vô số, giống như chân chính bia đá, toàn thân tản ra một cỗ không thể phá vỡ cảm giác, từng đạo đại đạo minh văn đang đan xen lấp lóe, tràn ngập võ tôn cấp khí tức. Trước đây, bất quá là mê hoặc Hắc Nham thành chủ mà thôi, bởi vậy, cho dù thi triển ra Hắc Chi Bi cũng bất quá hào nhoáng bên ngoài. Nhưng bây giờ chỗ thi triển ra Hắc Chi Bi, lại là chân chân thật thật. Lúc trước, Hắc Nguyên tôn giả chính là nương tựa theo bực này phòng ngự võ kỹ, thành công chống cự tôn cấp thiên hành đỉnh nổ tung lực lượng hủy diệt, không đến mức tại chỗ vẫn lạc. Tần Huyền đôi mắt không nháy mắt nhìn chăm chú trước mắt mặt này cao ba trượng Hắc Chi Bi, có thể sâu sắc cảm nhận được nó là cỡ nào không thể phá vỡ, mà lại xuyên thấu qua cường đại cảm giác bén nhạy lực, phát giác được bốn bề thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hội tụ tại Hắc Chi Bi bên trên. Có thể nói, mặt này Hắc Chi Bi chính là địa cấp phòng ngự võ kỹ, do võ tôn trí cường tự mình thi triển, lực phòng ngự đơn giản đạt đến một loại cao độ toàn mới bên trên. Vô dụng, đừng nói Hắc Chi Bi còn cần thời gian thu nạp thiên địa nguyên khí mới có thể đạt tới đỉnh phong phòng ngự, coi như đạt đến, cũng ngăn cản không được một thương này. Mục Nam Sơn thần sắc bình tĩnh, trong tay cổ lão thí tôn thương ầm vang rơi vào Hắc Chi Bi bên trên. Ầm 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 oanh, một cỗ vô kiên bất tồi thương mang từ thí tôn thương đỉnh bạo phát ra, để thiên địa cũng vì đó rung động. Mặt này có thể chống cự tôn cấp thiên hành đỉnh tự bạo chi lực Hắc Chi Bi, chỉ là ngăn cản mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, chính là đột nhiên lấy mũi thương làm trung tâm, nhanh chóng có từng đạo nhỏ xíu vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi lan tràn ra, xen lẫn cả mặt thân địa. Kéo dài bất quá trong chốc lát, cuối cùng mặt này do võ tôn trí cường toàn lực thi triển địa cấp phòng ngự võ kỹ Hắc Chi Bi, chính là triệt để đánh nát. Lúc này, Mục Nam Sơn thân ảnh xuyên thấu nát bấy Hắc Chi Bi mảnh vỡ mà qua, trực tiếp đâm về Hắc Nguyên tôn giả. Chương 155, võ tôn vẫn lạc. Chương 155, võ tôn vẫn lạc. Hắc Nham thành chủ nhìn ở trong mắt, than thở một tiếng, không hổ là năm đó Lôi Vân tông sư rèn đúc đi ra thất đoán tôn cấp chiến binh, quả thật là không gì không phá, liền ngay cả Hắc Nguyên lão quỷ Hắc Chi Bi thế mà đều ngăn cản không nổi, kiên trì chỉ là trong chốc lát liền triệt để vỡ vụn ra. Bất quá cũng là đâu, thí tôn thương thế nhưng là Lôi Vân tông sư góp lại chi tác, nghe nói còn vận dụng trong truyền thuyết Hạo Thiên tông rèn đúc chi pháp, lúc trước một khi xuất thế, chính là giết một vị võ tôn chí cường, uống võ tôn máu mà xuất thế. Lời nói này rơi xuống, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên trận trận kinh hô. Không nghĩ tới, cái này thí tôn thương còn có lai lịch kinh người như thế. Lôi Vân tông sư, Hạo Thiên tông rèn đúc chi pháp. Tần Huyền trong lòng khẽ động. Hắc Huyền tôn giả sâu sắc cảm nhận được thanh kia thí tôn thương đáng sợ chỗ, trong tay cũng xuất hiện một đầu xiềng xích đen kịt, đồng dạng đan xen rất nhiều đại đạo minh văn. Mặc dù có vẻ không bằng thí tôn thương, nhưng cũng là một kiện lục đoán vương minh, bị nó bung ra, giống như là một đầu linh hoạt mãng xà giống như, nhanh chóng cuốn giao tại thí tôn thương bên trên, tiến hành lôi kéo. Mục Nam Sơn hừ lạnh một tiếng, chấn động thí tôn thương, trực tiếp đem xiềng xích đen kịt chấn động phải âm vang làm minh, đúng là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Thấy vậy một màn, Hắc Nguyên tôn giả con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới cái này thí tôn thương thế mà như vậy đáng sợ, liền ngay cả lục đoán vương minh đều kém chút cho sinh sinh vỡ ra. Bất quá lúc này hắn căn bản không để ý tới nhiều lắm, thừa cơ lui lại, hướng Ma Khô Vương bọn người quát to, tất cả nhân mã bên trên rút đi. Là Ma Khô Vương bọn người ở tại Mục Nam Sơn phủ xuống thời giờ, cũng đã là bắt đầu sinh thoái ý đối mặt với hai đại đương thời võ tôn, dù là Hắc Nguyên chi địa bực này thế lực đều như lâm đại địch, hơi không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt tại Hắc Nham thành bên trong. Rút đi là lựa chọn tốt nhất. Hắc Nham thành chủ lại hừ lạnh như sấm nổ tung, ta Hắc Nham thành há lại ngươi Hắc Nguyên chi địa muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền có thể đi địa phương. Hắc Dạ quân đoàn tất cả mọi người lập tức mở ra khóa thành đại trận, vây quét Hắc Nguyên chi địa tất cả người xâm nhập. Là bị Hắc Nguyên chi địa chư cường đột kích, Hắc Dạ quân đoàn đã sớm nhẫn nhịn một ngụm hỏa khí. Nếu không phải cố kỵ Hắc Nguyên tôn giả, mà lại nơi này là Hắc Nham thành, quy mô lớn đại chiến sẽ đối với Hắc Nham thành tạo thành to lớn lực phá hoại, bọn hắn đã sớm thống hạ sát thủ. Hiện tại có Mục Nam Sơn tương trợ, đạt được Hắc Nham thành chủ mệnh lệnh sau, sao lại tùy tiện buông tha những này Hắc Nguyên chi địa người xâm nhập đâu? Cùng một thời gian, Hắc Nham thành chủ phóng lên tận trời, thẳng hướng Hắc Nguyên tôn giả. Cùng lúc đó, Hắc Nham thành bên trong tứ phương trên tường thành cao lớn, từng đạo cột sáng đột nhiên trùng thiên, tại trên không cổ thành trung ương giao hội tại một chút. Sau đó, từ tứ phương trên tường thành một mảnh chói lọi màn trời ngay tại nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn đem cả tòa Hắc Nham thành đều bao phủ, tiến hành phong tỏa. Vô luận là Hắc Nguyên chi địa một phương hay là Mộc Nam Sơn một phương đều giật mình, không nghĩ tới Hắc Nham thành bên trong lại còn có lấy như vậy khóa thành đại trận. Một khi đại trận hoàn toàn khởi động, cả tòa Hắc Nham thành sẽ triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí Mộc Nam Sơn có thể cảm ứng được, dù là đương thời võ tôn muốn rời khỏi đều rất khó khăn. Biết Mộc Nam Sơn lo lắng, Hắc Nham thành chủ hướng hắn xin lỗi nói, "Thật có lỗi, Mộc địa chủ, ta có thể thề với trời, chỉ là nhằm vào Hắc Nguyên chi địa, sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận bất lợi nào." Mộc Nam Sơn nhẹ gật đầu. Mắt thấy màn sáng trận pháp ngay tại nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, lập tức liền muốn triệt để phong tỏa cả tòa Hắc Nham thành. Hắc Nguyên tôn giả tự nhiên cũng có thể cảm ứng được bực này khóa thành đại trận đáng sợ, lúc này trên đỉnh đầu vọt lên một đạo thô to kình thiên của sáng, nguyên lực bành trướng, võ tôn minh văn vọt lên, đem bên trong một chỗ sắp hội tụ khóa thành màn trời cho ngăn cản lại, võ tôn pháp lực mãnh liệt, sinh sinh ngăn cản màn trời triệt để tụ hợp, trở lại một cái cự đại khe. Hắn thừa cơ phóng lên tận trời. Một khi bị lưu tại Hắc Nham thành bên trong, liền xem như thời kỳ đỉnh phong đồng thời đối mặt với hai vị đương thời võ tôn cũng hung hiểm không gì sánh được, huống chi trên thân còn có lúc trước tôn cấp thiên hành đỉnh tự bạo thương thế, có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Về phần Hắc Nguyên chi địa những cường giả khác, hắn có thể không để ý tới. Hắc Nguyên lão quỷ, ngươi không trốn khỏi. Hắc Nham thành chủ trước tiên xông đi lên, cản lại Hắc Nguyên tôn giả đường lui. Nam Cung Thần, ngươi muốn chết. Hắc Nguyên tôn giả vừa sợ vừa giận, bị ép cùng Hắc Nham thành chủ chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ bất quá, hơi có vẻ hạ phong, mà lại võ tôn cấp đại chiến, càng là đã dẫn phát thể nội lúc đầu ngăn chặn tương thế, thể nội huyết khí mãnh liệt, tiết hầu hiện ra một vòng ý nghĩ ngọt ngào. Trong lòng hắn càng phát ra chìm xuống, đồng nhiên cắn răng quyết tâm, lúc này đối với Hắc Nham thành chủ nói Nam Cung Thần, bản tôn nguyện ý giao ra thượng cổ bí thược làm nhận lỗi. Như vậy bỏ qua việc này như thế nào? Hắc Nham thành chủ không khỏi giật mình, dường như không nghĩ tới Hắc Nguyên tôn giả vì rời đi, nguyện ý lấy bực này vật chân quý làm nhận lỗi, nhưng hắn không có nửa điểm nhượng bộ suy nghĩ, mà là xuất thủ càng thêm hung hãn, cười lạnh nói, chỉ cần giết chết ngươi, thượng cổ bí thược đồng dạng có thể rơi vào bản tôn trên tay. Hắc Nguyên tôn giả không nghĩ tới Hắc Nham thành chủ thế mà không đáp ứng điều kiện này, ngược lại nhìn về phía Mộc Nam Sơn nói Mộc địa chủ, bản tôn nguyện ý lên cổ bí thược làm điều kiện trao đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ bản tôn rời đi Hắc Nham thành. Hắc Nham thành chủ thần sắc khẽ biến, nếu như Mộc Nam Sơn thật xuất thủ, như vậy hôm nay hắn cũng không có khả năng lưu lại Hắc Nguyên tôn giả. Mà lại trải qua chuyện này, mặc dù có thể nhất cử tiêu diệt toàn bộ Hắc Nguyên chi địa cao tầng, thế nhưng sẽ lưu lại Hắc Nguyên tôn giả cái này lớn nhất hai hoàng ẩm, đối với Hắc Nham thành uy hiếp cực lớn. Dù sao, không người muốn ý thời khắc đối mặt với một vị đương thời võ tôn nhớ thương. Đối với thượng cổ bí thuật, bản điện hoàn toàn chính xác có chút hứng thú. Mộc Nam Sơn thanh âm vang lên, không đợi Hắc Nguyên tôn giả cao hứng trở lại, thanh âm của hắn liền lại một lần nữa vang lên, chỉ bất quá đối với thượng cổ bí thuật, bản điện đối với tính mạng của ngươi càng làm hứng thú một chút. Lời nói này, để Hắc Nguyên tôn giả tâm triệt để chìm xuống. Cùng Hắc Nham thành chủ đụng nhau một kích, thân ảnh ở trong hư không lùi lại mở mấy chục trượng khoảng cách, Hắc Nguyên tôn giả lại lần nữa uy hiếp phẫn nộ quát, Nam Cung Thần, ngươi thông minh một chút liền lập tức ngươi cùng thủ hạ ngươi dừng tay, nếu không ta Hắc Nguyên chi địa coi như tất cả mọi người chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối có thể lôi kéo các ngươi Hắc Nham thành người cùng một chỗ chôn cùng. A, có đúng không? Nếu như tăng thêm bản điện đâu, phải chăng có thể đưa ngươi Hắc Nguyên tôn giả cho lưu lại? Nương theo lấy răng rắc tiếng vang, đầu kia vương cấp xiển xích triệt để vỡ vụn ra, Mộc Nam Sơn phóng lên tận trời, nhanh chân tới gần Hắc Nguyên tôn giả, để thần sắc hắn đại biến, như lâm đại địch. Đối mặt với hai đại võ tôn, dù là Hắc Nguyên tôn giả đều cảm thấy nguy hiểm tính mạng, nhất là Mộc Nam Sơn còn người chấp trưởng thí tôn thương, đây chính là từng uống qua nhiều vị võ tôn thất đoàn chiến binh. Sự gia nhập của hắn chiến trường, để Hắc Nguyên tôn giả tình cảnh trong nháy mắt trở nên không ổn đứng lên, triệt để ở vào hạ phong. Nhưng Hắc Nguyên tôn giả dù sao cũng là một vị đương thời võ tôn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, quát to, Nam Cung Thần, coi như các ngươi có thể đem bản tôn lưu tại nơi này, đúng vậy thấy có thể đem Hắc Nguyên chi địa tất cả mọi người lưu lại, bọn hắn một khi rời đi, tuyệt đối sẽ vì bản tôn mà báo thù, các ngươi Hắc Nham thành muốn đối mặt với Hắc Nguyên chi địa vĩnh viễn báo thù. Tê Dại Khô, ngươi lập tức đào tẩu, bản tôn vì ngươi mở ra một đầu thông đạo. Sau khi rời đi, tương lai đột phá võ tôn, nhớ lấy muốn vì bản tôn báo thù. Là, tôn giả. Nghe vậy, Ma Khô Vương không chút nghĩ ngợi, trước tiên chủ thiên. Tốc độ của hắn cực nhanh, liền ngay cả Hoa Đô thống đều không thể kịp thời ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông lên trời, trong chớp mắt liền thuận cái kia đạo khe, xông ra Hắc Nham thành bên ngoài, hướng chân trời phóng đi. Hắc Nham thành chủ lông mi hơi nhíu, mặc dù Ma Khô Vương chỉ là một vị tuổi già sắp chết đỉnh phong võ vương, cũng không phải là đương thời võ tôn, nhưng cấp bậc bực này võ vương, cũng không phải là không có khả năng tại thọ nguyên đại nạn trước đột phá làm võ tôn, đến lúc đó đối với Hắc Nham thành uy hiếp lớn. Đang muốn đuổi theo, nhưng Hắc Nguyên tôn giả lúc này bước lên bị Mộc Nam Sơn một thương đâm bị thương phong hiểm, cản lại Hắc Nham thành chủ, cười ha ha, bản tôn liền chạy không sống nổi, cũng sẽ để các ngươi Hắc Nham thành gà chó không yên. Tê Dại Khô mặc dù lớn tuổi, nhưng chỉ cần đạt được bản tôn võ tôn tâm đắc, bước vào võ tôn cũng có khả năng. Về sau, các ngươi Hắc Nham thành liền chờ đợi một vị võ tôn ngày đêm nhớ thương đi. Ha ha, đúng vậy đấy. Thí tôn thương trực tiếp tại Hắc Nguyên tôn giả trên thân đâm xuyên qua một cái miệng máu sau, Mộc Nam Sơn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ma Khô Vương đã biến mất ở chân trời thân ảnh gián mua, nói tin tưởng bản điện, bọn hắn nhưng trốn không được. Hắc Nguyên tôn giả không để ý tới vết thương chảy máu, trong lòng trầm xuống, có ý tứ gì? Vâng. Đột ngột ở giữa, Ma Khô Vương đảo vong phương vị, có kinh khủng bạo tạc phóng lên tận trời, chấn động hắc chi mạc. Chợt, hắn cảm ứng được Ma Khô Vương khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Một lát sau, đã không cảm ứng được. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là Ma Khô Vương vẫn lạc. Hắc Nguyên Tôn giả biến sắc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ còn có vị thứ tư đương thời võ tôn xuất thủ phải không? Rất nhanh, Hắc Nguyên Tôn giả liền gặp được một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh từ chân trời tận tốc mà đến, cuối cùng xuất hiện tại Hắc Nham thành trên không, sắc mặt y nguyên rất khó coi. Mặc dù không phải vị thứ tư đương thời võ tôn xuất hiện, nhưng một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh uy hiếp lực đồng dạng là to lớn. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong đi ra, xuất hiện tại Hắc Nham thành trên không, một người trong đó, thình lình chính là Mộ Dung Dương, mặc dù khí tức so với mặt khác võ vương suy yếu rất nhiều, rất hiển nhiên trọng thương mới khỏi. Hắc Nguyên Tôn giả trong lòng trầm xuống, ngươi thế mà không có chết. Mộ Dung Dương lạnh lùng cùng Hắc Nguyên Tôn giả đối mặt, nói đã lâu không gặp, Hắc Nguyên Tôn giả. Bất quá ở chỗ này, ngược lại là muốn cảm tạ ngươi một phen, nếu không có ngươi khi đó xuất thủ, ta cũng sẽ không đạt được tiếp xúc võ tôn cảnh lĩnh vực trọng đại cơ duyên. Mục Nam Sơn thản nhiên nói, động thủ đi. Hắc Nham thành chủ nói động thủ. Theo đấu tháp chấp pháp điện cường giả đến, Hắc Nguyên Tôn giả triệt để vô lực hồi thiên. Mặc dù Hắc Nguyên chi địa cường giả phản kháng rất kịch liệt, nhưng theo đấu tháp chấp pháp điện cường giả gia nhập, Song Vương vốn đang miễn cưỡng khó phân trên dưới tình huống trực tiếp nghiêng về một bên xuống dưới. Hắc Nguyên chi địa binh bại như núi đổ, đông đảo cường giả rất nhanh liền bị lần lượt giải quyết. Trên bầu trời vẩy xuống lên huyết vũ, từng vị Hắc Nguyên chi địa cường giả bị chém giết, không thiếu mấy vị võ vương cường giả bị Hắc Nham thành cùng đấu tháp chấp pháp điện Song Vương võ vương cùng nhau chém giết. Hắc Dạ quân đoàn cũng không cố kỵ gì, phát huy ra chi quân đoàn này đáng sợ một mặt đi ra, đông đảo binh sĩ mặc hắc giáp cùng nhau phối hợp, đem từng vị Hắc Nguyên chi địa cường giả cho vây lại, không chỗ trốn chạy. Nam Cung Thần, Mục Nam Sơn, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ chết. Ầm ầm, nửa ngày sau, nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm hét, một đạo trùng thiên huyết khí cổ sáng như vậy tiêu tán, đó là thuộc về Hắc Nguyên Tôn giả. Hắn bị Mục Nam Sơn cùng Hắc Nham thành chủ chém giết tại thiên khung bên trên. Chương 156, Tần Huyền đa trọng thân phận bại lộ, 1, chương 156, Tần Huyền đa trọng thân phận bại lộ, 1, trên bầu trời có vô tận huyết vũ đang đổ xuống, đem trọn tòa Hắc Nham thành đều nhuộm thành huyết sắc. Đương thời võ tôn vẫn lạc, để cả tòa Hắc Nham thành đều lâm vào thật lâu trong lúc khiếp sợ. Không biết bao nhiêu năm, chưa từng có đương thời võ tôn vẫn lạc. Liền ngay cả võ vương vẫn lạc cũng khó khăn đến thấy một lần, hôm nay lại có một vị thành danh đã lâu đương thời võ tôn Hắc Nguyên Tôn giả vẫn lạc tại Hắc Nham thành bên trong. Mà lại, trận chiến này, Hắc Nguyên chi địa đến đây đều là trụ cột bức vàng, tất cả đều bị chém giết ở chỗ này. Có thể nói, Hắc Nguyên chi địa xem như triệt để bị diệt trừ. Bắt đầu từ hôm nay, Hắc Nguyên chi địa không còn tồn tại. Trận chiến này nhất định sẽ chấn động toàn bộ Đại Càn hoàng triều. Thiên cung bên trên, Hắc Nham thành chủ cùng chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố to bên cạnh một chỗ coi như trên mặt đất bằng phẳng. Giờ phút này, trên thân như sơn tự nhạc võ tôn uy thế đều nổi liễm. Máu tươi đem diễn võ quảng trường nhuộm thành huyết sắc, đại lượng thi thể nằm trên mặt đất. Máu chảy thành sông. Tần Huyền đứng tại không ít Hắc Nguyên chi địa cường giả trước thi thể, trên người huyền bào đều bị nhuộm thành huyết sắc, trong tay Hắc Ma kiếm vẫn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, rơi trên mặt đất, hội tụ thành một phương huyết chỉ, đặc biệt tiên diễm. Chiến đấu kết thúc, hắn cũng từ nhị trọng cực cảnh lĩnh vực bên trong rời khỏi, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân tràn đầy đau đớn, kém chút mất đi. Thi triển cực cảnh lĩnh vực, cho tới bây giờ cũng không phải là không có đại giới, bước vào cực cảnh lĩnh vực thời gian càng dài, đại giới càng lớn. Huống chi, hay là nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, đại giới càng lớn. Đáng được ăn mừng chính là, có lẽ là thượng thương đặc biệt sủng ái vạn cổ cực cảnh người, cái giá như thế này, chẳng qua là sau đó suy yếu một đoạn thời gian mà thôi, sẽ không hao tổn võ đạo căn cơ, không thành vấn đề. Tần Huyền cương để tinh thần, lấy Hắc Ma kiếm đứng ở trên mặt đất chèo chống, giống như là một tôn huyết sắc chiến thần. Hắc Nham thành bên trong, vô số người kính như thần minh nhìn về phía Tần Huyền. Nếu như nói, Mục Nam Sơn, Hắc Nham thành chủ chính là dùng tuyệt đối võ tôn tu vi, chấn nhiếp quần hùng. Như vậy Tần Huyền thì là lấy thiếu niên thân thể, nghịch cảnh phát thượng, lấy được nghịch thiên chiến tích huy hoàng, để cho người ta xuất phát từ nội tâm kính nể. Lý Hiên, Chư Huy các loại thế hệ tuổi trẻ tuấn ngạn nhìn về phía Tần Huyền, chỉ có nhìn lên. Còn lại tuổi trẻ nữ nhân tài kiệt xuất, chỉ có ánh mắt nóng bỏng. Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt, càng là hiện ra dị sắc, đối với người sau thân phận cảm thấy yêu kỳ. Mục Nam Sơn, Hắc Nham thành chủ đi vào Tần Huyền trước mặt, hai người bén nhạy phát giác được thiếu niên trước mắt thể nội rất là suy yếu, đại khái cũng suy đoán ra một chút, trực tiếp dẫn tới một cỗ thiên địa nguyên khí đánh vào Tần Huyền thể nội. Đạt được mênh mông thiên địa nguyên khí quán thể, Tần Huyền cảm thấy khôi phục không ít, ôn quyền cảm tạ. Hắc Nham thành chủ hướng hắn gật đầu, lộ ra một vòng tán thưởng ý cười, "Tần tiểu hữu, thực lực của ngươi cùng tiềm lực muốn so lên trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn không ít, lấy võ tông chi thân lịch cảnh phạt thượng chém giết đại võ tông, hơn nữa còn là trong một ngày liên chạm hơn 10 vị, như vậy chiến tích huy hoàng, liền xem như hoàng cảnh võ phụ thiên viện những cái kia siêu cấp thiên tiêu, cũng khó có thể hoàn thành. Có thể nói, như vậy đánh giá cực cao, nhất là đến từ một vị đương thời võ tôn chính miệng đánh giá." Lý Hiên, Trương Huy, dư hạ các loại thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn không khỏi là xuất phát từ nội tâm kính nể nhìn về phía Tần Huyền. Chỉ có cùng Hắc Nguyên chi địa một trận chiến, thậm chí cùng đại võ tông tự mình giao thủ qua, vừa rồi biết được đại võ tông đáng sợ chỗ, hơn xa tại võ tông không biết phòng trường là có bao nhiêu. Lấy năng lực của bọn hắn, có thể tại đại võ tông thủ hạ so chiêu 10 hiệp, đã là tương đối khá. Nhưng mà Tần Huyền lại có thể chém ngược đại võ tông, hay là hơn 10 vị. Huy hoàng như vậy chiến tích, đơn giản không phải người cũng. Tần Huyền đang làm nhiệm vụ nổi Hắc Nham thành chủ như vậy đánh giá. Mộ Dung Dương các loại chấp pháp điện cường giả tự nhiên cũng đặt ở trong mắt, vì đó sợ hai tháng phục, không hổ là tuổi trẻ vương giả, chiến lực như vậy đơn giản nghịch thiên không gì sánh được. Nhất là Mộ Dung Dương, trong lòng biết Tần Huyền trước đó không lâu vẫn chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, sao liệu ngắn ngủi mấy ngày không gặp, người sau đã thành công đột phá võ tông cảnh, đồng thời có được chém ngược đại võ tông sức chiến đấu kinh khủng. Mục Nam Sơn cười ha hả nói, Nam Cung thành chủ, ngươi hay là quá mức coi thường Huyền Vương. Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện những cái kia siêu cấp thiên điều, làm sao có thể cùng Huyền Vương đánh đồng đâu? Đám người xôn xao một mảnh, vốn cho rằng Hắc Nham thành chủ đánh giá đã rất cao, không nghĩ tới đấu tháp chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn đánh giá cao hơn, trực tiếp nói rõ Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện đệ tử cũng so ra kém Tần Huyền. Phàm là có thể trúng tuyển Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện đệ tử, đều là phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều đỉnh phong nhất một hàng siêu cấp thiên điều. Như bọn hắn, mặc dù rất lợi hại, có tư cách nhập Hoàng Càn Võ Phủ, nhưng có thể trở thành Huyền Viện đệ tử cũng đã rất giỏi, về phần trở thành địa viện đệ tử, liền lộ ra hy vọng xa vời, huống chi là Thiên Viện đệ tử. Tần Huyền rất mạnh, bọn hắn đến thừa nhận. Nhưng nếu như nói Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện đệ tử không bằng Tần Huyền, bọn hắn thật có chút không phục. Hắc Nham thành chủ như mày, cười nói, xem ra Mục Điện chủ đối với Tần Tiểu Hữu đánh giá rất cao, mặc dù Tần Tiểu Hữu hoàn toàn chính xác võ đạo thiên phú siêu tuyệt, bất quá so với Hoàng Càn Võ Phủ Thiên Viện đệ tử còn muốn lợi hại hơn, nói như vậy, rất dễ dàng để Tiểu Hữu cảm thấy tiêu ngạo, đối với đến tiếp sau tu hành cũng không lợi. Tần Huyền hướng Hắc Nham thành chủ cảm kích cười một tiếng, hắn biết người sau cũng không ác ý, là hy vọng chính mình không cần vì vậy mà quá tự phụ. Mục Nam Sơn lắc đầu, nói Nam Cung thành chủ, có lẽ ngươi cũng không hiểu rõ Huyền Vương. Ngươi có biết vì sao chúng ta xưng hô hắn Huyền Vương? Nhưng biết vừa rồi ngăn cản được Hắc Nguyên Tôn giả công kích viên kia cổ lệnh đến cùng là vật gì? Hắc Nguyên Tôn giả ngưng mi. Hoàn toàn chính xác, đấu tháp chấp pháp điện chưa cường một mực tôn xưng Tần Huyền là Huyền Vương, xưng hô như vậy rất là cổ quái. Hiển nhiên, Tần Huyền còn không phải võ vương, không nên được xưng là Huyền Vương mới là. Mà lại, viên kia đặc thù thần bí cổ lệnh lại có thể ngăn cản được một vị đương thời võ tôn nhiều lần công kích, đơn giản không thể tưởng tượng, tuyệt không phải thứ bình thường. Nó lực phòng ngự độ cao, căn bản không thua tôn cấp thiên hành đỉnh. Chỉ tiếc, phong vương cổ lệnh tại đại càn hoàng triều quá lâu chưa từng xuất hiện, mà lại Hắc Nham thành chủ quanh năm đều tại Hắc Nham thành bên trong, vì vậy đối với phong vương cổ lệnh cũng không hiểu rất rõ. Nhưng mà Hắc Nham thành chủ lúc này trong tâm trong lúc mơ hồ có chỗ suy đoán, một đoạn thời khắc dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tần Huyền lập tức nhịn không được mặt hiện kinh sợ, nói Mục điện chủ, ý của ngươi là Tần tiểu hữu chẳng lẽ là trong đầu suy đoán kia quá mức kinh người, đơn giản để hắn vị này đương thời võ tôn cũng không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại tựa hồ chỉ có suy đoán này hợp lý nhất. Bên cạnh, Đan hội Hắc Nham thành phân hội hội trưởng Âu Dương Sơn cũng ngự không mà đến, nghe được lời nói này, đồng dạng là ý thức được cái gì, giật nảy cả mình. Mục Nam Sơn khẽ mút cằm, chính miệng xác nhận, không sai, vừa rồi ngăn cản được Hắc Nguyên Tôn giả công phạt chính là trong truyền thuyết phong vương cổ lệnh, chỉ có tuổi trẻ vương giả mới có tư cách có được. Tự nhiên, Huyền Vương chính là một vị tuổi trẻ vương giả. Tiếng rơi xuống, mãn thành đều im lặng. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều rơi vào Tần Huyền trên thân, nhao nhao trừng to mắt, tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Tần Huyền, đúng là một vị tuổi trẻ vương giả. Đối với tuổi trẻ vương giả bốn chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì, bọn hắn như thế nào không rõ ràng. Nhưng đúng là như thế, vừa rồi vì đó khó nén kinh sợ. Đây chính là sừng sững tại toàn bộ Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đứng đầu nhất mạnh nhất thiên tiêu, cùng thế hệ xưng vương, cùng giai là vua. Cấp độ kia tuổi trẻ xưng vương mạnh nhất thiên tiêu, toàn bộ đại cản đều không có một người. Hắn lại là một vị tuổi trẻ vương giả. Ta mẹ hắn thế mà dám can đảm khiêu khích một vị tuổi trẻ vương giả, ta thật sự là người tiên. Lý Hiên bọn người, nhớ tới trước đây không lâu còn tại khiêu khích lấy Tần Huyền, bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác trên mặt bị vô tình cuồn quặt vô số cái bật hai, đau đớn rất. Chương 156, Tần Huyền đa trọng thân phận bại lộ, 2, chương 156, Tần Huyền đa trọng thân phận bại lộ, 2, bọn hắn vậy mà như thế gan to bằng trời, muốn khiêu khích một vị tuổi trẻ vương giả. Nam Cung Thanh Thanh môi đỏ khẽ nhếch, mắt hạnh trợn lên, nhớ tới ngay từ đầu nàng còn cho là Tần Huyền là cái lừa gạt phụ thân lừa đảo, hồi tưởng lại, cũng cảm giác trên mặt phát sốt rất. Nhưng mà, đối với Tần Huyền càng phát ra cảm thấy ngạc nhiên, luôn cảm giác thiếu niên này có thể quần quật không ngừng mà cho bọn hắn kinh hỉ. Thiết Bác cùng Lương Điền năm người chúng càng là tại chỗ giò ngộng. Lúc đầu cho là Tần Huyền là Mục Nam Sơn đệ tử thân truyền, cái này thân phận đã đầy đủ kinh thế hai tục, nhưng bây giờ mới phát hiện, nói cho cùng bọn hắn hay là hướng nhỏ đoán. Tần Huyền chân chính thân phận đúng là hoành ép Hoang Châu thế hệ trẻ tuổi trẻ vương giả. Nghĩ tới đây liền không nhịn được sợ hãi trong lòng, đồng thời càng là biết Tần Huyền thân phận tôn quý, càng là may mắn lúc trước bởi vì Ngô Trinh nguyên nhân không có tiến thêm một bước. Nếu không, căn bản không cần Ngô Trinh ra mặt trấn nhiếp, Tần Huyền một người cũng đủ để nghiền ép bọn hắn nơi này tất cả mọi người. Đạt được Mục Nam Sơn chính miệng thừa nhận, Hắc Nham thành chủ vẫn như cũ kinh sợ mặt mũi tràn đầy, dù sao, tuổi trẻ vương giả đại biểu cho cái gì, thiên phú cùng tiềm lực đến tột cùng như thế nào, hắn so với những người khác càng rõ ràng hơn. Một lúc sau hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Huyền, không gì sánh được sợ hãi than nói, xem ra hay là bản tôn nhìn xót mắt, Tần tiểu hữu không những thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, mà lại võ đạo thiên phú càng là siêu tuyệt, tuổi trẻ phong vương, chính là lúc còn trẻ ta cũng tuyệt đối làm không được. Có thể thành tựu võ tôn, cái nào không phải thiên phú hơn người hạng người, thời kỳ tuổi trẻ đã từng là hoành ép một phương tuyệt đỉnh tiên tiêu nhân tài kiệt xuất. Đặt ở Hoàng Càn Võ Phủ bên trong, cũng chỉ có Thiên Viện đệ tử cũng mới có võ tôn chi tư mà thôi. Chỉ là tự hỏi cùng so sánh tuổi trẻ vương giả, vẫn như cũ tự thẹn kém xa tích tắp. Đâu? Huyền Vương còn hiểu đến luyện đan chi đạo. Mục Nam Sơn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Huyền, mặt khác chấp pháp điện võ vương cũng rất là kinh ngạc. Mộ Dung Dương nhíu nhíu mày, hắn hiểu rõ một chút, nhưng không nhiều lắm. Hắc Nham thành chủ nói Tần Tiểu Hữu luyện đan chi đạo đúng vậy thấy kém hơn võ đạo bao nhiêu. Trước đây không lâu, hắn nhưng là tự mình luyện chế ra một viên tiên viêm hóa độc đan, như vậy thuật luyện đan có thể nói là khá cao siêu. Lúc này, Âu Dương đại sư vuốt râu thở dài nói, chư vị có lẽ có chỗ không biết, viên này tiên viêm hóa độc đan cũng không phải bình thường đan dược, mà là một loại tam giai cao cấp đan dược, có thể hóa giải thiên hạt độc chu vương kịch độc. Bực này đan vương, tại đại càn hoàng triều thậm chí phụ cận mấy cái hoàng triều đều không nhất định có thể tìm được đan vương, Tần Tiểu Hữu không những năm giữ, mà lại vẹn vẹn chỉ là một lần liền luyện chế thành công, mà lại luyện chế ra tới phẩm chất, thế nhưng là tuyệt phẩm cấp độ. Đơn cử đơn giản ví dụ, lão phu tự mình luyện chế, đều rất khó luyện chế ra tam giai tuyệt phẩm đan dược. Tam giai cao cấp đan dược, tuyệt phẩm đan dược. Toàn thành sợ hãi, tất cả mọi người ngậm. Cuối cùng là yêu nghiệt gì a, võ đạo nhất đồ tuổi trẻ sư vương, đã là nghịch thiên cực kỳ. Hơn nữa còn tuổi còn nhỏ chính là có thể luyện chế ra tam giai cao cấp đan dược, mấu chốt luyện chế ra tới hay là tuyệt phẩm phẩm chất, đây chính là Âu Dương Sơn bực này ngũ tinh luyện đan đại sư đều tự hỏi không nhất định có thể luyện chế ra đến. Đáng sợ như vậy thuật luyện đan, tuyệt không phải bình thường tam tinh luyện đan sư tất cả. Mấu chốt là, vô luận võ đạo hay là luyện đan một đạo, đều cần hao phí rộng lượng tinh lực, thời gian mới có thể tu luyện có thành tựu, Tần Huyền cũng bất quá 20 tuổi không đến, liền song song có thành tựu. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Thiệt thòi ta lúc đó còn tưởng rằng Tần Huyền là lấn thần lừa gạt quỷ ra hỏa, không nghĩ tới hắn thuật luyện đan thế mà lợi hại như vậy. Nam Cung Thanh Thanh tự lẩm bẩm, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đang kinh ngạc sau khi, còn có từng tia ngay cả nàng trực tiếp cũng không từng phát giác ý sùng bái. Nào có thiếu nữ không hoài xuân, chỉ là thân là võ tôn chi nữ Nam Cung Thanh Thanh, trước kia chưa từng cảm thấy cái nào tuổi trẻ tuấn ngạn lợi hại mà thôi. Cho tới hôm nay gặp được lên Tần Huyền, hết thảy đều có lưu ý Nam Cung Thanh Thanh Lý Hiên, tự nhiên phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, nụ cười trên mặt càng phát ra đăm chất. Chết để đánh chết Hắc Yên chi điệu tất cả xâm lấn cường giả, diệt trừ hoa lớn, Hắc Nham thành chủ tất nhiên là thật cao hứng, tại phủ thành chủ rộng bày yến hội, mở tiệc chiêu đại đấu tháp chấp pháp điện một đám cường giả cùng trong thành các phương hỗ trợ thế lực đến đây tham gia. Tự nhiên đạt được các phương thế lực lớn nô nước tập hợp tham gia. Đây chính là cơ hội khó được, mà lại có thể tiếp xúc chấp pháp điện. Trọng yếu hơn là, muốn giao hảo Tần Huyền vị này tuổi trẻ vương giả. Một phương diện khác, Hắc Yên chi điệu quần hùng không đầu, Hắc Nham thành chủ như thế nào bỏ lỡ cơ hội thật tốt này, trực tiếp điều động Hắc Dạ quân đoàn bên trong trong đó một chi quân đội tiến về Hắc Yên chi điệu chiếm cứ tiếp quản. Hắc Yên chi địa có thể bị Hắc Yên tôn giả chiếm cứ nhiều năm, tự nhiên là một phương bảo địa, có được đông đảo bảo vật cùng nguyên mạch tài nguyên. Cho tới nay đều bị thế lực khắp nơi chô hâm mộ. Chỉ bất quá những năm gần đây, bởi vì Hắc Yên tôn giả tự mình toa chấn, đồng thời dưới trướng có đông đảo cường đại võ tu, bởi vậy không người dám can đảm nhúng chạm. Bây giờ nương theo lấy Hắc Yên tôn giả vẫn lạc, một khi biết được tường quan tin tức các đại thế lực, tất nhiên sẽ thừa cơ dòm dò xét cùng nhúng chạm Hắc Yên chi địa, đến lúc đó đánh có khả năng sẽ xuất hiện một phen tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Tự nhiên Hắc Nham thành chủ muốn giành được tiên cơ, sớm làm đem Hắc Uyên chi địa chiếm thành của mình. Bởi vậy, hắn thậm chí tự mình hạ lệnh, Mệnh Hoa đô thống vị này đỉnh phong võ vương xuất lĩnh quân đội tự mình tiến về, tiếp quản Hắc Uyên chi địa, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể đoán được, một khi thuận lợi tiếp thu Hắc Uyên chi địa, Hắc Nham thành thực lực sẽ đạt được tiến một bước quy mô khuyết trương. Là đêm, phủ thanh chủ, tiết tối, đã là chúc mừng lão phu nhân lành bệnh, cũng là chúc mừng diệt trừ Hắc Uyên tôn giả đại địch này. Trong lúc đó, Hắc Nham thành chủ rất là cao hứng, hiếm thấy toàn bộ hành trình đều lộ ra phát ra từ nội tâm thoải mái dáng tươi cười. Xưa nay nghiêm túc hắn, có được uống không ít chân nhưỡng rượu ngon, tận lực không có vận chuyển nguyên lực xua tan thể nội mùi rượu, tùy ý cấp trên. Cơ hồ tất cả đến đây mời rượu, Hắc Nham thành chủ đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên tiệc rượu, rất là náo nhiệt. Tự nhiên, đấu tháp chấp pháp điện một đám chấp pháp giả cùng Tần Huyền, đồng dạng trở thành thế lực khắp nơi mời rượu mục tiêu chủ yếu. Mặc dù không ít trong thế lực người, trên cơ bản đều là đại cản hoàng triều các nơi đào phạm, chỉ bất quá số rất ít là cùng đấu tháp có cự oán, dù sao đấu tháp danh khí đặt ở chỗ đó, tuyệt đại đa số tội phạm tình nguyện đắc tội đại cản hoàng thất cũng sẽ không đắc tội đấu tháp. Bởi vậy trong tiệc rượu có chút hài hòa. Hắc Nham thành chủ kéo qua Tần Huyền chính là một phen cảm tạ, "Tần tiểu hữu, hôm nay Nam Cung thúc thật muốn đa tạ ngươi, đã phải cảm tạ ngươi luyện chế ra Thiên Viêm Hóa Độc Đan, cho ra mẫu giải trừ thiên hạt độc chu vương kịch độc, cứu được ra mẫu một mạng. Cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải duyên cớ của ngươi, hôm nay căn bản là không có cách giết chết Hắc Nguyên tôn giả kẻ địch này. Một chén rượu này, thúc kính ngươi." Nói xong, Hắc Nham thành chủ dẫn đầu uống xong một chén rượu lớn. Tần Huyền mắt thấy chối từ không được, đồng dạng uống xong một chén rượu lớn. Chỉ cảm thấy tiểu dịch tiến vào yết hầu, toàn thân đều giống như đốt cháy một dạng nóng hổi. Biết đây tuyệt đối không phải bình thường rượu, mà là kết hợp thiên tài địa bảo đủ chế mà thành, cực kỳ thích liệt. Chợt, Hắc Nham thành chủ thành khẩn hướng Mục Nam Sơn mời rượu, nói: "Mục điện chủ, hôm nay đa tạ ngươi có thể xuất thủ tương trợ, nếu không hôm nay muốn triệt để lưu lại Hắc Uyên tôn giả là không thể nào. Cùng là đương thời võ tôn, Hắc Uyên tôn giả dù là trước đây người bị thương nặng, nhưng thật muốn còn muốn chạy, Hắc Nham thành chủ cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng có Mục Nam Sơn vị này đương thời võ tôn tại, liền lộ ra dễ dàng rất nhiều." Mục Nam Sơn khách khí nói: "Nam Cung thành chủ khách khí, Hắc Uyên tôn giả một mà tiếp khiêu khích đấu tháp, đồng thời muốn giết chết Huyền Vương, ta đấu tháp đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắn." Hai người mời một ly, Hắc Nham thành chủ đột nhiên nghiêm mặt nói: "Mục điện chủ, ngươi cũng đã biết Đạm Thánh Sơn mạch." Chương 157, thượng cổ bí thược cùng thánh di cổ cảnh, 1, chương 157, thượng cổ bí thược cùng thánh di cổ cảnh, 1. Mục Nam Sơn nói Nam Cung thành chủ nói tới Đạm Thánh Sơn mạch chẳng lẽ nghe đồn có thời cổ thánh hiền lúc tuổi già tọa hóa chỗ kia chi địa. Đạm Thánh Sơn mạch, đối với người ở chỗ này đều cũng không thể tính lạ lẫm, bởi vì đặt ở Đại Càn Hoàng Triều bên trong, đều coi là một chỗ rất có nổi danh danh thắng cổ tích. Dãy núi liên miên, vượt qua vạn dặm phương biên, có chút rộng lớn. Tương truyền, Đặng Thánh Sơn mạch chính là ngày xưa một vị thời cổ thánh hiền lúc tuổi già dưỡng lão, bởi vì cuối cùng thời cổ thánh hiền tọa hóa nơi này, lưu lại tương quan thánh đạo truyền thừa, bởi vậy rất có nổi danh. Cho tới nay, hàng năm đều có vô số võ tu tiến về Đặng Thánh Sơn mạch, bởi vì cho là thời cổ thánh hiền tại Đặng Thánh Sơn mạch tọa hóa mà kết thúc, tất nhiên lưu lại tương quan thánh đạo truyền thừa, muốn tìm kiếm đi ra, kế thừa thánh đạo truyền thừa. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, vô số võ tu tiến về, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Dân gian, thế nhân từ từ đều cho rằng căn bản không thời cổ thánh hiền tọa hóa nơi này. Nói đúng, nhưng cũng có lỗi. Hắc Nham thành chủ gật đầu, nghiêm mặt nói, Đặng Thánh Sơn mạch cũng không phải là thế nhân nói tới thời cổ thánh hiền chỗ tọa hóa, mà là chỗ biến mất, mà lại không chỉ một vị thời cổ thánh hiền bất lạc. Căn cứ hiểu rõ, đó là một chỗ bên trên cổ thánh chiến chi địa, thời kỳ thượng cổ, từng có nhiều vị thời cổ thánh hiền ở chỗ này triển khai một trận kinh thiên động địa thánh chiến quyết đấu, cuối cùng vẫn lạc hơn phân nửa thời cổ thánh hiền, tạo thành bây giờ Đặng Thánh Sơn mạch. Đám người hít vào một ngụm hàn khí. Đặng Thánh Sơn mạch thế mà vẫn lạc nhiều vị thời cổ thánh hiền. Thời cổ thánh hiền, mỗi một vị đều là kinh thiên vĩ địa tồn tại, trong một ý niệm có thể vượt qua ngàn dặm giết người, đưa tay ở giữa có thể dẹp điên non sông trăm ngàn dặm, thậm chí có thánh hiền đại năng có thể nhiếp lấy vực ngoại tinh thần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vĩ đại, để đương thời võ tôn đều muốn nhìn lên, mong muốn không thể thành, đủ để quân lâm toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều. Nhưng mà, như vậy kinh thiên vĩ địa tồn tại, lại liên tiếp nhiều vị vẫn lạc tại Đặng Thánh Sơn mạch bên trong, đơn giản không dám tưởng tượng, năm đó đến tuột cùng phát sinh cỡ nào kinh người đại chiến, mới có thể dẫn đến nhiều như vậy thời cổ thánh hiền bất lạc. Có thể liên quan đến tại Đặng Thánh Sơn mạch, vẫn luôn là nghe đồn. Đi qua nhiều năm ở giữa, thậm chí có nhiều vị đương thời võ tôn từng tiến vào, từ đầu đến cuối chưa từng tìm ra một chút điểm liên quan tới thời cổ thánh hiền nửa điểm còn sót lại. Chỉ là, liền ngay cả cổ kim không ít võ tôn đều chưa từng biết đến bí tần, Hắc Nham thành chủ lại là làm thế nào biết chuyện này? Mục Nam Sơn thần sắc khẽ động, nói ra một câu để cho người ta sợ không được đầu lời nói, ý của ngươi là thượng cổ bí thược? Không sai, thượng cổ bí thược. Hắc Nham thành chủ đạo. Mục Nam Sơn hít một tiếng, thì ra là thế, khó trách cho tới nay đều không có người có thể tìm được thánh gì. Tân Huyền nói hai vị tiền bối có ý tứ là, Đặng Thánh Sơn mạch hoàn toàn chính xác tồn tại thánh hiền còn sót lại, chỉ bất quá cần thượng cổ bí thược làm cùng loại với chìa khóa đồ vật, mới có thể đạt được thánh hiền còn sót lại. Mặc dù không phải, nhưng ý tứ cũng không xê xích gì nhiều. Hắc Nham thành chủ đối với Tần Huyền tán thưởng một chút, cười nhạt nói, Đặng Thánh Sơn mạch bên trong tồn tại một chỗ thánh di cổ cảnh, chính là năm đó nhiều vị thánh hiền đại chiến, lại hơn phân nửa thời cổ thánh hiền vẫn lạc hậu di lưu tại trên thế gian lực lượng, các loại lực lượng cuối cùng tạo dựng mà thành một chỗ đặc thù tiểu thiên địa. Vẫn lạc những cái kia thời cổ thánh hiền, ngay tại chỗ này thánh di cổ cảnh nội. Tự nhiên, bọn hắn thánh cảnh truyền thừa cũng liền tại thánh di cổ cảnh bên trong. Bởi vì đây là nhiều vị thời cổ thánh hiền còn sót lại lực lượng tạo dựng mà thành tiểu thiên địa, bởi vậy mười phần bí ẩn. Đừng nói là đương thời võ tôn, liền xem như thánh hiền đại năng tự mình tới trước, đều chưa chắc có thể tìm được thánh di cổ cảnh hạ lạc. Bất quá, mặc dù ngay cả thánh hiền đại năng xuất thủ đều chưa chắc có thể tìm được, nhưng cũng không phải là mãi mãi cũng tìm không thấy. Lúc trước, không biết vì sao duyên cớ, xuất hiện một chút thượng cổ bí thuật. Mà những này thượng cổ bí thuật chính là mở ra thánh di cổ cảnh chìa khóa, từ đó tiến vào thánh di cổ cảnh nội. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đặng Thánh Sơn mạch bên trong còn ẩn giấu đi một chỗ thánh di cổ cảnh, không gì sánh được bí ẩn, mặc dù đương đại thánh hiền đại năng tự mình đến đây, đều không nhất định có thể tìm được đi ra. Tự nhiên, thánh hiền đại năng đều khó mà tìm tới, những người khác càng là không có biện pháp. Khó trách từ xưa đến nay qua nhiều năm như vậy, vô số võ tu tiến về tìm kiếm thánh di cổ cảnh, vẫn luôn tìm không thấy. Nay thượng cổ bí thuật thì là có thể cảm ứng đồng thời mở ra thánh di cổ cảnh biện pháp duy nhất. Mục Nam Sơn nói ta có một nỗi nghi hoặc, Nam Cung huynh là như thế nào biết thượng cổ bí thuật có thể mở ra thánh di cổ cảnh sự tình? Nghe vậy, Hắc Nham thành chủ lộ ra một vòng cười khổ âm thanh, hắn còn chưa mở lời, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm, chuyện này liền dính đến năm đó Lao thân cùng hắn xông xáo Thiên Trù độc cốc. Người mở miệng chính là lão phu nhân. Bởi vì đạt được Câu Dương đại sư xuất thủ luyện chế một chút đan dược điều dưỡng, đồng thời tự thân từng là võ vương cường giả, dù là bị thương nặng nằm trên giường nhiều năm, nhưng một ngày thời gian chí ít khôi phục được mặt ngoài nhìn qua như là người bình thường, sắc mặt hồng nhuận phân tớt. Gương mặt già nua, lại lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Nàng tại Nam Cung Thanh Thanh nâng đỡ đi tới. Nam Cung Thanh Thanh trên tiệc tối người mặc một bộ thiếp thân xinh đẹp lễ phục, hiển lộ rõ ràng ra huyền chuyển dáng người, lược thi phấn trang điểm, rất là khuynh thành, để tham gia tiệc tối đông đảo tuổi trẻ tuấn ngạn đều không thể chuyển rời ánh mắt. Chỉ bất quá kiêng kỵ Vu lão phu nhân tồn tại, không người dám can đảm lấy dũng khí đi tới. Chỉ là, Nam Cung Thanh Thanh ánh mắt lại rơi tại Tần Huyền trên thân, mắt hiện dị sắc. Một màn này, xem ở Lý Hiên bọn người trong mắt, nụ cười trên mặt đều trở nên đắng chát rất nhiều. Lão phu nhân, Mục Nam Sơn cùng một đám chấp pháp giả làm tập. Mục điện chủ khách khí lão phu nhân mỉm cười, vô vô đỡ lấy cánh tay mình bảo bối tôn nữ nhi tay nhỏ, mỉm cười nói, mãi mãi ta một người là được rồi, ngươi đi qua Tần tiểu hữu bên kia đi. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Thanh thần sắc vui mừng, mặt hiện đỏ bừng, mặc dù trong lòng rất kỳ vọng, nhưng ngoài miệng lại nói, mãi mãi, ta hầu ở ngài bên người là được rồi. Lão phu nhân sao có thể nhìn không ra cháu gái tâm ý, vô vô nàng bừng chán, cười nói, mãi mãi không cần ngươi đến bồi, ngươi cùng Tần tiểu hữu niên kỷ tương tự, sẽ có càng nói nhiều hơn để. Đi thôi. Ngượng ngùng một lúc sau, đạt được mãi mãi thụ ý, Nam Cung Thanh Thanh nhịn xuống thẹn thùng, đi tới Tần Huyền bên người, ngượng ngùng nói khẽ, Tần Huyền, xanh mượt cô nương. Tân Huyền cười cười, hôm nay ngươi rất xinh đẹp. Tạ ơn. Nam Cung Thanh Thanh trên mặt vui mừng cùng thẹn thùng càng phát ra nồng đậm. Hắc Nham Thành Chủ nhìn ở trong mắt, than nhẹ một tiếng, chung quy là con gái lớn không dùng được. Bất quá nhìn về phía Tân Huyền lại là càng xem càng hài lòng. Dù sao vô luận từ chỗ nào một phương diện mà nói, Tân Huyền đều tuyệt đối là con rể nhân tuyển tốt nhất, nhất là làm tuổi trẻ vương giả thân phận này, để hắn thậm chí cảm thấy đến nữ nhi có chút không xứng với đối phương. Mục Nam Sơn nói lão phu nhân, nghe ngài nói tới, chuyện này dính đến năm đó Thiên Chu Độc Cốc sự tình, xin lắng hay nghe. Lão phu nhân nghiêm mặt nói, năm đó lão thân cùng tiến về Thiên Chu Độc Cốc, một mặt là ngắt lấy trời nhảy quả, một phương diện khác thì là ở trong quá trình này phát hiện một chỗ thánh di cổ dấu vết, chính là Thiên Hạt Độc Chu Vương chiếm cứ hang ổ năm đó sở dĩ sẽ tiếp nhận Thiên Hạt Độc Chu Vương công kích, trộm hái trời nhảy quả chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là chúng ta xông đạm thánh di cổ dấu vết, lưu lại thánh di cổ dấu vết vị kia thời cổ thánh hiền, căn cứ chúng ta tại trong di tích cổ hiểu rõ, chính là ban đầu ở đạm thánh sơn mạch tham gia qua thánh chiến mà sống lấy rời đi thời cổ thánh hiền một trong, chỉ bất quá về sau hư hư thực thực thương thế quá nặng, cũng ở trên trời nhảy độc cấp tọa hóa mà kết thúc, lưu lại thánh di cổ dấu vết. Chương 157, thượng cổ bí thuật cùng thánh di cổ cảnh 2. Chương 157, thượng cổ bí thuật cùng thánh di cổ cảnh 2. Đáng tiếc, vị kia thời cổ thánh hiền lưu lại thánh hải đã sớm đã mất đi thánh lực, cũng không có lưu lại thánh đạo truyền thừa, chỉ là lưu lại thượng cổ bí thuật, cũng tại trước khi lâm trung lưu lại bia cổ, đề cập đến đạm thánh sơn mạch thánh di cổ cảnh. Năm đó, Hắc Nguyên tôn giả cũng vừa lúc phát hiện tòa này thánh di cổ dấu vết, cũng cùng chúng ta phát sinh chiến đấu, lại thành công trộm lấy đi một viên thượng cổ bí thuật. Lao thân sở dĩ thân hoạn thiên hạt độc chu vương bị độc, chính là bởi vì rút lui thời điểm bị Hắc Nguyên tôn giả chỗ công kích, kiềm chế ở nơi đó, cuối cùng trúng độc. Hôm nay nhiều đến đấu tháp chấp pháp điện có thể xuất thủ tương trợ, lão thân ở chỗ này cho chư vị cúc thân nói lời cảm tạ. Đề cập đến chuyện cũ năm đó, thậm chí là Hắc Nguyên tôn giả lúc, lão phu nhân thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đi qua nhiều năm như vậy, đồng thời kẻ cầm đầu Hắc Nguyên tôn giả đều vẫn lạc, cừu hận cũng giảm lại rất nhiều. Cũng bởi vì chuyện hôm nay, hướng Mục Nam Sơn các loại đấu tháp chấp pháp điện một đám chấp pháp giả cúc thân nói lời cảm tạ. Mục Nam Sơn ngay cả là đứng lên, đỡ lão phu nhân, nói lão phu nhân khách khí. Hẳn là lão phu nhân chân thành nói. Đám người mới hiểu được, nguyên lai Hắc Nham thành chủ một nhà cùng Hắc Nguyên tôn giả thù hận hay là nguồn gốc từ tại chuyện này. Theo yến hội dần dần kết thúc, các phương thế lực lớn người cũng lần lượt cáo từ rời đi. Chỉ bất quá thần sắc có chút hưng phấn, hiện nhiên là bởi vì hôm nay tại trên yến tiệc biết liên quan tới Đạm Thánh Sơn mạch bên trong thánh di cổ cảnh tương quan sự tình. Đối với thánh di cổ cảnh, bọn hắn tự nhiên là tương đương dòm mong muốn, dù sao dính đến thời cổ thánh hiền còn xuất lại, dù là không phải truyền thừa, chỉ là thánh khí hoặc là tu luyện bản chép tay loại hình, cũng đủ làm cho thiên hạ vô số người vì đó điên cuồng. Có thể đoán được, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra đến. Trong chính điện chỉ còn lại có Hắc Nham thành chủ một nhà, Tân Huyền cùng đấu tháp chấp pháp điện, mấy vị chấp pháp giả có chút nghi ngờ nhìn xem Hắc Nham thành chủ. Hắc Nham thành chủ vì sao muốn trước mặt mọi người nói ra bực này bí ẩn? Liên quan đến tại thánh hiển, không nên che giấu, một người độc chiếm mới là tốt nhất sao? Mục Nam Sơn cũng nghi hoặc, thánh hiển truyền thừa, cho dù là võ tôn đều muốn tâm động không gì sánh được. Đến võ tôn cấp độ, bước kế tiếp chính là thánh cảnh. Một khi bước vào thánh cảnh, chính là chân chính siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà, cho dù là đối với võ tôn, thánh cảnh cũng là mong muốn không thể thành. Thậm chí tuyệt đại đa số võ tôn cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc đến thánh cảnh lĩnh vực. Nếu mà có được thánh hiền truyền thừa, mặc dù cũng không phải là nói tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh, nhưng ít ra có thể để chính mình thiếu đi không ít đường quanh co. Đối với bực này bí ẩn, vì sao Hắc Nham thành chủ muốn nói ra đến, đổi lại là hắn, sợ đều muốn một người độc chiếm đi xuống. Hắc Nham thành chủ nói bởi vì căn cứ ở trên trời nệ độc cốc bên trong thánh di cổ dấu vết lưu lại nhắc nhở, thánh di cổ cảnh lập tức liền sắp xuất thế, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết đặng thánh sơn mạch bên trong sẽ có thánh di cổ cảnh xuất thế, căn bản giấu không được. Mà lại không có thượng cổ bí thuật, những người khác căn bản vào không được không được. Theo ta được biết, tản mát trong thiên hạ thượng cổ bí thuật có 8 viên, cho nên không chỉ là chúng ta Hắc Nham thành, còn sẽ có thế lực khác tham dự trong đó. Hắc Nham thành tuy mạnh, nhưng mặt khác đến đây tranh đoạt thánh di cổ cảnh thế lực hơn phân nửa cũng sẽ không có yếu, thậm chí đều có đương thời võ tôn tham dự, cho nên căn bản không có bao nhiêu ưu thế. Cùng ta Hắc Nham thành một mình tiến về, còn không bằng thừa cơ lợi dụng thượng cổ bí thuật lôi kéo một chút thế lực khác liên hợp cùng một chỗ, hơn nữa còn có thể thu hoạch không ít lợi ích. Đám người giật mình, thật không hổ là có thể trấn áp Hắc Nham thành vô số hoàng triều tội phạm thành chủ, quả thật cơ trí, muốn mượn nhờ thượng cổ bí thuật đến thu hoạch tương đương một bộ phận lợi ích. Thả ra, tất nhiên sẽ có không ít thế lực lớn hoặc là tán tu vì đó tâm động. Biết được Hắc Nham thành chủ trong tay có được có thể vào thánh di cổ cảnh thượng cổ bí thuật tin tức, tất nhiên sẽ liên hệ hắn, từ đó tiến hành giao dịch, cũng có thể ngắn ngủi kết minh cùng một chỗ. Hắc Nham thành chủ đột nhiên nhìn về phía Mục Nam Sơn, nói Mục huynh, viên này thượng cổ bí thuật là ngươi cùng ta cùng một chỗ từ Hắc Nguyên tôn giả trên tay cướp đến tay, có thể nguyện ý cùng một chỗ tiến vào thánh di cổ cảnh nội. Ta dễ tính. Mục Nam Sơn lắc đầu. Đối với thánh di cổ cảnh nội thánh cảnh truyền thừa, nói thật, hắn cũng không quá mức chấp nhất, bởi vì lấy đấu tháp khủng bố nội tình, cũng không mệnh tương quan thánh hiển tu luyện bản chép tay. Bởi vậy, đối với Mục Nam Sơn lực hấp dẫn cũng không lớn. Mà lại, bình thường thánh hiển truyền thừa, đối với đương thời võ tôn trợ giúp cũng sẽ không rất lớn. Xét đến cùng, đến võ tôn cấp độ, có thể hay không chứng đạo thành thánh, càng nhiều hơn chính là bằng vào tự thân ngộ tính, mà không phải các bậc tiền bối, bọn hắn lưu lại chỉ là để tự thân thiếu đi một chút đường quanh co, chỉ thế thôi. Hắc Nham thành chủ nói nếu như ta nói, thánh di cổ cảnh bên trong có lẽ liền có quan hệ với Thái Nguyên cổ thánh truyền thừa, Mục huynh ngươi là có hay không còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến về Thái Nguyên cổ thánh? Nghe vậy, Mục Nam Sơn lúc đầu bình tĩnh không lay động trong ánh mắt, đột nhiên nở rộ mở hào quang rực rỡ, không nháy mắt nhìn về phía Hắc Nham thành chủ, khó nén trong nội tâm kích động mênh mông cảm xúc, nói Nam cung huynh, ngươi nói thế nhưng là thật. Thái Nguyên cổ thánh truyền thừa thế mà cũng ở bên trong. Hắc Nham thành chủ nghiêm mặt nói, không sai, ở trên trời nện độc cốc thánh di cổ dấu vết bên trong, vị tia tọa hóa thời cổ thánh hiền lưu lại trên bia cổ, liền từng ghi chép qua, năm đó bên trên cổ thánh chiến bên trong, Thái Nguyên cổ thánh liền tham dự trong đó. Nhưng Thái Nguyên cổ thánh năm đó phải chăng vẫn lạc, liền không có quá nhiều miêu tả. Nam cung Thanh Thanh mắt thấy lúc đầu đối với thánh di cổ cảnh cũng không quá cảm thấy hứng thú Mục Nam Sơn, lại nghe được Thái Nguyên cổ thánh mấy chữ này lúc lộ ra kinh sợ, không khỏi nghi ngờ nói, cha, Thái Nguyên cổ thánh rất lợi hại phải không? Tự nhiên, Thái Nguyên cổ thánh chính là thời kỳ thượng cổ danh chấn Hoang Châu một đời thánh hiền đại năng, huyền ép Nam Hoang khó tìm địch thủ. Hắc Nham thành chủ thản nhiên hướng tới, nghe đồn, Thái Nguyên cổ thánh còn có được Thái Huyền thần thể bảng bên trên thứ 19 thất âm cổ thể. Năm đó chư thánh san sát thời đại bên trong, Thái Nguyên cổ thánh chính là dùng tuyệt đối chiến lược giết ra tới uy danh, từng tại trong vòng một đêm liên chạm 13 vị cổ thánh, uy danh vô song. Đám người rung động, Thái Nguyên cổ thánh dĩ nhiên như thế cường đại, thế mà từng một đêm liên chạm 13 vị cổ thánh. Vậy rốt cuộc là như thế nào kinh thế hãi tục chiến tích? Chỉ bất quá, đối với những này, để Tần Huyền mắt tỏa tinh mang chính là, Thái Nguyên cổ thánh chính là Thái Huyền thần thể bảng bên trên thứ 19 thất âm cổ thể. Hắn vạn đạo thần thể muốn không ngừng cường đại lên, liền cần Thái Huyền thần thể bảng bên trên rất nhiều cường đại huyết mạch đến thổ nạp, đột phá. Thất âm cổ thể làm Thái Huyền thần thể bảng bên trên thứ 19, tự nhiên có tư cách để Tần Huyền thôn nạp mạnh lên. Mục Nam Sơn liền nói ngay, nếu thánh di cổ cảnh bên trong hư hư thực thực có được Thái Huyền cổ thánh truyền thừa, như vậy ta cũng phải tự mình đi một chuyến. Nếu như là mặt khác thời cổ thánh hiền còn xuất lại, thậm chí là truyền thừa, đều không nhất định có thể hấp dẫn đạt được Mục Nam Sơn. Chỉ là, Thái Huyền cổ thánh còn xuất lại sức hấp dẫn thì là quá lớn, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Hắc Nham thành chủ nhìn về phía Tần Huyền, phát ra mời, nói Tần tiểu hữu, đến lúc đó thánh di cổ cảnh mở ra sau, ngươi cũng có thể theo cùng đi. Tin tưởng đến lúc đó, đi theo các đại thế lực mà đến tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất mà tương đương không ít. Mà lại, việc quan hệ thời cổ thánh hiền truyền thừa, cũng nhất định là chỉ có võ tôn mới có tư cách đạt được, nhiều khi đều là người có duyên nhưng phải chi. Tần Huyền đối với Thái Nguyên cổ thánh thất âm cổ thể đồng dạng có chút khát vọng, tự nhiên không có cự tuyệt, lúc này đáp ứng. Lúc này, Tần Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói lao phu nhân, năm đó Thiên Chu độc cốc thánh di cổ dấu vết bên trong thượng cổ bí thược không phải chỉ là một cái đi. Chương 158, thượng cổ hồn sư nhất mạch 2/1, chương 158, thượng cổ hồn sư nhất mạch 2/1, lao phu nhân, Hắc Nham thành chủ đồng dạng giật mình nhìn về phía Tần Huyền, bất quá không có phủ nhận, lao phu nhân ánh mắt phức tạp nói xem ra tiểu hữu biết không ít, không sai, còn có mai thứ hai. Mục Nam Sơn các loại đấu tháp chấp pháp điện chưa cường lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà còn có mai thứ hai thượng cổ bí thược. Hắc Nham thành chủ mặt lộ ấy nấy, Ô Quyền, Mục huynh, không phải là vừa rồi ta không muốn nói, mà là viên này thượng cổ bí thược cũng không có nắm giữ tại chúng ta trên tay. Về phần chân chính hạ lạc, dính đến một chút tư ẩn duyên cớ, không tiện lắm cáo chi. Bất quá ta có thể hứa hẹn, Hắc Nguyên lão quỷ chính là hai người chúng ta cộng đồng chém giết, cho nên Mục huynh cũng có một nửa khác quyền sử dụng. Mục Nam Sơn nói Nam cung huynh, ta minh bạch. Nói chuyện phía một lát sau, Tần Huyền, Mục Nam Sơn bọn người lần lượt cáo từ rời đi. Lúc rời đi, Tần Huyền phát giác được lão phu nhân nhìn mình, thần sắc có chút phức tạp, dường như muốn cùng chính mình nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Trong lòng của hắn liền minh bạch, chỉ sợ lão phu nhân là muốn hỏi một chút liên quan tới Nam cung lão nguyên soái tương quan tình huống. Mặc dù hắn không biết Nam cung lão nguyên soái cùng bọn hắn mẹ con hai người đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ còn là có tình cảm ràng buộc. Tiến hậu, Hắc Nham thành chủ đơn độc an bài cho Tần Huyền nơi ở, chính là một tòa rất là khí phái thoải mái dễ chịu cung điện. Trong cung điện, có vài chục vị chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ mỹ lệ thị nữ tiến hành thường ngày phục dưỡng, mỗi cái đều là tư sắc không tầm thường, mà lại đều là hoàn bích chi thân. Đây đều là Hắc Nham thành chủ cố ý an bài cho Tần Huyền. Làm Hắc Nham thành đứng đầu một thành, đương thời võ tôn, hắn dù là cho là có thể đem nữ nhi hứa cho Tần Huyền, nhưng cũng minh bạch tuổi nhỏ phong lưu. Vị nào cường giả không có tam thê tứ thiếp? Nếu là Tần Huyền có thể trở thành con rể của hắn, hắn cũng cho là lấy Tần Huyền thân là tuổi trẻ vương giả thân phận, hoàn toàn có tư cách tam thê tứ thiếp, căn bản không có khả năng cực hạn tại bất kỳ một cái nào trên người nữ tử. Tự nhiên, những này mỹ lệ thị nữ nhìn về phía Tần Huyền trong mắt, dị sắc lưu luyến, không chút nào cự tuyệt cho Tần Huyền thị tẩm. Bởi vì tại Hắc Nham thành bên trong, tội phạm lưu thoán tràn ngập, có thể tiến vào trong phủ thành chủ làm việc, đã là các nàng may mắn nhất sự tình. Nếu không lưu lạc ngoại giới, dù là phủ thành chủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng Hắc Nham thành chung quy là hoàng triều vô số tội phạm nơi tụ tập, căn bản là không có cách chủ đáo, vụ trộm khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ép buộc sự tình. Giống như các nàng những này tu vi yếu đối lại có được tư sát xuất chúng nữ hải, hạ tràng thường thường sẽ không rất tốt. Huống chi, hôm nay phát sinh hết thảy, các nàng tự nhiên cũng biết được người thiếu niên trước mắt này cỡ nào thần uy, được vinh dự tuổi trẻ vương giả, chính là sừng sững tại Hoàng Châu thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất mạnh nhất thiên tiêu. Có thể phụng dưỡng bực này mạnh nhất mỗi ngày tiêu, dù là chỉ là thị tẩm, các nàng cũng vạn phần nguyện ý. Tần Huyền cười khổ một tiếng, tự nhiên biết Hắc Nham thành chủ dụ ý, nhưng hắn bây giờ say mê tại trong tu hành, đối với chuyện nam nữ không thể nói hoàn toàn không hứng thú, nhưng hứng thú không lớn. Phất phất tay, để các nàng toàn bộ lui ra. Bởi vì Mục Nam Sơn đơn độc đến đây, hội kiến Tần Huyền. Tần Huyền biểu thị cảm kích, điện chủ, hôm nay ngài có thể tự mình đến đây xuất thủ cứu rút, văn bối rất cảm kích. Nếu không có Mục Nam Sơn kịp thời đổi tới, ngăn trở Hắc Uyên Tôn giả tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ có thể thỉnh thần bí người xuất thủ. Chỉ bất quá, thỉnh thần bí người xuất thủ, bỏ ra tương ứng thọ nguyên làm đại giới. Như vậy đại giới, không hề nghi ngờ là tương đương chi trọng. Huyền Vương, ngươi làm đấu tháp tuổi trẻ vương giả, không cần khách khí như thế, bản điện xuất thủ cứu ngươi, chính là bản phận sự tình. Mục Nam Sơn đạo. Tân Huyền lắc đầu, nói vô luận như thế nào, ngươi cũng là vãn bối ân nhân cứu mạng. Hôm nay, vãn bối thiếu điện chủ một mạng, ngày khác nếu có cái gì cần vãn bối hỗ trợ, vãn bối định tất toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Mục Nam Sơn hai mắt tỏa sáng. Một vị tuổi trẻ vương giả hứa hẹn, chân quý bực nào. Mặc dù, vị này tuổi trẻ vương giả bây giờ mới bất quá là võ tông cảnh mà thôi, nhưng mà lấy ngạo thị thiên hạ võ đạo thiên phú, ngày khác phong vương xưng tôn bất quá là vấn đề thời gian, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, tất có thể chứng được thánh hiền chính quả. Có thể có được một vị tương lai thánh hiền hứa hẹn, tuyệt đối là không gì sánh được đáng giá. Huống chi, Mục Nam Sơn ánh mắt cỡ nào độc ác, nhìn ra được Tần Huyền cũng không phải là muốn mượn nhờ hứa hẹn tới lôi kéo chính mình, mà là xuất phát từ nội tâm muốn hồi báo chính mình, chính là một cái tình cảm chân thành tha thiết tuổi trẻ vương giả, không khỏi càng bằng thêm mấy phần hảo cảm, liền thừa cơ rút ngắn một phen khoảng cách, lại cười nói, Huyền Vương quá khách khí, nếu như không để ý, Huyền Vương về sau chớ có tiếp tục xưng hô ta điện chủ, xưng hô ta Mục Thúc đi. Tần Huyền mừng rỡ, biết đây là Mục Nam Sơn thân cận tín hiệu, lúc này quả quyết mở miệng, Mục Thúc, ngươi về sau cũng đừng xưng hô ta cái gì Huyền Vương, trực tiếp xưng hô ta Tần Huyền đi. Nghe được tiếng xưng hô này, Mục Nam Sơn tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, tấm kia uy nghiêm trên gương mặt hiếm thấy lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười ha ha nói, ha 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 ha, đã như vậy, Mục Thúc liền cùng kính không bằng tuân mệnh, về sau liền cứ gọi thẳng ngươi Tần Huyền đi. Một phen nói chuyện, hai người khoảng cách kéo gần lại không ít, lấy thúc cháu tương xứng. Mặc dù Tần Huyền biết Mục Nam Sơn như vậy thân cận cử động, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì xem ở chính mình là tuổi trẻ vương giả thân phận cùng tương lai tiềm lực, mới nguyện ý hạ xuống tư thái giao hảo. Nhưng cùng người giao hảo, thường thường ngay từ đầu chính là thân phận duyên cớ, mà lại có thể cùng Mục Nam Sơn bực này đương thời võ tôn cùng đấu tháp chấp pháp điện chủ đại nhân vật giao hảo, đối với hắn rất có ích lợi. Mặc dù lấy hắn thân là tuổi trẻ vương giả thân phận, tại đại càn đấu tháp bên trong, thân phận cùng địa vị có thể so với hoàng triều tháp chủ, nhưng chân chính quyền lực mà nói, hắn cũng sẽ không ngây thơ ngu xuẩn đến cho là chính mình đi đến đại càn đấu tháp sau liền có thể hiệu lệnh toàn bộ đại càn đấu tháp. Sự sự là người, luôn luôn cần chú ý cẩn thận là bên trên. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Mục Nam Sơn nghiêm mặt nói, Tần Huyền, Hắc Nham thành bên trong sự tình đã kết thúc, ngày mai ngươi liền theo ta trở về Càn Đô đi. Làm ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, ngươi có thể hưởng thụ hết thể đấu tháp tài nguyên tu luyện, thậm chí có tư cách đạt được đương đại thánh hiền chỉ điểm. Tại đấu tháp tài nguyên tu luyện bên dưới, ngươi có thể càng nhanh mà trở nên cường đại lên. Tần Huyền hơi chút trầm ngâm, ngước mắt cùng Mục Nam Sơn đối mặt, nói Mục Thúc, ta muốn chỉ hoãn tiến về Càn Đô đấu tháp, tìm được trước mâu thân cùng muội muội, sau đó trở về Đại Triệu Vương đô một chuyến, xử lý một chút chuyện trọng yếu. Mục Nam Sơn ở trên đường liền thông qua Mộ Dung Dương hiểu rõ đến hết thảy, biết Tần Huyền là một cái tương đương trọng cảm tình người, dạng này tuổi trẻ vương giả đã tương đương hiếm thấy, bởi vì mặt khác tuổi trẻ vương giả trên cơ bản đều là Hoàng Châu đứng đầu nhất vô thượng thế lực truyền nhân, tình cảm tương đối đậm ạ. Hắn hơi chút trầm ngâm, nghiêm mặt nói, Tần Huyền, ý của ngươi ta đại khái hiểu. Ta cho là tìm tới mẫu thân ngươi cùng muội muội là hẳn là, nhưng nếu như trở về Đại Triệu, ta cho là cần bàn bạc kỹ hơn.